Chương 103, Hắc Thạch Thành bên trong đều sói đói. Chương 103, Hắc Thạch Thành bên trong đều sói đói. Thủ vệ đội trưởng dùng cặp kia đục ngầu trong mắt trên dưới quét hắn một lần, khinh miệt vươn tay. 10 khối hạ phẩm linh thạch, hoặc là đồng giá vật liệu, không có liền lăn. Trần Uyên trong lòng một mảnh yên tĩnh, cũng không xuất ra linh thạch. Hắn từ bên hông một cái cũ nát trong túi trữ vật, lục lọi nửa ngày, mới xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay, đen thui quan sát. Đây là nhất thấp kém sắt thường mỏ, nhét vào ven đường đều không ai nhặt, thủ vệ đội trưởng trên mặt nghiễm mai càng đậm. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền có chút ngưng tụ. Chỉ gặp Trần Uyên lòng bàn tay giấy lên một nhỏ đám màu vàng kim nhạt linh hỏa, ngọn lửa kia không lớn, lại tinh thuần tới cực điểm, không có một tia tạp khí. Hắn đem khoáng thạch đặt để trên lửa, kia cứng rắn thạch đầu lại ngắn ngủi mấy tức bên trong liền hòa tan thành một bãi nước thép. Trần Uyên mười ngón tung bay, lấy một loại làm cho người hoa mắt nhưng lại cảnh đẹp ý vui thủ pháp, đối đoàn kia nước thép nào nặng, kéo ruôi, tạo hình. Luyện khí, viên mãn, kỹ nghệ, bị hắn triển lộ ra một góc của băng sơn. Âm âm thanh nhẹ vang lên, hắn sắp thành hình đối tượng ném vào bên cạnh một bãi nước bẩn bên trong tôi vào nước lạnh. Trước sau chỉ là mười hơi, một khối thường thường không có gì lạ phế khoáng thạch, ngay tại trong tay hắn biến thành một cái kết cấu phức tạp, từ mười mấy nhỏ bé thẻ chụp cùng chụp xoay tạo thành, lóe ra nhàn nhạt linh quang tiểu xảo bánh răng. Hắn đem bánh răng đưa lên tiền đến, tiếng nói khàn khàn. Tại hạ với một chỗ phế tích ngẫu nhiên đạt được vật này bản vẽ, thân vô trường vật, dùng cái này vật chống đỡ thuế. Thủ vệ đội trưởng tiếp nhận viên kia ấm áp bánh răng. Hắn kiến thức nông cạn, tự nhiên nhìn không ra ẩn chứa trong đó tinh diệu thủ pháp, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này công nghệ phi phàm, viễn siêu mình nhận biết, thậm chí so Bách Liên các bên trong bán những pháp khí kia linh kiện còn tinh xảo hơn. Hắn ước lượng một chút, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt biến đổi, khinh miệt bên trong mang tới một tia xem kỹ. Một cái thân hoài tuyệt kỹ nghèo kết hủ lậu thợ thủ công. Ngày sau, có lẽ có nghiền ép giá trị. Hắn đem bánh răng nhét vào trong lồng ngực của mình, không kiên nhẫn phất phất tay. Đi vào đi. Trần Uyên có chút không người, mà không thay đổi đi vào cửa thành. Bước vào Hắc Thạch Thành trong nháy mắt, một cỗ so ngoại giới nồng đậm mấy lần, lại mang theo một tia khô nóng cùng khô bại khí tức linh khí đập vào mặt. Cùng lúc đó, chỉ ít có ba đạo không che giấu chút nào, mang theo xem kỹ ý vị thần niệm, từ trong thành cấp nơi đảo qua thân thể của hắn. Kia thần niệm ở trên người hắn dừng lại một lát, tựa hồ là xác nhận hắn luyện khí 3 tầng tu vi cùng dốc tuyết túi chứa vật, liền đều không hứng lắm rời đi. Trần Uyên trên mặt không có biến hóa chút nào, nội tâm lại còi báo động đại tác. Hắn biết, mình đã bước vào ổ sói. Trong thành cảnh tượng, so ngoài thành càng thêm hỗn loạn. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, lại phần lớn rách nát. Thần thái trước khi xuất phát đội vã các tu sĩ, từng cái ánh mắt cảnh giác, trên thân mang theo hoặc nồng hoặc nhạt sát khí. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đội Hoàng Sa tông đệ tử tuần phố mà qua, ven đường tán tu liền sẽ chủ động né tránh, phản phất chuột thấy mèo. Trần Uyên giảm thấp xuống bành nón, đi ngược dòng người, hướng phía trên bản đồ tiêu ký tán tu phường đi đến. Hắn không có vội vã tìm kiếm điểm dừng chân, mà là trước tìm một nhà nhìn nhất cũ nát quán trà, trong góc ngồi xuống, muốn một bình rẻ nhất thấp kém linh trà. Trong quán trà tiếng người huyên áo, hội tụ tam giáo cửu lưu tin tức. Hắn một bên bất động thanh sắc luyện hóa trong cơ thể điểm này ít ỏi dư lực, một bên bình hai, đem chung quanh những tán tu kia nói chuyện, một chữ không sót thu vào trong hai. Nghe nói không? Phía tây Hắc Phong mỏ lại sập, đệ chết 10 cái thằng xui xẻo, Hoàng Sa tông ngay cả trợ cấp linh thạch đều không cho. Đám kia hấp huyết quỷ thời điểm nào đã cho? Có thể lưu cái mạng cũng không tệ rồi. Gần nhất trong thành không yên ổn à, nghe nói huyết kiệt Sa Thông Thiên muốn xuất quan, chuẩn bị xung kích trúc cơ, khắp nơi đều tại bắt người luyện huyết đan đâu. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, không muốn xuống nữa. Trần Uyên nâng chung trà lên, nhấp một miếng tràn đầy đắng chát vị nước trà, đem những ngày vụn bật tin tức tại trong đầu chắp vá. Tòa thành này, so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Đúng lúc này, quán trà cửa bị một cước đầu mở, ba cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán đi đến, người cầm đầu kia trên mặt có một đường dữ tợn mặt sẹo, tu vi rõ ràng là luyện khí 4 tầng. Ánh mắt của hắn như ương tập giống như tại trong quán trà quét qua, cuối cùng nhất rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một mình uống trà Trần Uyên trên thân. Mặt Thẹo nết miệng cười một tiếng, mang theo hai người thủ hạ trực tiếp hướng phía Trần Uyên đi tới. Mặt Thẹo một chân giẫm tại bàn bên trên ghế đầu, phát ra rồi ai một thanh âm vang lên. Hắn phía sau hai người thủ hạ tản ra, ẩn ẩn ngăn chặn Trần Uyên đường lui. Toàn bộ ồn ào quán trà, bởi vì ba người này xâm nhập, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều, từng đạo cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt hội tụ đến cái góc này. Mới tới. Mặt Thẹo cúi đầu, nhìn xuống Trần Uyên, trong lỗ mũi phun ra hai đạo trọc khí. Một người dám ngồi ở chỗ này uống trà, lá gan không nhỏ. Trần Uyên nâng ngẩng đầu lên, trên mặt đúng lúc đó hiện lộ ra một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại mạnh mẽ chấn định lại. Hắn đứng người lên, đối mặt Thẹo chắp tay, tư thái thả rất thấp. Vị đại ca kia, tại hạ mới đến, không hiểu quy củ, nếu có mạo phạm, còn xin rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ. Mặt Thẹo giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười to lên, chấn động đến chén trà trên bàn dụ ông rung động. Tại cái này Hắc Thạch Thành, lão tử nắm đấm chính là quy củ. Hắn tiếng cười vừa thu lại, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn ngươi cũng là tu sĩ, cũng không thể người không có đồng nào a. Cầm 50 khối hạ phẩm linh thạch ra, mua cái bình an, hôm nay việc này coi như xong 50 khối. Đây cũng không phải là bắt chẹt, là cướp bóc. Trần Uyên trong lòng một mảnh thanh thản, trên mặt lại lộ ra khó xử lại đau lòng thân sắc. Hắn lề mà lề mề tại trong túi chứa vật rút nửa ngày, cuối cùng nhất chỉ móc ra được 3 khối hạ phẩm linh thạch, cùng mấy khối bạc vụn, đáng thương bảy trên bàn. Đại ca, ta toàn bộ gia sản đều ở nơi này. Mặt Thẹo sắc mặt triệt để lạnh xuống, muốn ta. Hắn phía sau hai người thủ hạ đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị động thủ. Trần Uyên vội vàng khoát tay, vội vàng giải thích, không dám, không dám. Tại hạ là cái luyện khí sư, chỉ là thời vận không đủ, lưu lạc đến tận đây. Linh thạch mặc dù không có, nhưng còn có một tay ăn cơm bản sự. đại ca nếu là không chê, ngày sau phàm là có tu bổ pháp khí, luyện chế linh kiện việc, cứ việc phân phó, tại hạ tuyệt không chối từ. Hắn một bên nói, một bên cực nhanh từ trong túi trữ vật lấy ra một khối trước đó ở cửa thành luyện chế tinh xảo bánh răng, hai tay dâng lên. Đây là tại dưới một điểm nhỏ tay nghề, còn xin đại ca xem qua. Luyện khí sư, mặt thẹo trên mặt sát khí hỏa hoãn mấy phần. Hắn tiếp nhận viên kia bánh răng, vào tay lạnh bớt, kết cấu tinh xảo, xa không phải bình thường công tượng có thể đánh tạo. Hắn mặc dù không hiểu trong đó môn đạo, nhưng cũng nhìn ra được thứ này giá trị. Một cái có tay nghề quỷ nghèo, so một cái đơn thuần quỷ nghèo, tác dụng nhưng lớn hơn. Hắn nuốt nuốt bánh răng, liếc xéo lấy Trần Uyên, người tay nghề này có thể luyện chế pháp khí. Thượng phẩm pháp khí không dám nói, trung hạ phẩm, chỉ cần vật liệu đầy đủ, 10 phần chắc chín. Trần Uyên giọng nói mang vẻ mấy phần thợ thủ công tự tin. Mặt thẹo trên mặt giữ tợn khẽ nhăn một cái, cuối cùng nhất đem viên kia bánh răng nhét vào trong lồng ngực của mình. Tính ngươi thất thời. Hắn vỗ vỗ Trần Uyên bả vai, lực đạo cực lớn. Ta gọi Sa Hổ, sau này ngươi liền theo ta lăn lộn. Ở đâu? Vừa mới tiến thành, còn không có tìm nơi đặt chân. Đi thành Nam Hải cốt tập tìm một nhà gọi Tam Cước Kê khách sạn, báo tên của ta, không ai dám làm khó dễ ngươi. Sa Hổ nói xong, mang theo hai người thủ hạ, nên ngang đi. Trong quán trà đám người, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt, cũng từ cười trên nỗi đau của người khác biến thành đồng tình. Bị Sa Hổ loại này dù côn để mắt tới, sau này sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trần Uyên đối Sa Hổ bóng lưng lại lần nữa chắp tay, tọa hồi nguyên vị lúc, trên mặt sợ hãi cùng lấy lòng trong nháy mắt biến mất, khôi phục một mảnh hờ hững. Hắn nâng chung trà lên, đem kia sớm đã lạnh buốt thấp kém nước trà uống một hơi cạn sạch. Rời đi quán trà, hắn dựa theo Sa Hổ chỉ điểm, đi tới cái gọi là Hải Cốt Tập. Nơi này là Hắc Thạch Thành ngoại thành, cũng là tán tu căn cứ, trên đường phố tràn ngập một cỗ dị sắt, mồ hôi cùng thấp kém thảo dược hỗn hợp mùi lạ. Ven đường các tu sĩ túi đầu, bước chân bội vàng, giữa lẫn nhau duy trì cảnh giác khoảng cách. Cái gọi là cửa hàng, phần lớn là chút dùng pha tấm ván gỗ dựng lên tới lều, mua bán cũng đều là chút yêu thú hải cốt, thấp kém khoáng thạch cùng phẩm tướng cực kém thảo dược. Trần Uyên rất nhanh liền tìm được nhà kia Tam Cấp Kê khách sạn, cửa hàng như kỳ danh, rách nát đến phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã. Hắn báo lên Sa Hổ tên sau, trưởng quỹ quả nhiên không hỏi nhiều, an bài cho hắn một gian hẻo lánh nhất nhà dưới. Gian phòng nhỏ hẹp, chỉ có một tấm cứng rắn phản, nhưng đối Trần Uyên tới nói, có cái có thể che gió che mưa địa phương, như vậy đủ rồi. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là lần nữa đi ra ngoài, trong hải cốt tập đi dạo bắt đầu. Hắn phát hiện, nơi này giao dịch, ngoại trừ linh thạch, còn có một loại Hoàng Sa Tông phát hành công hơn ngọc bài. Hoàn thành Hoàng Sa Tông ban bố nhiệm vụ, tỉ như đi quặng mỏ đào quáng, hoặc là đi ngoài thành săn giết yêu thú, mới có thể thu được. Mà một ít đặc biệt đan dược và pháp khí, chỉ lấy công hơn, không thu linh thạch. Bộ này hệ thống, đem ngoại thành tán tu, gắt gao buộc chặt tại Hoàng Sa Tông trên chiến xa, thành giá rẻ nhất lao lực. Bất chi bất giác, hắn đi tới hải cốt tập trung tâm quảng trường. Trong sân rộng, một ngụm đường kính 10 trượng to lớn giếng đá, thình lình đang nhìn. Miệng giếng từ hắc thạch xây thành biên giới bóng loáng, cũng trên vách khắc đầy phức tạp trận văn, sâu không thấy đáy, từng kia ý lạnh từ phía dưới chảy ra. Tụ linh giếng. Trên quảng trường có không ít tán tu, chính vây quanh giếng đá ngồi xếp bằng, tựa hồ tại có phụ trợ giếng này miệng tiêu tán ra linh khí tu luyện. Trần Uyên cũng tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, yên lặng quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi trưa ba khắc, ngay tại mặt trời đến trong một ngày điểm cao nhất trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Tụ linh giếng cũng miệng dưới, truyền đến trầm muộn tiếng vang, phản phất một đầu biển cổ cự thú tại trong thâm nguyên thức tỉnh, mở ra thôn phệ tất cả miệng lớn. Một cỗ vô hình sức lôi kéo chống rông xuất hiện, cậy mạnh bao phủ toàn bộ quảng trường. Nguyên bản coi như bình tĩnh thiên địa linh khí, trong nháy mắt bạo động bắt đầu, hóa thành một đường mắt trần có thể thấy, màu xám trắng vòi rồng, điên cuồng chạy ngược vào tụ linh giếng bên trong. Trần Uyên con ngươi hơi co lại, hắn cảm giác được kia cỗ hấp lực giống vậy tác dụng trên người mình, nhưng hắn đan điền vững chắc, pháp lực trầm ngưng như núi, cũng không chịu ảnh hưởng. Nhưng trên quảng trường những cái kia đang tĩnh tọa tán tu, lại gặp ương. A! Một cái cách miệng giếng gần nhất tu sĩ hét thảm một tiếng, hắn bên ngoài thân vờn quanh yếu ớt linh quang bị trong nháy mắt đập vỡ vụn, từng kia từng sợi pháp lực từ hắn trong thất khiếu bị cưỡng ép rút ra, tụ hợp vào kia đạo linh khí vòi rồng. Cả người hắn run rẩy kịch liệt, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh, khí tức bể bại xuống dưới. Đây cũng không phải là ví dụ. Toàn bộ trên quảng trường, tất cả đang tu luyện tán tu đều bị khác biệt trình độ tác động đến. Tu vi càng thấp, bị rút đi pháp lực thì càng nhiều. Thế này sao lại là cái gì tập trung linh khí phúc địa? Đây rõ ràng là một cái cự hình cướp đoạt trận pháp. Nó mỗi ngày định thời gian khởi động, không chỉ có cưỡng ép rút đi toàn bộ ngoại thành khu vực thiên địa linh khí, thậm chí ngay cả các tu sĩ vất vả tu luyện được tới pháp lực cũng không dung tha, đem tất cả những thứ này đều tụ lại, cung cấp bị đại trận bao phủ nội thành, cung cấp những cái kia Hoàng Sa Tông đệ tử hưởng dụng. Lẫn nhau độc, bá đạo. Trần Uyên đối Hoàng Sa Tông nhận biết lại sâu hơn một tầng. Linh khí này vòi rồng kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ, mới chậm rãi lắng lại. Trên quảng trường đám tán tu từng cái mặt xám như tro, dãy rủa lấy đứng dậy, giận mà không dám nói gì vội vàng rời đi. Trần Uyên đứng người lên, đang chuẩn bị rời đi nơi thị phi này đúng lúc này, trong ngực hắn một mực an tĩnh lai phúc, đột nhiên phát ra một trận trầm thấp lộc cộc âm thanh, thân thể nho nhỏ trong ngực hắn ủi ủi, chóp mũi chấp nhất hướng lấy quảng trường nơi hẻo lánh một cái phương hướng. Không phải phát hiện khoáng thạch tham lam, mà là một loại khát vọng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Trần Uyên trong lòng khẽ động, kia hồi lâu chưa từng có rõ ràng cảnh báo hào vận dòng, lại mang đến một tia như có như không dẫn dắt cảm giác. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì quan trọng cơ duyên, ngay tại cái hướng kia. Trần Uyên ánh mắt ngưng tụ, thuận lai phúc chỉ dẫn cùng tự thân cảm ứng nhìn lại, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt tại quảng trường nơi hẻo lánh bên trong một nhà tiệm thợ rèn. Cửa hàng cổng, đứng đấy một cái vóc người hán tử khôi ngô, chỉ còn một đầu cánh tay phải, ở trần, lộ ra màu đồng cổ, giận kết cơ bắp. Hắn đang nhìn tụ linh giếng phương hướng, không lúc đích. Ngay tại Trần Uyên nhìn sang một cái mắt, hắn bắt được một vòng cảm xúc. Hán tử kia độc quyền gắt gao gấp, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, giận kết cơ bắp tại run nhẹ nhẹ. Tấm kia dãi dầu xương gió trên mặt, có một nháy mắt và mèo, một loại bị đè nén đến cực hạn hận ý từ hắn còn sót lại độc nhãn bên trong chợt lóe lên, lập tức lại bị hắn gắt gao đè xuống, khôi phục chết lặng. Là cái có chuyện xương người. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người đi hướng nhà kia treo cụt một tay tiệm thợ rèn cũ nát chiêu bài cửa hàng. Hắn không có trực tiếp đi vào, mà là tại cửa hàng đối diện một cái bán thấp kém lá bùa trước gian hàng dừng lại, cầm lấy một tấm vẽ lấy vặn bẹo đường con hỏa cầu phù, giống như nghiêm túc xem tường tận. Hắn đại bộ phận lực chú ý lại đều rơi vào cái kia cụt một tay thợ rèn trên thân. Chủ quán là cái làm khỉ ốm tinh hắn tử, gặp Trần Uyên cầm lấy một tấm thấp kém hỏa cầu phù nhìn hồi lâu, trên mặt chất lên hư giả ý cười. Vị đạo hữu này, hảo nhãn lực. Đây chính là ta chân tàng mặt trời phù một phù xuống dưới, còn gọi yêu thú kia ra chóc thịt bong. Trần Uyên không để ý tới hắn, đem kia họa đến siêu siêu mẹo mẹo lá bùa buông xuống, quay người đi thẳng tới đối diện tiệm thợ rèn. Chương 104, tụ linh giếng xuống dưới dấu bạch cốt. Chương 104, tụ linh giếng xuống dưới dấu bạch cốt. Cửa hàng bên trong tia sáng lờ mờ, một cô nóng rực sắt mùi tanh đập vào mặt cái kia cụt một tay hán tử chính đưa lưng về phía cổng, dùng còn sót lại cánh tay phải, huy động một thanh nặng nghề thiết truy, từng cái đánh lấy cái đe sắt bên trên một khối đung đỏ thỏi sắt. Mỗi một lần đánh đều tinh chuẩn mà hữu lực, tia lửa tung tóe, trên người hắn cơ bắp tùy theo cứng lên, ẩn chứa một loại nào đó tiết tấu. Trần Uyên không có lên tiếng quấy rầy, liền như thế đứng bình tĩnh tại cửa ra vào nhìn xem. Thằng đến hán tử kia đem cuối cùng nhất một đường chỉnh tự làm việc hoàn thành, đem thành hình đồ sắt ném vào bên cạnh trong thùng nước, phát ra ở một tiếng vang thật lớn, hắn mới chậm rãi xoay người lại. Có việc. Thanh âm của hắn khàn khàn trầm thấp, giống hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát. Con kia độc nhãn đảo qua Trần Uyên, không có chút nào gợn sóng, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch chết lặng. Chủ quán, nghĩ mời ngươi chế tạo thứ gì? Trần Uyên nói, từ trong túi trữ vật tay lấy ra gia thú, đưa tới. Cụt một tay hán tử thiết nam không có tiếp. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, rót cho mình một bát nước, từ ngực rót xuống dưới. Ta chỗ này chỉ đánh sát thường, không động vào pháp khí. Muốn luyện pháp khí, đi nội thành Bách Liên Các. Trong giọng nói của hắn lộ ra một cố cự người với ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Trần Uyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vẫn như cũ đưa trong tay ra thú bản vẽ hướng phía trước đưa. Ta muốn không phải pháp khí, chỉ là một chút tiểu xảo công cụ, thủ pháp yêu cầu cao chút, toàn bộ hài cốt tập, chỉ sợ cũng chỉ có chủ quán có thể làm được ra. Lời nói này bên trong lấy lòng vừa đúng, cũng không định nói, lại chỉ ra đối phương kỹ nghệ. Thiết Nam độc nhãn giật giật, cuối cùng vẫn là nhận lấy tấm kia gia thú. Hắn vốn định tùy ý quét mắt một vòng liền đuổi đi cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào trên bản vẽ trong nháy mắt, kia tê dại chưa biểu lộ, lần thứ nhất xuất hiện vết rách. Trên bản vẽ là một cái kết cấu dị thường phức tạp cơ quan linh kiện, từ trên trăm cái nhỏ bé cấu kiện tạo thành, lẫn nhau ở giữa dính liền cùng tán vào, đánh dấu đến rõ ràng, tinh vi đến trong gang tấc. Cái này đã vượt ra khỏi phàm tục công tượng phạm chủ, nhưng chân chính để Thiết Nam tâm thần kịch chấn, cũng không phải là cái này thiết kế tinh xảo, mà là từ những đường cong này phát họa, kết cấu bố cục bên trong. Hắn cảm nhận được một cỗ huyền chi lại huyền hàm ý, đó là một loại đối luyện chi đạo khắc sâu hiểu, một loại hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp uy chân đạo vận. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở rất nhiều năm trước, trong tông môn vị kia trúc cơ kỳ luyện khí trưởng lao trên thân, mới mơ hồ cảm nhận được qua một kia. Nhưng trước mắt này tờ bản vẽ bên trên ẩn chứa đạo vận, so vị trưởng lao kia càng thêm thuần túy, càng thêm hòa hợp. Thiết Nam con kia cầm bản vẽ thô giáp đại thủ, bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn đục ngầu độc nhãn bên trong, tĩnh mịch cho tàn dưới, lại một lần nữa dấy lên một điểm tinh hỏa. Hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trần Uyên. Trong thanh âm mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác kích động. Cái này đồ là ngươi vẽ? Trần Uyên nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh. Chỉ là tại hạ nghiên cứu con đường luyện khí lúc, một chút không thành thục ý nghĩ. Không thành thục ý nghĩ? Thiết Nam khẽ miệng co giật một chút. Cái này nếu là còn chưa thành thục, vậy hắn đời này gõ mấy vạn kiện đồ sắt, há không đều là một đống phế liệu. Hắn lần nữa túi đầu nhìn về phía bản vẽ, phản phất tại thưởng thức một kiện tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật, ngón tay tại những cái kia đường cong bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, si mê mà rung động. Thiên công tạo vật. Quả nhiên là thiên công tạo vật, hắn tự lẩm bẩm, hoàn toàn quên trước mắt khách nhân. Hồi lâu, hắn mới hít sâu một hơi, đem bản đồ giấy cẩn thận từng ly từng tí cầm chắc, trịnh trọng còn cho Trần Uyên. Thứ này, ta làm không được. Hắn thản nhiên thừa nhận. Bằng vào ta tay nghề, nhiều nhất có thể trả nguyên hắn hình, lại không cách nào rót vào hắn thần. Cưỡng ép chế tạo, sẽ chỉ là phung phí của trời. Trần Uyên thu hồi bản vẽ, trên mặt cũng không lộ ra thất vọng. Chủ quán kiếm tốn. Tại hạ Trần Uyên, mới tới Hắc Thạch Thành, ngày sau nếu có quấy rầy, còn xin chủ quán chớ có ghét bỏ. Hắn không nhắc lại chế tạo công cụ chuyện, chỉ là báo lên tên của mình, có chút chắc tay, liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút. Thiết Nam gọi hắn lại. Người cũng là luyện khí sư. Hiểu sơ một hai. Thiết Nam trầm mặc một lát, tựa hồ tại làm một cái chật vật quyết định. Cuối cùng nhất, hắn giống như là hạ quyết tâm. Ta gọi Thiết Nam. Ngươi nếu là không chê ta nơi này phá, sau này có thể thường đến ngồi một chút. Nhất định. Trần Uyên nhẹ gật đầu, quay người rời đi, biến mất tại hỗn loạn cuối con đường. Thiết Nam đứng tại cửa hàng cổng, nhìn qua Trần Uyên rời đi phương hướng, thật lâu không có nhúc đích. Hắn nắm chặt còn sót lại hữu quyền, kia yên lặng nhiều năm trái tim, lại một lần nữa kịch liệt nhảy lên. Trở lại Tam Cước Kê khách sạn gian kia rách nát nhà dưới, Trần Uyên đóng cửa phòng, bày ra một đường đơn giản nhất cảnh giới trận pháp. Hắn khoanh chân ngồi tại trên tấm phẳng cứng, trên mặt kia phần khiêm tốn cùng bình tĩnh đều rút đi, khôi phục một mảnh thâm trầm. Cùng Thiết Nam kết giao, là một cái không tệ bắt đầu. Lai Phúc mang tới khí vận cảm ứng cực ít phạm sai lầm, cái này nhìn như nghèo túng cụt một tay tợ rèn, trên thân đại khái cất giấu mình cần cơ duyên. Một cái kỹ nghệ cao siêu, lại đối Hoàng Sa Tông có mang hận ý địa đầu xà, trong tương lai một ít thời khắc, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Tình cảnh của hắn, so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều nguy hiểm hơn. 20 năm trúc cơ đạo thể, như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng. Mà hắn hiện tại, luyện khí tầng 6, pháp lực tốc độ khôi phục chậm như rùa bò, trên thân chỉ có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch, ngay cả một bộ da dáng pháp khí công kích cũng mua không nổi. Tại tòa này người người như sói đói hắc thạch thành, hắn chính là một đầu hất lên ra sói dê, một khi lộ ra sơ hở, liền sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Trần Uyên mở ra bàn tay, lòng bàn tay nằm hai dạng đồ vật. Là viên kia từ dáng lùn tu sĩ trên thân có được hổ lô màu đỏ ngòm, tà khí dày đặc. Một kiểu khác, là một tấm từ xa hổ nơi đó nói bóng nói gió có được Hoàng Sa Tông nhiệm vụ danh sách. Hắc Phong mở động chiêu mộ thợ mỏ, mỗi ngày một khối hạ phẩm linh thạch, hoặc 10 điểm công văn. Tiêu diệt toàn bộ thành Tây Loạn Thạch sườn núi ăn mục nát yếu quạ, mỗi lần giao nộp 3 cặp quả trảo, đổi lấy 1 điểm công văn. Huyết kiệt đường gấp chiêu thí nghiệm thuốc người, nhiệm vụ hung hiểm, thù lao gặp mặt trả giá. Từng đầu xem tiếp đi, tất cả đều là chút lấy mạng đổi tiền khổ sai chuyện. Hắn cần linh thạch, cần công văn, cần một cái ổn định con đường đến thu hoạch luyện đan, luyện khí vật liệu, từ đó nhanh chóng tăng lên mình các hạng kỹ nghệ độ thuần thục. Đi quặng mỏ đào quáng, quá chậm mà lại nguy hiểm. San giết yêu thú, bằng thực lực của hắn bây giờ, hiệu suất quá thấp. Trần Nguyên đầu ngón tay nhẹ nhàng đập viên kia lạnh buốt hồ lô màu đỏ ngòm, cảm thụ được trong đó truyền đến kia một tia làm cho người buồn nôn oán niệm cùng khát vọng. Tại tòa này không có trật tự, cường giả vi tôn trong thành trì, muốn nhanh chóng quật khởi đi chính đạo rất khó khăn, cũng quá chậm. Hắn ánh mắt tại nhiệm vụ danh sách cùng huyết hồ lô ở giữa vừa đi vừa về di động, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Hồi lâu, hắn đem nhiệm vụ danh sách thu hồi, chỉ đem viên kia hồ lô màu đỏ ngòm giữ tại lòng bàn tay. Hắn mở ra nút hồ lô. Chương 105, nhập ra tùy tục, hồ lô luyện đan. Chương 105, nhập ra tùy tục, hồ lô luyện đan. Bóng đêm là hắc thạch thành tốt nhất tấm màn che. Nó che giấu đường đi ô uế, góc tường vết máu, cũng giấu đi vô số song trong bóng tối rình mò con mắt. Trần Uyên đi tại hải cốt tập chỗ sâu một đầu không người trong hẻm nhỏ, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, cùng bóng ma hỏa làm một thể. Hắn không có đi tiệm thợ rèn. Kết giao Thiết Nam là vì lâu dài mưu đồ, mà dưới mắt, hắn có càng gấp gáp hơn việc cần hoàn thành. Hắn cần nghiệm chứng một vật ý lực, đồng thời nổ một viên có thể sẽ tùy thời buồn nôn đến mình cái đinh. Sa hổ, cái kia trong quán trà du côn, luyện khí 4 tầng, là mảnh này ngoại thành nổi danh ác quyển. Trần Uyên đầu ngón tay tại trên túi chứa vật nhẹ nhàng xẹt qua, cảm thụ được bên trong viên kia hổ lô màu đỏ ngòm truyền đến yêu ớt rung động. Hắn lần theo ban ngày từ cái khác tán tu trong miệng dò thăm manh mối, xuyên qua hai đầu rãnh nước bẩn, đi vào một chỗ rách nát viện lạc trước. Nơi này là sa hổ nơi ở Trần Uyên không có vội vã đi vào. Hắn giống một đầu kiên nhẫn lừa báo, thu liễm lại tất cả khí tức, thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động vượt lên đối diện một tòa thấp phòng nóc nhà, nằm ở mảnh ngói về sau. Viện Ai Nha một tiếng bị đẩy thăng sa hổ đi ra, trên tay hắn mang theo một cái nóng hôi hổi giấy dầu bao, bên trong tựa hổ là vừa in dấu tốt bánh bột nô. Trần Uyên nằm ở chỗ tối, trong cơ thể pháp lực đã bắt đầu lặng yên vận chuyển, chỉ đợi sa hổ đi ra cửa ngõ, lợi dụng thế xét đánh lôi đình đem nó đánh giết, lại dùng huyết hổ lô hủy hộ không để lại dấu vết. Sa hổ nhưng lại chưa đi xa. Hắn đi thẳng tới ngõ nhỏ chỗ ngoặt một cái không đáng chú ý chỗ bóng tối, nơi đó, một cái quần áo hạm lâu thân ảnh gầy nhỏ chính co do, tựa hồ đang tránh né trong đêm gió lạnh. Nghe được tiếng bước chân, đứa bé kia dọa đến một run, vô ý thức hướng góc tường co lại càng chặt hơn. Sa hổ lại chậm lại bước chân, đưa trong tay giấy dầu bao nhẹ nhàng đặt lên hài tử trước người, thanh âm ép tới có chút trầm thấp, lại không còn vào ban ngày hung hành. "Cầm, mau ăn, đã ăn xong mau về nhà đi, đừng hơn nửa đêm ở bên ngoài lăng lư." Đứa bé kia nhút nhát nâng ngẩng đầu lên, nhìn Sa hổ một chút, cực nhanh nắm qua giấy dầu bao, chăm chú ôm vào trong ngực. Thấp giọng nói câu tạ tạ hổ ca liền như một làn khói chạy vào càng sâu trong bóng tối. Sa hổ nhìn xem đứa bé kia biến mất phương hướng, đứng đó một lúc lâu, thu kịch trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nhu hòa, lập tức lại khôi phục bộ kia hung thần ác sát bộ dáng, một ngụm, lúc này mới quay người, hướng phía một cái khác con phố ngõ hẻm đi đến. Trên nóc nhà, Trần Uyên lặng yên ngưng tụ pháp lực chậm rãi bình phục. Hắn không hề động. Hắn có chút ngoài ý muốn. Tại người này ăn người hắc thạch thành, thế mà còn có bực này trong lòng còn có thiện niệm dị loại. Hắn một lần nữa ước định bắt đầu. Một cái bề ngoài hung hãn, nội tâm lại có mấy phần nhiệt độ ác ôn, xa so với một cái thuần túy ngu xuẩn hoặc là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, càng có lợi hơn dùng giá trị. Loại người này có uy hiếp, có lo lắng, ngược lại lại càng dễ không chế giết một cái đối với mình cũng không trực tiếp uy hiếp, mà còn có giá trị lợi dụng người, không phù hợp hắn làm việc chuẩn tắc. Trần Uyên cải biến chủ ý, hắn lặng lặng nằm ở nóc nhà, nhìn xem xa hổ thân ảnh biến mất tại một cái khác con phố cuối cùng. Theo sau, hắn giống một con cú bò, lặng yên không một tiếng động trượt xuống nóc nhà, về tới mình khách phòng. Liên tiếp 2 ngày, Trần Uyên cũng không chỉ ở khách sạn ngồi xuống. Hắn như một đường u hồn, dù đang tại hải cốt tập trong bóng tối, đem Sa hổ kia hai cái nhà trên nội tỉnh sờ soạn cái nhất thanh nhị sở. Bất quá là Hoàng Sa Tông hai cái tầng dưới chót nhất ngoại môn đệ tử, ỷ vào một thân tông môn ra làm mưa làm gió, ngày bình thường cắt xén đứt hiếp, trên tay dính không ít tán tu máu, trong tông môn cũng không quá mức chỗ dựa. Là hai con có thể tùy ý bóp chết con kiến. Ngày thứ 3 đêm, giờ tí, Trần Uyên đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn đổi một thân càng không đáng chú ý màu đen đoàn đả, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia tê dại một thương tang bộ dáng, tu vi cũng gắt gao áp chế ở luyện khí 3 tầng. Vứt bỏ đồ trận, nơi này tràn ngập một cỗ vĩnh viễn cũng tán không đi huyết tinh cùng mùi hôi, dưới đất là màu đỏ sậm, bị khô cạn huyết tương thẩm thấu, trở nên cứng rắn. Trần Uyên lúc chạy đến, giữa sân đã đứng hai người. Bọn hắn mặc Hoàng Sa tông ngoại môn đệ tử thổ hoàng sắc phục sức, tu vi một cái luyện khí 4 tầng, một cái luyện khí 5 tầng, chính không kiên nhẫn vừa đi vừa bảy bước. Mà nó, cái thời tiết mắc tối này, trước mấy ngày địa phế độc hỏa lại đốt đi một mảnh khu mỏ vàng, thu hoạch càng ngày càng kém, đường chủ bên kia thúc đến lại gấp, lại không nộp ra đủ lượng huyết thực, hai chúng ta cũng phải bị phái đi làm bia đỡ đạn. Luyện khí 4 tầng đệ tử phàn nàn nói, ai nói không phải đâu. Luyện khí 5 tầng người sư minh kia cười lạnh một tiếng, đều do phía trên đại nhân gần nhất lại muốn luyện cái gì thần công, toàn thành cung phụng đều tăng thêm gấp đôi. Chúng ta cũng chỉ có thể từ xa hổ đám rác rưởi này cùng ngoại thành tán tu trên thân nhiều ép chút dầu nước, hai người không kiêng sợ trò chuyện với nhau, hoàn toàn không có phát giác được, một thân ảnh cao to từ đổ trận vào miệng trong bóng tối chậm rãi đi ra, chặn bọn hắn duy nhất đường lui. Ai? Hai người bỗng nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Khi bọn hắn thấy rõ người tới chỉ là một cái khí tức hôn tạp luyện khí 3 tầng tán tu lúc, cảnh giác trong nháy mắt biến thành nhẹ răng cười. Ở đâu ra chó hoang, dám nghe lén huynh đệ chúng ta nói chuyện. Với bạn, bớt đi xa hổ phế vật kia công phu, bắt người đến góp đủ số. Luyện khí 5 tầng sư huynh nói, liền tế ra một thanh phi đao, thẳng đến Trần Uyên mặt. Trần Uyên mặt không biểu tình, chỉ là cổ tay khẽ đảo, một thanh toàn thân đen nhánh, chừng cao cỡ nửa người to lớn búa rèn, liền xuất hiện trong tay hắn. Đầu búa bên trên còn lưu lại chưa từng làm lạnh đố lửa, tản ra dọa người sóng nhiệt. Hắn động, bước ra một bước, mặt đất rạn nứt. To lớn búa rèn mang theo xé rách không khí gào thét, sau phát tới trước, hung hăng đập vào trôi này phi đao bên trên. Đinh! Phi đao gào thét một tiếng, bị trực tiếp nện đến bay ngược mà quay về. Linh quang ảm đạm tên kia luyện khí 5 tầng sư huynh sắc mặt đại biến, trong lúc đội vã tê ra một mặt thổ thuẫn pháp khí che ở trước người. Trần Uyên trong mắt không có chút nào gợn sóng, đúa rèn dư thế không giảm, nặng nề mà đánh vào kia mặt thổ thuẫn bên trên. Cách. Thổ thuẫn như giấy mỏng giống như lên tiếng vỡ vụn, đúa rèn nặng nề mà đánh vào người kia ngực. Ầm. Xương cốt vỡ vụn trầm đục bên trong, tu sĩ kia lồng ngực toàn bộ lom xuống dưới, trong mắt kinh hãi ngưng kết, thân thể như phá bao tải giống như bay rất ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã không một tiếng động. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, một tên khác luyện khí 4 tầng đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, xoay người chạy. Trần Uyên thân ảnh lại như quỷ mị đuổi kịp, trong tay cự truy quét ngang, chính giữa hắn sau não. Phu một tiếng, giống như là dưa hấu nổ tung, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Từ hiện thân đến kết thúc, chỉ là ba hơi. Nhục thể của hắn thực lực đại trí là tại luyện khí tầng 7, 8 tầng tả hữu, đối phó hai người này tự nhiên tay cầm đem bóp. Hai cô còn có dư ôn hộ thể, ngã xuống vết máu bên trong. Trần Uyên không có đi nhìn hộ thể, hắn ánh mắt rơi vào mình mở ra tay trái trong lòng bàn tay. Viên kia hồ lô màu đỏ ngòm, chính lơ lửng tại trên lòng bàn tay, tản ra tia sáng yêu dị. Thu. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết hồ lô một tiếng, miệng bình nhắm ngay trên đất hai cỗ thi thể. Một cỗ không thể kháng cự hấp lực từ miệng bình tuôn ra, hai cỗ thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm tiếp, huyết nhục của bọn hắn, pháp lực, thậm chí chưa hoàn toàn tiêu tán một sợi tàn hồn, đều bị cưỡng ép rút ra, hóa thành hai đạo khí lưu màu đỏ ngòm, đều không có vào hồ lô bên trong. Toàn bộ quá trình, quỷ dị mà nhanh chóng. Một lát về sau, trên mặt đất chỉ còn lại hai cỗ như là gió làm thịt khô cốt, cùng hai bộ trống rỗng quần áo. Trần Uyên mặt không biểu tình, thuần thục tiến lên sơ thi. Hai cái túi trữ vật, bên trong linh thạch cộng lại có hơn 50 khối, còn có mấy bình chữa thương đan dược và một tấm không chọn vẹn địa đồ. Thu hoạch còn có thể. Hắn đem đồ vật cất kỹ, ánh mắt một lần nữa trở xuống huyết hồ lô bên trên, hồ lô mặt ngoài, cái kia quỷ dị màu máu đường vân phảng phất sống lại, chậm rãi chảy xuôi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng oán khí từ đó phát ra. Trần Uyên cầm hồ lô, có thể cảm giác được một cách rõ ràng bên trong kia hai cỗ tân sinh năng lượng đang tại sao động. Hắn không có dừng lại, quay người nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Một khắc đồng hồ sau, tại một chỗ hắn đã sớm tìm xong, nằm ở tường thành căn hạ bí ẩn địa động bên trong, Trần Uyên bày ra cảnh giới trận pháp, ngồi xếp bằng. Hắn đem huyết hồ lô đặt để trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp lực đánh vào trong hồ lô. Dụ dụ một huyết hồ lô kịch liệt rung động, từng kia từng sợi hắc khí từ miệng bình tràn ra, mang theo gai mũi tanh hôi, trên không trung ngưng tụ thành từng trương vặn vẹo thống khổ mặt người, phát ra y mắng ai hảo. Trần Uyên đối với cái này nhìn như không thấy, chỉ là tăng lớn pháp lực quan chú. Đây là luyện hóa huyết đan một bước mấu chốt nhất, nhất định phải lấy tự thân pháp lực vì lô hỏa, đem bên trong hỗn tạp bán niệm cùng hồn phách mảnh vỡ đều lấy đi, chỉ để lại tinh thuần nhất huyết đục năng lượng. Quá trình này kéo dài dòng dã một canh giờ, làm cuối cùng nhất một sợi hắc khí tiêu tán, huyết hổ lô rung động cuối cùng ngừng. Thùng thùng, hai viên lớn trừng trái nhãn, toàn thân huyết hồng, mặt ngoài còn mang theo ấm áp đang dược, từ miệng bình lăn xuống ra, rơi tại lòng bàn tay của hắn. Huyết nguyên đan. Xong rồi, Trần Uyên cầm lấy một viên, cảm thụ được ẩn chứa trong đó kia cô bảnh trướng mà mang theo nóng nảy năng lượng. Đan dược này dược lực so với hắn trước đó phục dụng bất luận cái gì đan dược cũng mạnh hơn mấy lần, nhưng trong đó xen lẫn lệ khí, cũng giống vậy kinh người. Chương 106, Kim Linh căn chương 106, Kim Linh căn dưới khách sạn phòng, tia sáng lờ mờ. Trần Uyên khoanh chân ngồi tại trên tấm phản cứng, viên điêu huyết nguyên đan mang tới tràn đầy pháp lực, như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, tại hắn toàn thân bên trong chậm rãi chảy xuôi, chữa trị truyền tống trận lưu lại ám thương. Tu vi của hắn, tại luyện khí tầng 6 cảnh giới bên trên, lại hướng về phía trước bước vào một bước dài. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tâm hắn niệm khẽ động, Tô Văn Hiên đánh vào đầu góc hắn kia đạo kim sắc pháp quyết, liền chậm rãi hiện hiện. Pháp quyết tin tức ở trong ý thức triển khai, hóa thành bốn cái sát phạt khí 10 phần cổ truyện chữ lớn từng cái thái bạch lục thần quyết. Đây cũng không phải là bình thường luyện khí công pháp, mà là một bộ trực chỉ đại đạo trúc cơ kỳ quan tượng pháp cửa. Theo Tô Văn Hiên lời nói, phương pháp này chính là thượng cổ đại năng Thái Bạch Kiếm Tôn sáng tạo, hắn phẩm chất chi cao, cũng không kém với Trần Uyên đoạt được Huyền Thủy Trấn Hải Đồ. Như thế tôi bảo, cũng là Tô Vũ Niên tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong cựu tử nhất sinh mới tình cờ nhận được, Tô Văn Hiên lại chuyển tặng với hắn. Trước đây Trần Uyên đã từng mấy lần nếm thử tu tập, nhưng phương pháp này hạm kỳ cao, quan tưởng lục thần chân ý bá đạo vô song, hơi chút dẫn động, liền có thần hồn xé rách cảm giác, một mực chưa thể nhập môn. Bây giờ hắn lục thần, thần hồn đều hơn xa trước kia, chính là lại lần nữa nếm thử cơ hội tốt. Trần Uyên không có nửa phần do dự, chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm thần yên lặng dựa theo pháp quyết dẫn đạo, bắt đầu quan tưởng. Trong chốc lát, một cỗ sắc bén đến cực hạn canh kim chi khí, từ hắn thần hồn chỗ sâu trống rỗng mà sinh. Kia không còn là đơn thuần nhói nhói, mà là một loại rơi vào đao kiếm cực hình, thần hồn mỗi một tấc đều phảng phất tại chịu đựng lấy lăng trễ giống như cắt chém, kịch liệt đau nhức như nước thủy triều, muốn đem ý chí của hắn bao phủ hoàn toàn. Trần Uyên thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường tu thổ, giờ phút này sớm đã tâm thần sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Trần Uyên nhục thân đã sớm bị canh kim, huyền sát, long huyết lật ngược rèn luyện, cứng cỏi đến như vạn năm ngon thạch. Hắn gắt gao giữ vững linh đài một điểm trong sạch, sâu ngự đại vũ trị thủy, lấp không bằng khai thông chi đạo. Hắn cũng không lấy ý chí cường đi đối kháng kia cố bạo ngược, mà là vận chuyển huyền thủy chấn hải quyết dẫn động trong cơ thể kia cố công chính bình hóa pháp lực, như tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đi bao khỏa, đi dẫn đạo, đi trải vớt kia cố cùng bạo lục thần chân ý cái này không khác với tại trên mũi đao đi lại, đang dùng ôn nhu nhất sợi tơ đi hàng phục một đầu nhất là hung lệ hồng hoang manh thú. Đây là một cái cực kỳ tinh tế mài nước công phu. Hắn giống một cái nhất kiên nhẫn lao tăng, thần du thái hư, bất động không dao động, một chút xíu làm hao mòn lấy kia lục thần chân ý lệ khí, ý đồ tại không được kỳ phản vệ điều kiện tiên quyết, lĩnh ngộ hắn đến duệ trí cương bản nguyên. Thời gian tại dày vò chung trôi đi một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã ba ngày, Trần Uyên không ngủ không nghỉ, chưa có cơm nước gì. Trong cơ thể hắn pháp lực bị tiêu hao sạch sẽ, lại bị đan dược cưỡng ép bổ đầy, vòng đi vòng lại. Cuối cùng, tại ngày thứ tư sáng sớm, khi hắn thần hồn đâm nhói cảm giác đạt đến đỉnh phong, ý chí cơ hồ muốn bị ma diệt trong ngáy mắt. Ông ông, cái kia căng cứng đến cực hạn thần hồn, phảng phất cổ kính bụi bay, tỏa sáng, rộng mở trong sáng, tiến vào một loại huyền chi lại huyền không minh chi cảnh. Kia một sợi ở trong cơ thể hắn tứ ngược ba ngày lục thần chân ý, cuối cùng rửa sạch duyên hoa, không còn bạo ngược, mà là hóa thành một thanh cổ pháp vô hoa kiếm nhỏ màu vàng kim hư ảnh, lặng lặng tại chỗ lơ lửng tại trung ương thức hải của hắn. Thái Bạch Lục Thần Quyết nhập môn. Cũng liền tại thời khắc này, sâu trong linh hồn, viên kia yên lặng màu xanh ngọc phù, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm từ ngọc phù bên trong tuôn ra, trong nháy mắt vuốt lên hắn thần hồn tất cả mọi mệt cùng thương thế. Ngay sau đó, một nhóm hoàn toàn mới trắng muốt chữ nhỏ, tại hắn ý thức đỉnh cao nhất, sáng tỏ hiện hiện, đường đi một, tàng phòng, tiểu thành, canh kim chi thể Thái Bạch Thần Quyết, nhập môn, kim linh căn, hạ phẩm, dung hợp điều kiện đã thỏa mãn, phải chăng bắt đầu dung hợp. Vâng. Trần Uyên ở trong lòng mặc niệm. Trong chốc lát, trong thức hải của hắn màu xanh ngọc phù quang mang tăng gọn, trôi này từ thần chân ý hóa thành kiếm nhỏ màu vàng kim, tính cả linh hồn hắn chỗ sâu kia phần thuộc về canh kim chi thể bản nguyên ấn ký, cùng tàng phong bí thuật cảm ngộ, đều bị thanh quang cuốn vào ngọc phù bên trong. Ngọc phù điên cùng xoay tròn, mặt ngoài cổ pháp đường vân sáng đến cực hạn. Một loại thoát thai hoán cốt giống như cảm giác từ linh hồn lan tràn đến nội thân. Trần Uyên có thể rõ ràng nhìn đến, của mình tứ chi bách hải, mỗi một tấc gân cốt huyết nục đều đang phát sinh lấy một loại nào đó kỳ diệu thay biến. Nguyên bản đối thủy linh khí thân thiện thể chất, giờ phút này lại đối với thiên địa ở giữa kim hành linh khí, cũng sinh ra một loại huyết mạch tương liên giống như thân cận cảm giác. Kim linh căn, xong rồi. Hắn đang muốn tinh tế thể ngộ này đôi linh căn mang tới biến hóa, dị biến sau đó. Hắn hấp thu dọn kia chập long bản nguyên tinh huyết, ẩn chứa trong đó cải tạo chi lực, phản phất nhận lấy kim linh căn đạn sinh kích thích, cuối cùng bị triệt để kích phát. Một cỗ xa so với tu luyện Thái Bạch Lục Thần Quyết lúc càng thêm lực lượng của bạo, ở trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung. Thanh kim sắc vảy rồng hư ảnh tại hắn làn da mặt ngoài điên cuồng lấp lóe, hắn xương cốt phát ra bên trong cách cách bạo hưởng, một cỗ ngang ngược, thuộc về thượng cổ hung thú bàng bạc khí huyết, cọ rửa thân thể của hắn mỗi một nơi nhỏ lánh. Cùng lúc đó, ngọc phù phía trên, một nhóm mới dòng chậm rãi tạo ra. Long huyết chiến khu, nhập môn, không đợi Trần Uyên tiêu hóa cái này theo nhau mà tới kinh hỉ, ngọc phù thành quang lưu chuyển, kia phiến biến ảo màn sáng lần nữa đổi mới, ba đầu hoàn toàn mới dung hợp đường đi, rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Đường đi một, luyện khí, viên mãn, tàng phòng, tinh thông, Thái Bạch Lục Thần Quyết, nhập môn, dưỡng kiếm thuật, tàng, điều kiện, cần tìm được tàng tinh thạch vì kiếm thai, lấy tự thân lục thần chân ý ngày đêm môn dưỡng, mới có thể luyện chế bản mệnh phi kiếm hình thức ban đầu. Đường đi 2, Long huyết chiến khu, nhập môn, huyền sắt đoán thể quyết, viên mãn, long sát bá thể điều kiện, cần lấy ba loại trở lên luyện khí hậu kỳ yêu thú tinh huyết làm dẫn, với sát khí tập trung chi địa, nặng rèn nhục thân. Đường đi 3, tàng phong, tinh thông, kim linh căn, hạ phẩm, canh kim phá hồn thứ điều kiện, cần tìm được một đoạn 300 năm trở lên dưỡng hồn mục, lấy canh kim chi khí rèn luyện thần hồn 7749 ngày. Trần Uyên hô hấp, có như vậy một nháy mắt đình trệ. Nguyên bản mơ hồ không rõ trở nên mạnh mẽ con đường, tại thời khắc này, trở nên vô cùng rõ ràng. Mỗi một con đường tắt đều đại biểu cho một loại hoàn toàn mới có thể, một loại viễn siêu tu sĩ tầm thường lực lượng cường đại. Hắn ánh mắt tại ba con đường kính bên trên chậm rãi đảo qua. Dưỡng kiếm thuật đây là trực chỉ bản mệnh phi kiếm vô thượng pháp môn, một khi luyện thành, sức công phạt đem viễn siêu cùng giai. Nhưng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, kia tàng tinh thạch là trong truyền thuyết tiên ngoại kỳ chân, chính là luyện chế phi kiếm cực phẩm vật liệu, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đối với hắn hiện tại mà nói, quá mức xa xôi. Canh kim phá hồn thứ đây là thuần túy công phạt thủ đoạn, là tàng phong bí thuật tiến đến giai, một khi luyện thành, thần hồn công kích uy lực tất nhiên phóng đại. Nhưng 300 năm dưỡng hồn mục, tại linh khí này cằn cỗi hoàng sa vực, chỉ sợ cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân quý chi vật. Hắn ánh mắt cuối cùng như ngừng lại thứ hai con đường kính bên trên. Long sát bá thể. Con đường này là thuần túy nhục thân cường hóa, cũng là dưới mắt thực tế nhất, có khả năng nhất đạt thành một đầu. Hắc thạch thành bên ngoài, yêu thú hình hành. Sát khí tập trung chi địa, thành tây hắc phong mỏ độc lâu dài sát khí tràn ngập. Hắn thiếu hụt vẹn vẹn ba loại luyện khí hậu kỳ yêu thú tinh huyết, cùng một cái có thể để cho hắn an ổn nặng rèn nhục thân hoàn cảnh. Trần Uyên chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Hắn cảm thụ được trong cơ thể nước vàng hai chủng linh lực cùng biết không hợp kỳ diệu tuần hoàn, cảm thụ được long huyết chiến khu mang tới kia cô tiềm ẩn tại huyết nhục chỗ sâu bạo tạc tính chất lực lượng, cảm giác suy yếu quét sạch sành xanh. Hắn hiện tại pháp lực tràn đầy, nhục thân cường hành, thần hồn cứng cỏi, thực lực tổng hợp so ba ngày trước mạnh không chỉ một bậc. Hắn đứng người lên, đẩy ra kia phiến kẹt kẹt rung động cửa phòng. Ngoài khách sạn, hai cốt tập đường đi vẫn như cũ hỗn loạn mà kiềm chế, trong không khí tràn ngập nghèo khó cùng tuyệt vọng khí tức. Trần Nguyên trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia chết lặng mà cẩn thận chặt chẽ biểu lộ, tụ hợp vào thần thái trước khi xuất phát vội vã trong dòng người. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: đi hát phong mỏ động, đi thành tây loạn thạch sơn núi, đi săn giết yêu thú, đi cướp đoạt tài nguyên. Vô luận là vì công văn, vì linh thạch, vẫn là vì kia ba loại yêu thú tinh huyết, hắn đều cần một cái càng ổn định thân phận, một cái có thể để cho hắn tự do xuất nhập thành trì mà không làm cho Hoàng Sa Tông chú ý thân phận. Cái kia cụt một tay thợ rèn thân ảnh tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Trần Uyên bước chân nhất chuyển, hướng phía cụt một tay tiệm thợ rèn phương hướng đi đến. Chương 107, thợ rèn hỏi, Hắc Phong Thiên Thai. Chương 107, thợ rèn hỏi, Hắc Phong Thiên Thai. Cụt một tay tiệm thợ rèn. Trần Uyên lần nữa bước vào lúc Thiết Nam chính đối một lò dập tắt lạnh bếp lò xuất thần, con kia độc nhãn trống rỗng nhìn qua lòng lò bên trong đen nhánh tháng tuổi, giống như là đang nhìn một đống đốt hết chuyện cũ. Nghe được tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại. Ta chỗ này không cho chịu, cũng không có việc cho ngươi làm. Chủ quán hiểu lầm. Trần Uyên thanh âm hoàn toàn như trước đây khàn khàn, tại hạ chỉ là tại luyện khí bên trên gặp được một chút hoang mang, muốn hướng chủ quán thỉnh giáo một ít. Thiết Nam lúc này mới chậm rãi xoay người, thu trên mặt không có cái gì biểu lộ, trong đôi mắt mang theo một tia quen có xa cách. Thỉnh giáo? Một cái luyện khí ba tầng tán tu, cũng đàm luyện khí. Trần Uyên cũng không thèm để ý thái độ của hắn, chỉ là từ trong túi trữ vật lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, toàn thân xích hồng khoáng thạch, đưa tới. Vật này tên là khô đá lượn, là tiểu tử ngẫu nhiên đoạt được. Khối đá này hỏa tính mãnh liệt, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, lấy thông thường pháp môn luyện hóa, không đợi tạp chất đi tận, chính nó trước hết một bước hóa thành cho bụi. Tiểu tử thử mười mấy loại khống hỏa thủ pháp, cuối cùng đều là thất bại, trong lòng thực sự không hiểu. Thiết Nam ánh mắt rơi vào khối kia khô đá lửa bên trên, ánh mắt hơi động một chút. Hắn nhận ra thứ này là Hắc Phong mỏ động chỗ sâu mới có thể ngẫu nhiên sản xuất loại kém vật liệu, bởi vì rất khó xử lý, giá trị thậm chí không bằng một khối rất nhiều sát thường, bình thường thợ thủ công tránh không kịp. Hắn trầm mặc tiếp nhận khô đá lửa, dùng thô ráp lòng bàn tay mài lên, cảm thụ được kia cố không ổn định hỏa tính linh lực. Nửa ngày, hắn mới buồn buồn mở miệng. Lấy nu thắng cương, dùng nước hành pháp quyết trung hòa, lửa nhỏ chậm ẩm, luôn có thể luyện ra vài thứ. Đây là ổn thỏa nhất, cũng là ngốc nhất biện pháp. Trần Liên lại lắc đầu. Thủy hỏa bất dung, cưỡng ép trung hòa sẽ chỉ hao hết bản nguyên. Luyện ra đồ vật cũng liền phế đi. Hắn dừng một chút, dùng một loại nghiên cứu thảo luận ngựa khí tiếp tục. Tiểu tử có cái không thành thục ý nghĩ, có thể hay không đi ngược lại con đường cũ, không được hắn tính, ngược lại giúp đỡ đốt. Dùng một loại càng thêm bá đạo thuần dương chi hỏa, trong nháy mắt đem nó đốt xuyên, bước ra tạp chất. Tại hắn hoạch tâm muốn sụp đổ trước một khắc, lại vô cùng lạnh chi vật rèn luyện, cưỡng ép khóa lại nó hỏa tính tinh hoa. Phương pháp này không biết có được hay không. Thiết Nam cầm khô đá lửa tay phải, động tác dừng lại một cái chớp mắt. Cái kia chỉ độc nhãn bên trong, chết lặng thần sắc dần dần rút đi, thay vào đó là một loại chiều sâu suy tư ngưng trọng. Hắn không có biểu hiện ra quá mức chấn kinh, chỉ là đem Trần Uyên nói trong đầu lật ngược tôi diễn. Cái này mạch suy nghĩ phá vỡ thông thường, hung hiểm dị thường, nhưng logic bên trên lại tựa hồ như tồn tại một tia thành công có thể, ẩn ẩn chạm tới con đường luyện khí một cái khác tầng cảnh giới. Hắn ngẩng đầu, một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt cái này khí tức yêu đất tán tu, ánh mắt trở nên sắc bén. Cái này biện pháp hỏa hầu trên lệch một tia, chính là lô hủy thạch tiêu hạ tràng. Hắn trầm giọng nói, cùng hắn nói là chất vấn, không bằng nói là tại xác nhận. Đúng là như thế, cho nên mới đến thỉnh giáo chủ quán bực này kinh nghiệm lao đạo người. Trần Uyên bình tĩnh đáp lại. Thiết Nam trầm mặc hồi lâu, giống như là tại làm một cái chật vật quyết định. Cuối cùng nhất, hắn phun ra một hơi thật dài, đem khô đá lửa còn cho Trần Uyên trong mắt của hắn xa cách cùng tử khí đã không thấy, đổi lại một loại thợ thủ công đối mặt nan đề lúc chuyên chú. Tiểu huynh đệ, bên trong nói. Hắn nghiêng người sang, tránh ra thông hướng hậu viện con đường. Hậu viện cũng lớn, chất đầy các loại vứt bỏ xỉ quặng cùng thiết liệu. Hai người ngay tại một đống phế liệu bên cạnh ngồi trên mặt đất. Thiết Nam từ một cái phá trong dương lật ra mình nhiều năm qua thu thập mấy khối kỳ lạ khoáng thạch, từng cái bày ở Trần Uyên trước mặt, đem mình gặp phải luyện chế nan đề, nói giản ý Uyên nói ra. Trần Uyên thì mượn luyện khí, viên mãn, nội tình, tính nhắm vào đưa ra một chút mới lạ mạch suy nghĩ. Hai người một hỏi một đáp, khi thì bởi vì một cái tinh diệu ý nghĩ mà riêng phần mình trầm tư, khi thì lại bởi vì bản địa tài liệu đặc tính mà tranh luận vài câu. Thiết Nam chỉ ra Trần Uyên một chút ý nghĩ tại trong thực tiễn tính hạn chế, Trần Uyên cũng vì Thiết Nam thủ pháp luyện chế cung cấp mới có thể. Thiết Nam nói dần dần nhiều hơn, đem mình đối Hoàng Sa vực bản địa tài liệu hiểu dốc túi tương thụ. Loại nào khoáng thạch phối hợp cái gì độc vật, loại nào linh mục e ngại loại nào hỏa diễm, đây đều là trong sách vợ không học được kinh nghiệm bị báo. Không lỗ. Trần Uyên cũng thu hoạch tương đối khá, đối với mình trong đầu lý luận có càng sâu sắc minh cùng bổ sung, do mặc dù đã đại viên mãn, nhưng luyện khí con đường lại là còn xa xa không nhìn thấy cuối cùng, vẫn có rất nhiều lên cao không gian hắn rõ ràng cảm nhận được người này trình độ trên mình, so với Ngụy Hòa càng là mạnh không biết bao nhiêu, là thật có hàng luyện khí cao thủ. Hai người đều quên thời gian, chỉ đắm chìm trong cái này thuần túy kỹ nghệ nghiên cứu thảo luận bên trong. Liên tại bọn hắn nói tới một loại tên là hiết đuôi thép đặc thù hợp kim luyện chế pháp lúc, dị biến nảy sinh. Minh từng cái trận trầm thấp đến làm người sợ hãi minh nuốt âm thanh, không có chút nào trừng triệu từ đường chân trời cuối cùng truyền đến. Thanh âm kia không giống tiếng gió hú, càng giống là một đầu bị cầm tù cự thú đang phát ra tuyệt vọng gào thét. Toàn bộ hắc thạch thành đều tùy theo rất nhỏ run rẩy lên. Thiết Nam sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn bỗng nhiên đứng người lên, nhìn về phía thành tây phương hướng. Trần Uyên cũng ngừng lời nói, hắn cảm giác được trong không khí linh khí bắt đầu trở nên hỗn loạn mà táo bạo, một cỗ cực độ đè nén khí tức đang từ phía tây bầu trời nhanh chóng lan tràn mà tới. Nguyên bản mờ nhạt bầu trời, tại cái kia phương hướng lại bị một mảnh dày đặc như mực màu đen nhanh chóng xâm nhiễm. Đây không phải là mây đen, mà là một mảnh từ thuần túy hắc sa tạo thành. Phong bạo, hắc phong nó lại tới. Thiết Nam thanh âm làm chát chát, mang theo một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Lời còn chưa dứt, kia phiến màu đen phong bạo lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ quyết trường, che khuất bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, hai cốt tập bên trong nháy mắt loạn cả một đoàn, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc liên tiếp. Vô số tán tu từ rách nát ốc xá trung trùng ra, hoảng sợ nhìn qua kia tận thế giống như cảnh tượng. Trần Nguyên trái tim cũng tại lúc này hung hăng có rút lại một chút. Hắn có thể cảm giác được, kia hắc phong bên trong ẩn chứa một loại có thể xé rách thần hồn, ăn mòn pháp lực quỷ dị lực lượng. Đừng nói là hắn, e là cho dù là bình thường trúc cơ tu sĩ, một khi bị cuốn vào trong đó, cũng tuyệt không hạnh để ý. Ngay tại kia phiến hắc phong sắp chạm đến hắc thạch thành tường thành ngáy mắt. Ông ông. Một đường thê lương tiếng kèn từ trong thành chỗ sâu vang lên, ngay sau đó, một cái trầm ngưng thanh âm thông qua trận pháp truyền khắp toàn thành. Cắt vàng nghe lệnh, kết trận. Ông ngong ngong cả tòa hắc thạch thành trên tường thành, vô số phù văn trong nháy mắt sáng lên, lẫn nhau kết nối, tạo thành một đường nặng nề vô cùng thổ hoàng sắc màn sáng, đem trọn tòa thành trì móc ngược trong đó. Thổ hoàng sắc màn sáng vừa mới thành hình, hủy thiên diệt địa hắc phong liền hung hăng đục vào. Đông từng cái, một tiếng đủ để chấn vỡ màng nhĩ tiếng vang. Toàn bộ phòng hộ đại trận kịch liệt lắc lư một cái, màn sáng mặt ngoài nổi lên cuồng bạo gợn sóng. Trong thành các tu sĩ bị chấn động đến ngã trái ngã phải, tu vi hơi yếu, càng là trực tiếp miệng phun máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thiết Nam gắt gao bắt lấy bên cạnh cái đe sắt, mới đứng vững thân hình, cái kia chỉ độc nhãn bên trong tràn đầy sợ hãi. Là Hoàng Sa Tông trúc cơ trưởng lão tại hợp lực thôi động đại trận Trần Uyên nâng đầu, chỉ gặp nội thành chỗ sâu, hơn 10 đạo cường hành khí tức lên không, hóa thành từng đạo lưu quang, bay về phía đại trận các nơi thiết điểm, đem tự thân pháp lực điền cuồng rót vào trong đó, duy trì lấy màn sáng ổn định. Hắc phong xung kích từng cơn sóng liên tiếp, mỗi một lần va chạm đều để đại trận quang mang ảm đạm một phần, những cái kia duy trì trận pháp trúc cơ tu sĩ, khí tức cũng theo đó bị bại. Trận này kinh khủng thiên tai, kéo dài đến một bếp lò hương thời gian, mới chậm rãi lắng lại. Kia phiến che khuất bầu trời hắc phong, phản phất hao hết lực lượng, không cam lòng hướng lùi lại đi, cuối cùng tiêu tán tại đường chân trời cuối cùng. Bầu trời lần nữa khôi phục mờ nhạt, nhưng ngoài thành đã là một mảnh hỗn độn. Đại địa bị cày ra sâu không thấy đáy khe rãnh, nguyên bản loạn thạch sườn núi, giờ phút này lại bị san thành bình địa, tất cả đều kết thúc. Thiết Nam bung ra cái đe sắt, cả người giống như là hư thoát, dựa vào vách tường chậm rãi ngồi xuống, miệng lớn thở hổn hển. Loại này thiên tai thường xuyên xảy ra. Trần Uyên đi đến bên cạnh hắn, đưa tới một bát nước. Thiết Nam tiếp nhận nước, uống một hơi cạn sạch, cười chua xót một chút. Trước tiên là 10 năm một lần, sau đó là 5 năm, 3 năm trước đây bắt đầu, 1 năm một lần. Năm nay đây mới là tháng thứ 3, liền đã đến lần thứ 2. Mỗi một lần ngăn cản, đều muốn tiêu hao lượng lớn linh thạch cùng vật tư đi duy trì đại trận. Ta nghe nói nội thành những đại nhân vật kia đã đang tính toán lấy từ bỏ nơi này. Thật đến ngày ấy, bọn hắn biết mang đi tất cả vật có giá trị, còn như chúng ta những này ngoại thành cũng chỉ có thể lưu tại nơi này chờ lấy bị gió nuốt mất. Trần Uyên trầm mặc. Hắn cuối cùng hiểu rõ, vì sao nơi này tu sĩ cả đám đều giống như là dân liều mạng, vì sao Hoàng Sa Tông thủ đoạn như thế khốc liệt. Cùng bực này hủy thiên diệt địa thiên thai so sánh, người và người chém giết, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ở trên vùng đất này, còn sống, bản thân liền là một loại hy vọng xa vời. Hắn nhìn về phía ngoài thành, kia phiến đầy giấy đau nhức thổ địa, kia cũng bị hắc phong tàn phá bừa bãi qua sau khí tức, mặc dù tràn đầy hủy diệt cùng tĩnh mịch, nhưng hắn tân sinh kim linh căn, nhưng từ bên trong cảm ứng được một tia như có như không, cực kỳ tinh thuần canh kim sát khí. Kia là so hắc phong mở động sát khí, càng thêm cô đọng, càng thêm bản nguyên lực lượng. Trần Uyên quay đầu, nhìn về phía còn tại sau sợ Thiên Nam. Lão huynh, cái này hắc phong qua sau, ngoài thành biết lưu lại chút cái gì đồ vật sao? Chương 108, Hoa Nguyên nhặt ve chai lệnh, biển cắt liều mạng người. Chương 108, Hoa Nguyên nhặt ve chai lệnh, biển cắt liều mạng người. Thiết Nam trắng bệch trên mặt không có một tia huyết sắc, hắn rỗi ra ngón tay lấy ngoài thành kia phiến tĩnh mịch Hoa Nguyên, thanh âm khẳng khẳng, mang theo kiếp sau quãng đời còn lại run rẩy. Thiên hai về sau, tất có di chân. Kia hắc phong biết từ sâu trong lòng đất quyển ra ba món đồ. Hắn độc nhãn bên trong là tàn không gian ngưng trọng. Thường thấy nhất là một loại gọi hắc phong thiết sắc quan thạch, là luyện chế đỉnh cấp sát phạt pháp khí tuyệt hảo vật liệu, sắc bén vô cùng. Tiếp theo là những cái kia ngày bình thường giấu ở sâu trong lòng đất, hoặc là chiếm cứ tại trên cánh đồng hoang cường đại yêu thú. Hắc phong quá cảnh, bọn chúng cũng khó thoát một kiếp. Vận khí tốt, có thể nhặt được luyện khí hậu kỳ yêu thú thi hải, đây chính là luyện chế pháp khí, đan dược vô giới chi bảo. Nói đến đây, hắn thấp giọng, mang theo một tia khát vọng. Nhưng quý giá nhất là một loại gọi phệ hồn u thiền kỳ trùng. Cổ tịch đã nói, này trùng sinh tại địa mạch đâm sắt bên trong, bị hắc phong cuốn tới mặt đất sau, biết lâm vào giả chết. Nó sát ve có thể làm thuốc, có thể luyện chế chống cự thần hồn công kích pháp khí, mà hắn trong cơ thể Thiền Châu càng là tầm bộ thần hồn vô thượng chí bảo. Muốn xung kích trúc cơ, thần hồn không đủ cường đại, đó là một con đường chết. Thứ này, đối bất kỳ một cái nào luyện khí viên mãn tu sĩ tới nói, đều so mệnh còn trọng yếu hơn. Thiết Nam lại bồi thêm một câu, giống như là tại quyên bảo, lại giống là tại tự nói. Nhưng những vật này đều lây dính hắc phong sát khí, ác độc cực kỳ, có thể ăn mòn pháp lực, ăn mòn thần hồn. Đừng nói người ta, chính là luyện khí đại viên mãn tu thổ, nếu là không có chuyên môn phòng hộ pháp khí, ở mảnh này trên cánh đồng hoang ở lâu, cũng phải bị tươi sống ăn mòn thành một bộ khô cốt. Hàng năm có thể còn sống trở về, 10 cái bên trong đều chưa hẳn có một cái. Hắn vừa dứt lời, đông một nội thành phương hướng, một tiếng kéo dài chuông vang vang lên, ngay sau đó, một đường uy nghiêm hiệu lệnh, thông qua trận pháp truyền khắp cả tòa hắc thạch thành. Nhặt ve chai lệnh, lập tức có hiệu lực. Phàm nộp lên trên một cân hắc phong thiết sắc người, có thể đổi lấy 10 điểm tông môn công văn, hoặc 100 khối hạ phẩm linh thạch. Thời hạn 3 ngày, 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cái số này, giống một viên lung đỏ bàn ủi, hung hăng bỏng tại hải cốt tập mỗi một cái nghèo rất mùng tơi tu sĩ trong lòng. Trước một khắc còn bao phủ tại thiên thai sợ hai dưới đường đi, trong nháy mắt bị một loại khác cảm xúc nhóm lửa. Kia là tuyệt vọng cùng tham lam xen lẫn thành bệnh trạng của nhiệt. Công văn, có thể đổi lấy nội thành đặc cung đan dược, có thể đổi lấy càng thượng thừa hơn công pháp, là bọn hắn những này tầng dưới chốt kiến duy nhất lên cao thông đạo. Vô số ánh mắt tại thời khắc này trở nên đỏ như máu. Đối tử vong sợ hãi, bị đối tương lai hy vọng xa vời gắt gao ép xuống. Toàn bộ ngoại thành đều lâm vào một loại điên cuồng. Trần Uyên từ biệt Thiết Nam, nhưng trong lòng nhấc lên gợn sóng. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, Long Sát Bá Thể cần 3 loại luyện khí hậu kỳ yêu thú tinh huyết, cái này hắc phong qua sau, chính là cơ hội ngàn năm một thở. Càng đừng đề cập cái kia có thể tầm bổ thần hồn vệ hồn đủ tiền đối với hắn mà nói đồng dạng là vô giới chi bảo. Tô Thanh Lan không thể so với kim nhất, thực lực mạnh mấy lần, khu xử đối thần hồn gánh vác cũng cực nặng, đây cũng là hắn không dám tùy tiện thúc đẩy nguyên nhân. Nhưng nếu là có thể tăng lên thần hồn cường độ, kia có một bộ luyện khí viên mãn cấp độ thi thẹn, không nói không hề cố kỵ, chí ít chút cơ phía dưới là có thể xông pha. Hắn bước nhanh đi hướng cửa thành, dung nhập chuẩn bị ra khỏi thành trong dòng người. Nhưng mà, cửa thành tình hình lại làm cho hắn dừng bước. Hoàng Sa Tông đệ tử đã tiếp quản thành phòng, kiểm tra so ngày xưa khắc nghiệt gấp 10. Tất cả ra khỏi thành người đều phải lấy 10 người vì một đội, từ tông môn thống nhất đăng ký, nhận lấy một mặt nhặt ve chai thiết bài. Giải giác tu sĩ căn bản không được cho phép ra khỏi thành, có chút phản kháng, liền bị tại chỗ cầm xuống, kéo đi quản mỏ. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cái này luyện khí 3 tầng tán tu lẻ loi một mình, căn bản không có khả năng kiếm ra đi. Cưỡng ép vượt quan càng là tự tìm đường chết. Hắn cần một hợp lý thân phận, một cái có thể để cho hắn lẫn vào nhặt ve chai đại quân xác. Đúng lúc này, một tiếng phách lối quát lớn tại cách đó không xa nổ vang. Sa hổ, ngươi cái phế bật, còn thất thần làm cái gì? Trần Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai tên người mặc Hoàng Sa Tông phục sức tu sĩ, chính một mặt kiên cường đỗ lại ở một cái cao lớn hán tử đường đi. Là Sa hổ. Hắn giờ phút này mặt xám như cho, toàn thân đều tại không bị khống chế phát run, vào ban ngày kia phần hung hoành không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại bị ép vào tuyệt cảnh sợ hãi. Triệu quản sự có lệnh. Trong đó một tên tu sĩ đem một viên khắc lấy nhặt ve chai hai chữ thiết bài, sói sói đập vào Sa hổ ngực. Đặc phái ngươi dẫn đầu một chi tiểu đội 10 người ra ngoài, cần phải nộp lên trên 50 cân thiết sát. Nếu là giao không được, hậu quả tự phụ. 50 cân. Cái số này vừa ra, trung quanh đám tán tu lập tức văng tới hoặc đồng tình, hoặc cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, châu đầu ghé thai. 50 cân. Đó căn bản không có khả năng. Cái này Sa hổ là đắc tội vị đại nhân vật nào? Đây là sáng bảy nhìn lấy mạng của hắn a, hàng năm đều có loại này thằng xui xẻo, không có một cái có thể còn sống trở về. Tiếng nghị luận giống châm giống như ôm tiến Sa hổ trong lỗ tai, cái kia tấm thu kịch mặt trướng thành màu gan heo, nam đấm bóp khanh khách rung động, lại cuối cùng không dám phát tác. Tại cái này hắc thạch thành, đắc tội Hoàng Sa Tông quản sự, hạ chẳng so chết còn thảm. Kia hai tên tu sĩ gặp hắn bộ này giận mà không dám nói gì bộ dáng, phát ra một trận mỉa mai tiếng cười, nên ngang rời đi. Sa hổ cứng tại chỗ, giống một tôn bị rút đi hồn phách tượng đá, trong mắt là tan không ra tuyệt vọng. Trần Uyên đứng tại đám người trong bóng tối, yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này, nhưng trong lòng nhanh chóng tính toán. Một cái hoàn mỹ xác đưa mình tới cửa. Sa hổ tay cầm tông môn sai khiến nhặt ve chai lệnh, thân phận hợp pháp, mục tiêu minh xác. Chi này hẳn phải chết đội ngũ, vừa bận là che chở tốt nhất. Tra trộn trong đó, ai biết đi chú ý một cái luyện khí 3 tầng pháo hôi. Hắn thấy được Sa hổ tuyệt vọng, nghe được người chung quanh nghị luận, cũng cảm nhận được kia cô ở khắp mọi nơi, làm cho người thất tức cảm giác áp bách. Mà hết thảy này, đều là hắn có thể lợi dụng thẻ đánh bạc. Sa hổ cứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Làm đám người dần dần tán đi, một thân ảnh lại đi ngược dòng người, đi tới trước mặt hắn. Là cái kia tại trong quán trà gặp phải, tự xưng luyện khí sư gầy yếu tán tu. Lan đi. Sa hổ đầu cũng không có nhặt, thanh âm khàn giọng giống là cũ nát ở bể. Muốn nhìn chuyện cười liền nhìn, xem hết cút nhanh lên, đừng chậm trễ lao tử đi đầu thai. 50 cân thiết sát, bọn hắn đây là muốn mệnh của ngươi. Trần Uyên thanh âm khàn khàn mà bình tĩnh. Muốn mạng của ta. Sa hổ đột nhiên nâng lên vằn bện kia máu mắt, hung ác trừng mắt Trần Uyên, tự rêu cười như điên. Ngươi cũng quá coi thường Triệu Lộ ra. Cái này mẹ hắn là để cho ta chết không toàn thây. 50 cân. Kia là người có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Chớ nói chi là lần này huyết kiệt Sa thông thiên người cũng biết ra tay, bọn hắn cũng không phải vì kia mấy khối phá thạch đầu, bọn hắn là đi lấy bảo bối. Hắn càng nói càng kích động, nước bọt bay tứ tung, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trần Uyên không nói gì, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn. Kỳ dị là, theo Trần Uyên tới gần, Sa Hổ đống nhiên cảm giác quanh thân kia cố như có như không, làm lòng người phiền ý loạn sát khí ăn mòn cảm giác, cạnh lặng yên giảm bớt nửa phần. Cảm giác kia rất nhỏ bé, lại làm cho táo bạo hắn trong nháy mắt lông tơ đứng đấy trên mặt hắn cuồng nộ cứng đờ, nhìn chằm chằm Trần Uyên, trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh nghi. Ta là luyện khí sư, Trần Uyên không để ý tới hắn thần sắc biến hóa, từ tốn nói, hát phong qua sau, trên cánh đồng hoang sẽ có thứ mà ta cần. Ta vốn sẽ phải ra khỏi thành, có lẽ chúng ta có thể dựng người bạn. Đi chung, cùng ngươi. Sa Hổ giống như là nghe được chuyện cười lớn, nhưng trong lời nói khinh miệt lại yếu đi rất nhiều. Hắn vô ý thức thấp giọng, ánh mắt trên người Trần Uyên vừa đi vừa về liếc nhìn, ý đồ tìm ra kia tia dị thường cảm giác nơi phát ra. Ngươi một cái luyện khí ba tầng nghèo kiết hủ lậu thợ thủ công, ra ngoài chịu chết sao? Trần Uyên không có giải thích, chỉ là bình tĩnh đi đến trước mặt hắn, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại Sa Hổ kia to con trên bờ vai. Ngươi Sa Hổ đang muốn niệm ai? Trên mặt biểu lộ nhưng trong nháy mắt đọc lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung, cô đọng đến cực hạn kinh khủng trọng lượng, thông qua con kia nhìn như gầy yếu bàn tay, ầm vang đè xuống. Đây không phải là pháp lực, mà là thuần túy ngang ngược nhục thân chi lực. Hắn một thân luyện khí 4 tầng tu vi, một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo dữ tợn, tại cỗ lực lượng kia trước mặt, lại yếu ớt như là giấy. Dưới chân hắn phiến đá, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, hai đầu gối không bị khống chế bối lượng, cơ hồ muốn làm trận quỳ xuống. Sa Hổ thô trọng thở hào hẹn, nhìn chằm chằm Trần Uyên, giống như là đang thẩm vấn xem một cái hất lên ra người hồng hoang hung thú. Hắn nhớ tới cái kia tinh xảo bánh răng, một tia hoang đường hy vọng dưới đáy lòng điên cuồng sinh sôi. Người này đến cùng là ai? Hắn có cái gì mục đích? Ta cần nhân thủ, ngươi cần đường sống. Trần Uyên thu tay lại, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía tĩnh mịch ngoài thành. Ta có lẽ có biện pháp ứng phó sát khí. Ngươi dẫn đường, ta bảo đảm ngươi không chết. Thành giao sao? Sa Hổ hầu kết kịch liệt bỗng nhúc nhích qua một cái. Hắn nhìn xem Trần Uyên cặp kia không hề bận tâm mắt, trong lòng kia phần tuyệt vọng cùng trước mắt cái này thâm bất khả chắc cảm giác thần bí điên cuồng giao chiến. Cuối cùng, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Trong mắt của hắn dễ rủa biến thành một tia vỏ đã mẹ không sợ rơi ngon lệ. Tức. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này. Nhưng lão tử đem cảnh cáo nói ở phía trước, lần này cựu tử nhất sinh, ngươi nếu là dám muốn ta, ta chết cũng phải kéo ngươi làm đệm lưng. Đi. Trần Uyên bình tĩnh đáp. Chương 109, ta từ độc hành chương 109, ta từ độc hành Sa Hổ cầm viên kia nóng hổi nhặt ve chai thiết bài, thành hai cốt tập bên trong mọi người tránh chi không kịp ôn thần. 50 cân hắc phong thiết sắt chết nhiệm vụ, tựa như một cái vô hình ấn, khắc ở trên trán của hắn. Hắn lần lượt đi tìm những cái kia ngày bình thường xưng huynh gọi đệ bằng hữu, nhưng đối phương không phải đóng cửa không thấy, chính là khóc than nói mình trên có già dưới có trẻ, chết sống không chịu về chỗ. Cuối cùng nhất, Sa Hổ bị bức phải không có biện pháp, chỉ có thể ngăn ở một chút độc lai độc vãng, tu vi thấp tán tu nơi đặt chân, ngay cả được mang lửa gạt, ngay cả sợ mang dọa, hao trọn bẹn một canh giờ, mới miễn cưỡng gom góp 8 người. 8 người này, tu vi cao nhất chỉ là luyện khí 4 tầng, thấp nhất chỉ có một cái luyện khí tầng 2 tiểu lão đầu, từng cái mặt có món ăn, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tham lam xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn là hắc thạch thành tầng dưới chót nhất cặn bã, là bị sinh hoạt bức đến tuyệt lộ kẻ đáng thương. Trần Uyên xen lẫn trong đội ngũ phía sau nhất, vành nón ép tới cực thấp, toàn bộ hành trình không nói một lời, khí tức ngụy trang đến vừa đúng. Hắn giống như những người khác, trên mặt mang chết lặng cùng bất an, hoàn mỹ dung nhập chi này đội cảm tử bên trong. Ở cửa thành đăng ký tạo sách lúc, phụ trách Hoàng Sa Tông đệ tử cảnh bọn hắn chi đội ngũ này một chút, nét miệng lên một vòng không che giấu chút nào đùa cận, phất tay cho đi. Phảng phất tại nhìn một đám đã chết gia súc. Bước ra cửa thành đại trận trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đập vào mặt. Đó là một loại hôn tạp kim loại mùi tanh, mục nát khí tức hút vào trong phổi, phản phất có vô số cây nhỏ bé cương châm tại ôm đâm kinh mạch. Trong đội ngũ, cái kia luyện khí tầng 2 tiểu lão đầu tại chỗ liền kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không thể không lập tức vận công ngăn cản. Những người khác cũng không khá hơn chút nào, nhao nhao thôi động vốn cũng không nhiều pháp lực, tại bên ngoài thân hình thành một tầng mỏng manh linh quang vòng bảo hộ, chống cự lấy vô khổng bất nhập sát khí ăn mòn. Sa Hổ quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia nôn nóng, gầm nhẹ nói: "Đều theo sát, đừng tụt lại phía sau." Trần Uyên đi lại tại đội ngũ cuối cùng, cũng làm bộ như mày. Nhưng trên thực tế, kia cố để người bên ngoài như gặp phải cực hình canh kim sát khí, đối với hắn mà nói, nhưng cũng không có bao nhiêu tổn thương. Nhục thể của hắn trải qua ngàn truy trăm liên, cứng gọi dị thường. Càng quan trọng hơn là, Thái Bạch Thần Quyết, đối cố sát khí kia sinh ra một loại kỳ diệu lực tương tác. Kia từng sợi sát khí rót vào trong cơ thể, chẳng những không có tạo thành phá hư, ngược lại bị hắn lặng yên dẫn đạo, một tia một sợi dung nhập toàn thân, rèn luyện lấy long huyết chiến khu căn cơ. Loại cảm giác này, tựa như người thường sợ như sợ cọp liệt ỉu, với hắn mà nói, lại thành tầm bổ khí huyết thuốc bổ. Đội ngũ tại đầy giấy đau nhức trên cánh đồng hoang gian nan tiến lên, đại địa bị hắc phong cày ra từng đạo thâm thúy khe rãnh, trong không khí tràn ngập đè nén tử khí. Đi ra không đến 10 dặm địa, phía trước đội ngũ đống nhiên ngừng lại. Một trận rợn người kết âm thanh từ một chỗ bị xốc lên kẽ đất bên trong truyền đến. Sa Hổ biến sắc, lập tức rút ra phía sau vòng thủ đại đao, làm cái đề phòng thủ thế. Đề phòng. Lời còn chưa dứt, 7-8 đầu hình thể giống như sói, toàn thân bao trùm lấy một lớp bụi bại giáp xác yêu thú, từ kẽ đất bên trong bò lên ra. Bọn chúng hai mắt huyết hồng, trong miệng nhỏ xuống lấy tanh hôi nước bọt, chính là trên cánh đồng hoang đê đẳng nhất ăn mục nát yêu thú từng cái giáp sắt xài. Những vật này một cái thực lực không mạnh, tương đối nhiều nhất với luyện khí tầng 2, nhưng thắng ở giáp sắt cứng rắn, thành quần kết đội, cực kỳ khó chơi. Mà nó là giáp sắt xài. Trong đội ngũ một cái xấu xí tu sĩ phát ra một tiếng kinh hô, trong thanh âm mang theo run rẩy. Động thủ. Sa Hổ hét lớn một tiếng, đi đầu xuống tới, trong tay vòng thủ đại đao sáng lên một tầng vàng đất sắc linh quang, sói hung ác bổ về phía cách gần nhất một đầu giáp sát sải. Những người khác cũng rối bời tế ra mình pháp khí, trong lúc nhất thời, hỏa cầu, băng truy, đao gió, đủ mọi màu sắc đê giai pháp thuật loạn xạ đập tới. Trang diện trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, chi này tạm thời chấp vá đội ngũ, căn bản chưa nói tới bất luận cái gì phối hợp. Pháp thuật phần lớn thất bại, số ít chúng đích cũng chỉ là trên người giáp sát sải ném ra mấy điểm đốm lửa, không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngược lại có hai đầu giáp sát sải, thừa dịp hỗn loạn, đống nhiên nhào về phía đội ngũ cánh. A, cái kia luyện khí tầng 2 tiểu lão đầu hét thảm một tiếng, cái kia tầng thật mỏng hộ thân linh quang bị một chảo xé nát, trên cánh tay lập tức bị mở ra một đường sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu me đầm địa. Sa hổ bị ba đầu giáp sát sải cuốn lấy, phân thân thiếu phương pháp, gấp đến độ chửi ầm lên. Phế vật, đều mẹ hắn là phế vật. Mắt thấy trận hình liền bị tách ra, một mực trốn ở đội ngũ cuối cùng nhất Phương Trần Uyên, bất động thanh sắc từ dưới đất nhặt lên một khối to bằng đầu người biên giới sắc bén hắc phong thiết sắt quan thạch. Hắn nhìn như bối rối lùi lại hai bước, dưới chân vừa lúc bị một khối nô ra thạch đầu đẩy ta một chút. Thân thể mất đi cân bằng trong nháy mắt, trong tay hắn khoáng thạch rời khỏi tay, mang theo một đường thê lương tiếng xé gió, xẹt qua một đường vị dị đường vòng cung, hướng phía chiến trường một chỗ khác bay đi. Ầm. Nhanh như thiểm điện, công bằng vừa vặn từ một đầu đang tại cắn xé giáp sát xài trong hốc mắt chui vào, quán xuyên đầu của nó. Đầu kia giáp sát xài phát ra một tiếng thê lương ai hảo, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Bất thình lình một màn, để hỗn loạn chiến trường xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Dẫn đầu yêu thú vừa chết, còn lại vài đầu giáp sát xài rõ ràng xuất hiện một vẻ bối rối, thế công cũng theo đó dừng một chút. Cơ hội tốt. Sa hổ bắt lấy cái này khe hở, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân pháp lực bộc phát, một đao đem trước mặt giáp sát xài đánh bay trên mặt đất, lập tức phóng tới thụ thương tiểu lão đầu bên kia, đem bên kia giáp sát xài bước lui. Không có đầu sói, còn lại giáp sát xài rất nhanh liền bị chúng nhân thủ bận bịu chân loạn giải quyết hết. Chiến đấu kết thúc, trong đội ngũ người người mang thương, thở hổn hển. Sa hổ một cước đem một bộ giáp sát xài thi thể đổ mở, ánh mắt lại gắt gao rơi vào cái kia đang từ trên mặt đất đứng lên, một mặt sau sợ gầy yếu tán tu trên thân. Những người khác chỉ coi là vận khí tốt, nhưng hắn lại thấy được rõ ràng. Kia ném một cái chi lực, kia bắn ra chi chuẩn, không hề dễ dàng. Gia hỏa này, quả nhiên có vấn đề. Trần Nguyên vô vô đất trên người, đối Sa hổ quăng tới xem kỹ ánh mắt, lộ ra một cái chưa tỉnh hồn, mang theo điểm lấy lòng nụ cười. Sa hổ thật sâu nhìn hắn một cái, không có ngay tại chỗ bạch trần. Hắn đem kia mấy cố giáp sát xài thi thể đơn giản xử lý một chút, đem có giá trị nhất giáp sắt cùng răng thú thu vào túi trữ vật. Nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Trải qua trận này nho nhỏ khó khăn chắc trở, không khí trong đội ngũ càng tăng áp lực hơn nữa. Trần Uyên đi theo phía sau, cảm thấy lại có chút không kiên nhẫn. Chi đội ngũ này sức chiến đấu thực sự quá yếu, mang theo bọn hắn, không khác với mang theo một đám bưng hữu, đừng nói đi săn giết luyện khí hậu kỳ yêu thú, chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Nhất định phải nhanh thoát ly bọn họ, đơn độc hành động, lại đi ra vài dặm, đi ở trước nhất một cái tu sĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên la lên. Thiết sát, là hắc phong thiết sát. Đám người tinh thần vì đó rung một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước một chỗ bị xốc lên điệu tầng mặt cắt bên trên, trần trụi ra một cánh tay phẩm chất đen đến tỏa sáng quá mạnh, đúng là bọn họ mục tiêu của chuyến này từng cái hắc phong thiết sát. Mặc dù số lượng dự trữ không lớn, nhưng móc ra tối thiểu cũng có thể có cái 7-8 cân, đầy đủ để mọi người thấy một tia hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Nhanh, đều mẹ hắn chớ ngẩn ra đó, mở đảo. Sa hổ vui mừng quá đỗi, cái thứ nhất vào tới, đoạt lên đại đao liền hướng khoáng mạch bên trên chém tới. Những người khác cũng nhao nhao xuất ra công cụ, như ong vỡ tổ vây lại, đinh đinh đang bắt đầu đào móc, liền thân bên trên tổn thương đều không để ý tới. Nhìn xem bọn này bị tham lam thúc đẩy tu thổ, Trần Uyên quẹt miệng, tại không người phát giác bóng ma dưới, có chút dơ lên. Thời cơ đến. Hắn đi đến chính giám sát đám người đào móc Sa hổ bên người, thấp giọng: "Các đại ca, nhiều người ở đây nhãn tạm, động tĩnh quá lớn, dễ dàng dẫn tới yêu thú khác, hoặc là người có dụng tâm khác." Sa hổ động tác một trận, trên mặt vui mừng cũng thu lại mấy phần. "Trần Uyên, đề tỉnh hắn. Tiền tài không để ra ngoài, tại mảnh này vô pháp vô thiên trên cánh đồng hoang, bọn hắn chi này nhỏ yếu đội ngũ, ôm một đống thiết sát, chính là một khối đi lại thịt mỡ. Vậy ý của ngươi là?" "Ta đi phía trước tìm kiếm đường." Trần Uyên chỉ nơi xa một mảnh địa thế phức tạp hơn đống loạn thạch, nhìn xem có hay không bí mật hơn khoáng mạch, hoặc là có hay không nguy hiểm tới gần. "Các ngươi ở chỗ này mau chóng đào, đào xong chúng ta liền đổi chỗ." Đề nghị này hợp tình hợp lý, cũng hiện ra đầy đủ cẩn thận. Sa hổ trầm ngâm một lát, lại liếc mắt nhìn cái kia nhìn như người vật vô hại gầy yếu thân ảnh, cuối cùng nhẹ gật đầu. "Tốt, ngươi cẩn thận một chút, một canh giờ sau, mặc kệ có phát hiện hay không, đều trở về tụ hợp." "Hiểu rõ." Trần Uyên lên tiếng, quay người hướng phía đống loạn thạch phương hướng đi đến. Hắn không có đi quá nhanh, bóng lưng nhìn qua cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy đối không biết hoàn cảnh cảnh giác. Thẳng đến thân ảnh của hắn, triệt để bị một khối to lớn đá đen ngăn trở, thoát ly xa hổ đám người ánh mắt. Sau một khắc, Trần Uyên thân hình bỗng nhiên gia tốc, sẽ không nửa phần trì trệ. Hắn như là một sợi không có trọng lượng khói xanh, mấy cái lên xuống ở giữa, liền lặng yên không một tiếng động dung nhập mảnh này rộng bao la bát ngát hoang nguyên chỗ sâu. Chương 110, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Chương 110, bò ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Thoát ly đội ngũ sau, Trần Uyên thân hình liền sẽ không nửa phần bướng hữu. Hắn như một sợi kề sát đất mà đi khói nhẹ, tại khe danh tung hoành màu xám trên cánh đồng hoang nhanh chóng ghé qua, mỗi một bước rơi xuống đều lặng yên không một tiếng động, đem tự thân khí tức tu liệm đến cực hạn. Nơi đây lưu lại canh kim sắc khí, đối người bên ngoài là xuyên ruột độc dược, với hắn mà nói, lại làm cho quanh thân bách hải đều lộ ra một cô không nói ra được thư sướng. Hắc phong thiết sát thu thập không dễ, hắn không cần thiết gấp nhìn lại cùng gió, trước tìm càng có giá trị tài nguyên mới là. Các cái khác tu sĩ hái không sai biệt lắm, mình thuận tiện lại lấy cũng không muộn. Hảo vận dòng mang tới tối tâm cảm ứng, phối hợp hắn viễn siêu cùng giai thần thức, để hắn luôn có thể sớm nửa bước tránh đi những cái kia tiềm ẩn trên mặt đất khe hở chỗ sâu yêu thú, hoặc là hắc phong tàn phá bừa bãi sau lưu lại sát khí cả bấy. Ước chừng mấy bếp lò hương sau, hắn lần theo kia một tia như có như không dẫn dắt, tại một chỗ bị toàn bộ lật tung địa tầng dưới, dừng bước. Một đầu hình thể khổng lồ như núi nhỏ yêu thú thi hải, chính lặng lặng tại chỗ khảm tại bùn đất cùng đá vụn bên trong. Con thú này tương tự xuyên sơn giáp, khắp cả người bao trùm lấy nặng nề thổ hoàng sắc lân phiến, nhưng hơn nửa người đều đã bị khủng bố lực lượng xé rách đến máu thịt bé bét, hiển nhiên là tại hắc phong thiên thai bên trong gặp kiếp. Luyện khí tầng 7 yêu thú, địa hành long thần lặn. Thật sự là khí vận tại ta, tự nhiên chui tới cửa. Trần Nguyên thần thức đảo qua, xác nhận bốn phía cũng không có nguy hiểm, không che giấu được mừng rỡ. Mừng rỡ sau khi, cũng có mấy phần sợ sệt. Hắc phong thiên thai quả nhiên là kinh khủng như vậy. Hắn không có trì hoãn, thân hình thoát một cái liền rơi vào thi hải bên cạnh, lấy ra một thanh sắc bén chủy thủ, tinh chuẩn dọc theo lân giáp khe hở, cắt ra yêu thú cứng cỏi lồng ngực. Mặc dù đã chết đã lâu, nhưng nó trái tim bộ vị bị dày đặc xương ngực hoàn hảo bảo hộ xuống dưới, còn có một tia dư ôn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xé ra viên kia to lớn trái tim, một cô nóng rực, ẩn chứa bàng bạc khí huyết tinh huyết từ đó tuôn ra. Trần Uyên nhanh chóng lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt đặc chế bình ngọc, đem cái này còn tại lưu động màu đỏ sẫm tinh huyết đều thu nhập trong đó, gắp lên nắp bình, dán lên một tấm ngăn cách linh khí phụ triện. Phần thứ nhất tinh huyết tới tay. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành tìm kiếm mục tiêu kế tiếp lúc, hắn thần thức biên giới, đột nhiên bắt được vài luồng cường hành lại hành động mau lẹ khí tức, đang từ phía đông nhanh chóng tới gần. Trần Uyên không chút nghĩ ngợi, lập tức thu liễm toàn bộ sinh cơ, cả người quận mình tiến địa hành long thần lần thi hài bóng ma phía dưới, cùng chung quanh loạn thạch tử khí hòa làm một thể. Một lát sau, 7-8 tên người mặc thống nhất chế thức hoàng sa tông nội môn phục sức tu thổ xuất hiện ở phía xa trên đường chân trời. Bọn hắn hành động ở giữa ẩn có trận pháp đem hợp, hiệu suất cực cao, chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua cố này tàn phá rồng thần lần thi hài, liền không chút nào dừng lại hướng lấy hoang nguyên chỗ càng sâu lao đi. Hiển nhiên đối loại này ăn cơm thừa rượu cạn không có hứng thú. Trần Uyên mừng thở, thẳng đến đội nhân mã kia khí tức hoàn toàn biến mất tại thần thức phạm vi bên ngoài, mới chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Hắn không có lựa chọn cùng những người này tranh đoạt, mà là đổi phương hướng, lượn quanh một vòng tròn lớn, tiếp tục hướng về hoang nguyên khác một bên xâm nhập. Lại là nửa canh giờ trôi qua, hắn đang chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, đúng lúc này, một tiếng tràn đầy ngang ngược cùng thống khổ ưng từ cao không phía trên truyền đến. Một đường to lớn bóng ma, bằng tốc độ kinh người bắn ra mà xuống, đem hắn cả người bao phủ trong đó. Trần Uyên bỗng nhiên nâng đầu, một đầu dương cánh vượt qua năm trượng màu đen cự ứng, chính xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, kia yêu cầm toàn thân lông vũ lăng loạn, một bên cánh thậm chí có gãy xương dấu hiệu, hiển nhiên cũng là tại hắc phong bên trong bị trọng thương. Nhưng dù vậy, nó cặp kia sắc bén mắt ưng vẫn như cũ gắt gao tập trung vào trên mặt đất Trần Uyên cái này lạc đàn con mồi, tràn đầy khát máu hung quang. Luyện khí tầng 7 yêu cầm, hắc vũ thiết ưng. Hầu, lại là một tiếng rít thê lương, kia hắc vũ thiết ưng không còn xoay quanh, hai cánh chấn động, cuốn lên một trận gió canh, như một tia chớp màu đen từ không trung đáp xuống. Kia đôi lóe ra kim loại hàn quang lợi trảo, tựa như hai thanh trên trời rơi xuống móc sắt, thẳng đến hắn đỉnh đầu. Đối mặt cái này một đòn sấm vang chớp giật, Trần Uyên không lùi mà tiến tới. Một cỗ mênh mông chiến ý từ hắn đáy lòng bay lên. "Vừa bạn, bắt ngươi đi thử một chút ta cái này tân sinh kim linh căn, đến tuột cùng có mấy phần chất lượng." Hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp khí, càng không có thôi động lá bài tẩy dự định. Hắn chỉ là hít sâu một hơi, trong cơ thể pháp lực cầm bang vận chuyển, đem kia cỗ nặng nề như núi lớn nhất nguyên trọng thủy chi lực đều quán chú với hữu quyền phía trên. Dưới chân hắn đại địa đột nhiên trầm xuống, cả người không né tránh, một quyền đảo ra, ngang nhiên đón nhận kia đối đoạt mệnh đứng chảo. Phanh từng cái, một tiếng ngột ngạt đến rợn người tiếng sắt thép va chạm, tại trống trải trên cánh đồng hoang ẩm vang nổ vang. Cùng bạo khí lãng hướng bốn phía quét sạch ra, thổi lên đầy trời bụi mù. Trần Uyên thân hình chỉ là hơi trao đảo một cái, liền vững như bàn thạch đứng vững tại nguyên chỗ. Trái lại đầu kia không ai bị nổi hắc vũ thiết ưng, lại tại giữa không trung phát ra một tiếng thê lương thống khổ gào thét. Nó kia đủ để xé rách tinh thiết lợi trảo, lại một quyền này phía dưới, bị ứ thế mà rung ra mấy đạo rõ ràng vết rách. Kịch liệt đau nhức phía dưới, nó thân thể cao lớn đã mất đi cân bằng, chật vật ở giữa không trung lộn một vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ cũng không hiểu. Một cái nhìn như màn hình yếu nhân loại tu thổ, thế nào có thể có như thế kinh khủng nhục thân chi lực? Trần Uyên lại không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đắc thế không tha người. Dưới chân hắn phát lực, mặt đất ầm vang nứt ra, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lấn người mà lên, trong nháy mắt liền gần sát đầu kia chưa tỉnh hồn yêu cầm. Cùng lúc đó, trung ương thức hải của hắn, trôi này từ lục thần chân ý biến thành kiếm nhỏ màu vàng kim, khẽ run lên. Một cỗ đến duệ trí cương canh kim kiếm khí, thuận kinh mạch lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động tập trung với đầu ngón tay của hắn. Hắn chập ngón tay như kiếm, hướng phía kia thiết ứng đầu lâu to lớn, nhìn như hời hợt một điểm. Phúc. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một tiếng nhỏ xíu huyết đục xuyên thấu âm thanh. Kia không gì không phá canh kim kiếm khí, trong nháy mắt xuyên thủng hắc vũ thiết ứng vẫn lấy làm kiêu ngạo, so thép tinh còn cứng rắn hơn xương đầu, đem nó trong đầu yêu hạch, tính cả thần hồn của nó, cùng nhau xoắn đến vỡ nát. Hắc vũ thiết ứng trong mắt hung quang trong nháy mắt ngưng kết, lập tức nhanh chóng ảm đạm đi. Thân thể to lớn của nó cứng ngắc một cái trước mắt, liền vô lực từ giữa không trung rơi xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi đất. Trần Uyên thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, đứng tại yêu cầm thi thể bên cạnh, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Hắn thuận lợi lấy đi phần thứ hai, cũng là tinh thuần nhất cường đại một phần yêu thú tinh huyết. Đến tận đây, luyện chế long sát bá thể cần thiết 3 loại luyện khí hậu kỳ yêu thú tinh huyết, đã tập hợp đủ 2 loại, hiển nhiên là có chút vượt qua dự kiến. Nơi đây mặc dù ác liệt, nhưng luận tài nguyên lại cũng không kém Thất Tinh Hải vực, Trần Nguyên âm thầm nghĩ. Hắn vừa mới đem đổ đầy tinh huyết bình ngọc cất kỹ, đang chuẩn bị xử lý cỗ này có giá trị không nhỏ yêu cầm thi hải, hai đạo âm lạnh ánh mắt liền từ nơi xa bắn ra mà tới. Phun phún, thật sự là hảo thủ đoạn. Một cái luyện khí tầng 6 tán tu, có thể như thế sạch sẽ lưu loát làm thịt một đầu luyện khí tầng 7 Hắc Vũ Thiết Ưng, sư minh, chúng ta đây là đụng đại vận. Đột quang tán đi, một cái xấu xí, ánh mắt âm thế Hoàng Sa tông đệ tử đi ra, hắn liếm môi một cái, ánh mắt tham lam tại Trần Uyên cùng cô kia ưng thi ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Tại bên cạnh hắn, là một tên khác dáng người cao tráng, trên mặt mặt sẹo tu thổ, tu vi của người này đã tới luyện khí 8 tầng, khí tức càng thêm ngưng thực, hắn không nói một lời, chỉ là dùng một loại đối đãi tử vật ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên, trong tay vuốt vuốt một thanh vết máu loang lổ đoạn bữa. Vận khí. Mặt Tiểu cười lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn chói tai, vận khí của hắn dừng ở đây rồi. Hắn bước về phía trước một bước, một cỗ hung hãn sát khí đập vào mặt. Tiểu tử, đem ngươi trên người túi trữ vật, còn có đầu này ứng thi thể, tất cả đều lưu lại. Mình phế bỏ đan điền, chúng ta có thể phát phát từ bi, để ngươi lưu cái toàn bộ thi, miễn cho bị trên cánh đồng hoang xài cầu chia ăn. Lời nói ở giữa, hai người một trái một phải, không nhanh không chậm bọc đánh tới, đóng chặt hoàn toàn Trần Uyên tất cả đường lui. Trên mặt bọn họ treo mèo vờn chuột giống như trêu tức, hiển nhiên, loại này giết người đoạt bảo hoạt động, bọn hắn đã là xe nhẹ đường quen. Trần Uyên chậm rãi ngồi thẳng lên, trên mặt không có chút nào bị đánh vỡ bối rối, tâm niệm lại tại trong điện quang hỏa thạch nhanh quay ngược trở lại. Một cái luyện khí 8 tầng, một cái luyện khí tầng 7, phối hợp an ý nếu không vận dụng thi khôi Tô Thanh Lan, chỉ bằng vào thực lực bản thân, cho dù có thể thắng, cũng chắc chắn là một cuộc các chiến, át chủ bài ra hết, được không bù mất, vì hai cái này lâu là, bại lộ mình lớn nhất át chủ bài, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trốn. Một cái mắt, trên mặt hắn kia phần bình tĩnh trong nháy mắt rút đi, đổi lại một bộ vừa đúng kinh hoàng cùng e ngại, hai tay có chút nâng lên, giống như là đang bày tỏ mình không có địch ý hai vị sư huynh chuyện gì cũng từ từ, đồ vật đều ở nơi này, ta cái này cho các ngươi. Hắn vừa nói, một bên nhìn như thuận theo xoay người, đưa tay đi giải bên hông túi chứa vật, tư thái hèn mọn. Kia hai tên Hoàng Sa tông đệ tử thấy thế, trên mặt vẻ trêu tức càng đậm, vô ý thức chậm lại tới gần bước chân trở lấy nhìn cái này kiến chó vậy bơi mừng chủ. Liên tại bọn hắn lòng cảnh giác xuống tới thấp nhất trong mấy mắt. Trần Uyên động tác đống nhiên một phát. Hắn túi xuống eo như là một tấm kéo căng cường cùng, đột nhiên đánh thẳng, dưới chân phát lực, không phải công hướng hai người, mà là hung hăng một cước đặt tại bên cạnh Hắc Vũ Thiết Ưng thi hài lên. Cái kia như ngọn núi nhỏ yêu cầm thi thể, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, như là lớp kiến huyết đục tường thành, ở bang đánh tới hướng hai người. Thừa dịp hai nhân thủ bận điệu chân loạn ngăn cản thi hài nháy mắt, Trần Uyên thân hình không có nửa phần dừng lại, hóa thành một đường mũi tên, cũng không quay đầu lại hướng phía cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau chạy như điên, mấy cái lên xuống ở giữa liền đã ở mấy chục trượng bên ngoài. Muốn chết. Mặt Theo nổi giận gầm lên một tiếng, một búa bổ ra ứng thi, nhưng Trần Uyên thân ảnh đã ở nơi xa hóa thành một điểm đen, đuổi không kịp. Chương 111, Sa Thông Thiên chương 111, Sa Thông Thiên đáng chết. Còn muốn chạy. Mặt Theo tiếng giống giận dữ ở sau người nổ vang, mang theo bị trêu đùa sau nổi giận. Hai đạo cường hành khí tức gắt gao tập trung vào Trần Uyên, như giòi trong xương, theo đuổi không bỏ. Trần Uyên cũng không quay đầu lại, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, dưới chân đá vụn bay ra, cả người tại trên cánh đồng hoang lôi ra một đường mơ hồ tàn ảnh. Hắn biết rõ, đơn thuần so đấu pháp lực thúc dục tốc độ, mình tuyệt không phải kia hai tên tu sĩ cấp cao đối thủ. Khoảng cách tại bị nhanh chóng rút ngắn phía sau tiếng xé gió càng thêm thê lương. Trần Uyên ánh mắt lạnh lẽo, trở tay từ trong túi trữ vật lấy ra ba cái sớm đã chuẩn bị tốt thổ hoàng sắc phù triện, không chút do dự, đột nhiên hướng sau bung ra. Phù triện ở giữa không trung không lửa tự đốt, hóa thành ba đạo hoàng quang, không xuống đất mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Mặt Theo khinh thường hừ lạnh, trong tay đoạn búa linh quang đại thịnh, đang muốn cưỡng ép phá bỡ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, dưới chân bọn hắn đại địa, không có chút nào chừng chịu mà trở nên suốt, sền sệt, một cái cực lớn cắt chạy vòng xoáy trong nháy mắt thành hình, đem hai người vội vàng không kịp chuẩn bị hướng xuống dưới lôi kéo. Đất sụp phù. Xấu xí tu sĩ phát ra một tiếng kêu sợ hãi, toàn lực thôi động pháp lực, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, không có bị trực tiếp cuốn vào. Mặt Theo càng là nổi giận, một đũa bổ vào cắt chạy bên dưới, mượn lực phản chấn phóng lên tận trời, tránh đi phụ triện hạch tâm phạm vi. Liên như thế một trì hoãn công phu, Trần Uyên thân ảnh đã vó ra bên ngoài trăm trượng, sắp biến mất tại một mảnh cài răng lược hẻm núi và miệng. Truy, hôm nay không phải lột ra hắn không thể. Mặt Theo hai mắt xích hồng, rơi xuống đất sau lần nữa phát lực, tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần. Trần Uyên một đầu ôm tiến hẻm núi, địa hình phức tạp vì hắn cung cấp tuyệt hảo yểm hộ. Hắn đi xuyên qua nham thạch to lớn trong bóng tối, không ngừng biến đổi phương hướng, thần thức nhưng thủy chung cảnh giác bốn phía. Hảo vận dòng mang tới cảm ứng, tại thời khắc này trở nên sao động bất an, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cũng không phải là đến từ phía sau, mà là từ hẻm núi chỗ sâu truyền đến. Không được. Trần Uyên trong lòng một phiêu, đang muốn cưỡng ép thay đổi phương hướng, một thân ảnh lại như quỷ mị xuất hiện tại hắn phía trước phải qua trên đường, triệt để phá hỏng hắn đường đi. Người kia thân hình cao gầy, mặc một thân trường bào màu đỏ ngỏm, khuôn mặt tái nhợt, bờ môi lại đỏ thắm đến dọa người. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, một cỗ âm lãnh, sền sệt, tràn đầy mùi máu tươi sắc khí, liền ùn ùn kéo đến giống như của tới, để không khí cũng vì đó ngưng kết. Trần Uyên bước chân im bặt mà dừng. Trong cơ thể hắn pháp lực, tại cỗ khí tức này áp bách dưới, lại có trong nháy mắt ngưng trệ. Luyện khí 9 tầng, thậm chí có thể là đại viên mãn. Sa Thông Thiên sư huynh. Phía sau, truy kích mà tới Mặt Theo hai người nhìn thấy cái này huyết bào người, trên mặt nổi giận trong nháy mắt một trận, ngược lại hóa thành kính sợ cùng lĩnh loạn. Sa Thông Thiên không để ý đến bọn hắn, cặp kia hẹp dài tinh nhãn, có chút hăng hái trên người Trần Uyên đánh giá, tựa như đang thẩm vấn xem một kiện thú vị đồ cất giữ. Có ý tứ. Có thể làm thị thích ưng, còn có thể từ hai người các ngươi phế vật trong tay trốn tới. Lần này ra, ngược lại là nhặt được cái không tệ con mồi. Thanh âm của hắn lanh lảnh, mang theo một loại làm cho người cực không thoải mái giọng điệu. Mặt Hẹo liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói, sư huynh nói rất đúng. Tiểu tử này trên thân khẳng định có đồ tốt, huynh đệ chúng ta đang chuẩn bị bắt lấy hắn, thiếu kính cho sư huynh ngài. Không cần. Sa Thông Thiên khoát tay áo, ánh mắt vẫn không có rời đi Trần Uyên. Hai người các ngươi, qua bên kia trông coi, đừng để hắn chạy. Rõ. Hai người không dám có nửa phần làm trái, lập tức phân tả hữu tăng ra, cùng Sa Thông Thiên tạo thành một cái hoàn mỹ tam giác vòng vây, đem Trần Uyên vây ở trung ương. Tuyệt cảnh. Trần Uyên đại não đang điên cuồng vận chuyển, chỉ có thể vận dụng át chủ bài sao? Một cái luyện khí 8 tầng, một cái luyện khí tầng 7, lại thêm một cái thực lực thâm bất khả trắc Sa Thông Thiên. Chạy trốn lộ tuyến bị triệt để phong kín. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, kia cô áp lực cơ hồ muốn đem xương cốt của hắn đều đập vụn. Tiểu tử, tự mình động thủ đi. Sa Thông Thiên liếm liếm đỏ thắm bờ môi, trong mắt là không che giấu chút nào tham lam cùng tàn nhẫn. Đem túi chữ vật giao ra, lại tự phế tu vi. Ta có thể để ngươi được chết một cách thống khoái điểm, bộ thân thể này, ngược lại là luyện chế huyết thực đan tốt nhất vật liệu. Trần Uyên chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, trên mặt kia phần thất kinh vừa đúng hiện hiện. Hắn run rẩy giơ hai tay lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Đừng đừng giết ta. Ta cho, ta cái gì đều cho các ngươi. Hắn vừa nói, một bên run run rẩy đi giải bên hông túi chữ vật, bộ kia bị sợ vỡ mặt bộ dáng, để mặt thẹo cùng kia mỏ nhọn tu sĩ trên mặt đều lộ ra khoái ý cười. Sa Thông Thiên cũng là một mặt nghiền ngẫm mà nhìn xem, thưởng thụ lấy con ngồi tại trước khi chết giấy rủa. Ngay tại Trần Uyên ngón tay chạm đến túi chữ vật mấy mắt, trong mắt của hắn tất cả sợ hãi, nhu nhược, khẩn cầu đều trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy u ám. Ngay tại lúc này, một cỗ nồng đậm đến cực hạn huyền sát chi khí ầm vang từ hắn trước người bộc phát. Không được. Sa Thông Thiên sắc mặt kỳ biến, hắn cảm nhận được một cỗ đồng nguyên, nhưng lại xa so với hắn tự thân âm sát chi khí càng thêm thuần túy, càng thêm khí tức cổ xưa. Không đợi hắn làm ra phản ứng, một đường thân ảnh màu xanh chống rông xuất hiện tại Trần Uyên trước mặt. Kia là một người mặc cung trang tuyệt mỹ nữ tử, hai mắt nhắm chặt, mặt không biểu tình, da thịt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ làm người sợ hãi tử khí. Luyện khí đại viên mãn thi thẹn, Tô Thanh Lan. Thi khôi quý. Sa Thông Thiên phát ra một tiếng khó có thể tin thét lên, trong mắt tham lam trong nháy mắt bị kinh hãi thay thế. Mặt theo hai người càng là dọa đến hồn phi phách tán, liên tục lùi lại, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này nhìn như chỉ có luyện khí tầng 6 tán tu, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế át chủ bài. Trần Uyên không có cho bọn hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian. Tâm niệm vừa động, Tô Thanh Lan thân ảnh liền hóa thành một đường tia chớp màu xanh, mang theo ngập trời huyền sát chi khí, lao thẳng tới Sa Thông Thiên. Cùng lúc đó, chính Trần Uyên cũng động. Hắn không có đi quản mạnh nhất Sa Thông Thiên, mà là quay người nào về phía cách hắn gần nhất Mặt Thẹo. Quả hồng, muốn tìm mềm bóp, muốn chết. Mặt Thẹo vừa sợ vừa giận, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương tại tế gia thi khôi về sau, lại còn dám chủ động công kích mình. Hắn thấy, cái này không khác với kiến lay cây. Hắn nghe răng cười một tiếng, trong tay đoạn búa bên trên huyết quang đại thịnh, căn bản kinh thường với phòng ngự, mang theo luyện khí 8 tầng hùng hồn pháp lực, chém bổ xuống đầu, muốn đem cái này không biết sống chết tiểu tử một phân thành hai. Đối mặt cái này đoạt mệnh một kích, Trần Uyên trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Hắn biết rõ mình tu vi có kém, liều mạng pháp lực thua không nghi ngờ, duy nhất cơ hội thắng liền tại với đối phương khinh địch cùng mình nhục thân cường hành. Hắn chẳng những không có né tránh, ngược lại đem trong cơ thể nhất nguyên trọng thủy chi lực đều quán chú với hữu quyền, cả người không lùi mà tiến tới, như một đầu ngang ngược hung thú, ngang nhiên lên tiếp. Keng, quyền búa tương giao, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cơn bạo khí lãng nổ tung, Mặt Thẹo trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một vòng hoảng sợ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ như núi cao kinh khủng sức lực lớn từ búa thân truyền đến, chấn động đến hắn toàn bộ cánh tay khí huyết sôi trào, pháp lực cũng vì đó trì trệ, thân hình không bị khống chế lùi lại nửa bước. Tiểu tử này nhục thân, thế nào biết mạnh đến tình trạng như thế? Nhưng mà, cái này đối cứng chỉ là bạn công. Ngay tại hai người giao thoa trong nháy mắt, Trần Uyên kia nhìn như không có ý đón đỡ tay trái, năm ngón tay mở ra, móng tay trong khe giấu dếm độc phấn, đã như một chùm vô hình sương mù, lặng yên nhiễm phải Mặt Thẹo hộ thể linh quang. Độc kia phấn tộc tính không gắt, lại có thể trong nháy mắt tê liệt pháp lực lưu chuyển. Mặt Thẹo vừa ổn định thân hình, đang muốn thôi động pháp lực phản kích, lại hại nhưng phát hiện trong đan điền pháp lực lại xuất hiện nháy mắt ngưng trệ cùng rối loạn. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chỉ ở trước mắt. Ngay tại lúc này, Trần Uyên trong mắt sát cơ bùng lên, hắn các loại chính là cái này cơ hội. Không đợi đối phương từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, hắn chập ngón tay như kiếm, thức hải bên trong chuôi này cô đọng đến cực hạn kiếm nhỏ màu vàng kim ầm vang du lên. Một sợi nhỏ bé lại sắc bén vô song lục thần chân ý, không nhìn tất cả phòng ngự, như một đường vô hình tia chớp, trong nháy mắt xuyên thủng Mặt Thẹo mi tâm. Phúc. Mặt Thẹo tất cả biểu lộ đều ngưng kết trên mặt, trong mắt hoảng sợ cũng không hiểu vĩnh viễn dừng lại, thần hồn câu diện, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Cái này thọ lên xuống ở giữa tất cả, nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm tới cực điểm. Trần Uyên vận dụng lục thần, độc dược, thần hồn tam trọng thủ đoạn, vòng vòng đan sen, mới tại đối phương khinh địch phía dưới, một kích công thành. Một bên khác mỏ nhọn tu sĩ thấy cảnh này, dọa đến sợ vỡ mật. Hắn căn bản không thấy rõ xảy ra cái gì, chỉ thấy thực lực hơn xa sư minh của mình, lại vừa đối mặt phía dưới liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hắn nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, quay người liền muốn chạy trốn. Trần Uyên như thế nào lại cho hắn cơ hội? Cưỡng ép thôi động thần hồn công kích, để hắn cũng một trận đầu váng mắt hoa, nhưng hắn cố nén khó chịu, dưới chân phát lực, mặt đất giạn nứt, thân hình như đạn pháo đội kịp, tay phải hóa trưởng, mang theo vạn cân chi thế, hung hăng khắc ở người kia sau tâm phía trên. Xương cốt tiếng vỡ vụn thanh thúy chói tai. Kia mỏ nhọn tu sĩ ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, tựa như một bãi bùn nhão giống như ngã xuống đất, không có khí tức. Giải quyết hai cái tạp ngư, Trần Uyên lập tức đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác chiến trường. Vâng. Sa Thông Thiên cùng Tô Thanh Lan giao thủ, đã tiến vào gay cấn. Sa Thông Thiên không hổ là Hoàng Sa Tông tinh anh, trong tay một thanh màu máu phướn dài vung dậy, vô số oan hồn lệ quỷ gào thét mà ra, hóa thành màu máu thủy triều, lần lượt đánh thẳng vào Tô Thanh Lan. Mà Tô Thanh Lan thì hoàn toàn là dựa vào lấy cường hoành nhục thân cùng bản năng huyền sát chi khí, mỗi một lần ra tay đều đại khai đại hợp, đơn giản trực tiếp, nhưng lại ẩn chứa không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, hai người lại đấu cái lực lượng ngang nhau. Trần Uyên ánh mắt tĩnh mịch, hắn biết, chỉ bằng vào Tô Thanh Lan, có lẽ có thể áp chế đối phương, nhưng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống, gần như không có khả năng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thân hình hắn nhoáng một cái, gia nhập chiến đoàn, cùng Tô Thanh Lan hình thành giáp công chi thế. Nhất nguyên trọng thủy chi lực bao trùm song quyền, mỗi một kích đều nặng nề như núi, không ngừng oanh kích lấy Sa Thông Thiên phòng ngự pháp khí. Tô Thanh Lan công kích thì càng quỷ dị hơn, huyền sát chi khí như tơ như sợi, vô cùng bất nhập, an mòn pháp lực của hắn cùng thần hồn. Đối mặt một người một thi điên cuồng vây công, Sa Thông Thiên trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội, trái chi phải ra, hiểm tượng hoàn sinh. A a a, các ngươi đều đáng chết. Đánh lâu không xong, ngược lại nhiều lần bị thương, Sa Thông Thiên triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn bỗng nhiên bước lui Tô Thanh Lan, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào thê thảm. Hắn tháo ra máu của mình sắc trường bảo, lộ ra cường tráng nửa người trên, phía trên hoa văn một đầu dữ tợn vô cùng to lớn máu huyết. Đây là các ngươi bức ta đó. Sa Thông Thiên trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quyết tuyệt, hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại ngực máu huyết hình xăm phía trên. Huyết ma giải thể. Ông ông. Đầu kia huyết kiệt hình xăm phảng phất xuống lại, vô số tơ máu từ hình xăm bên trong lan tràn mà ra, chui vào huyết đục của hắn bên trong. Sa Thông Thiên thân thể bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, vặn mèo. Dưới làn da phảng phất có vô số con côn trùng đang ngọ ngoại, một cô viễn siêu trước đó, ngang ngược tà ác tới cực điểm khí tức, ầm vang một phát. Chương 112, máu huyết giải thể, không chết không thôi. Chương 112, máu huyết giải thể, không chết không thôi. Đầu kia máu huyết hình xăm ngọ ngoại, thôn phệ Sa Thông Thiên tinh huyết, phảng phất một đầu bị tỉnh lại viễn cổ hung thú, ở trong cơ thể hắn phát ra giận người xương cốt tiếng bạo liệt. Sa Thông Thiên thân thể lấy một loại phương thức quỷ dị bành trướng, dưới làn da hiện ra vô số vặn vẹo màu máu đường vân, cơ bắp bồ lên, gân xanh nổi lên, cả người hóa thành một đầu nửa người nửa huyết quái vật. Hai cánh tay của hắn hóa thành hai thanh to lớn màu máu huyết ngao, phía sau thậm chí nhô ra một đầu lóe ra u lục độc ánh sáng cốt chất huyết đôi. Một cỗ viễn siêu luyện khí đại viên mãn ngang ngược khí tức, lấy hắn vì trung tâm, ở vang nổ tung. Trong hạp cốc nham thạch, tại cỗ này khí lãng trùng kích vào, nhao nhao hiện ra giống mạng nhện vết dạng. Chết. Sa Thông Thiên trong cổ họng gạt ra không giống tiếng người gào thét, hắn đã triệt để đánh mất lý trí, trong mắt chỉ còn lại thuần túy sát dục nhìn. Dưới chân hắn đại địa ầm vang sụp đổ, thân thể cao lớn hóa thành một đường màu máu tan ảnh, không nhìn Trần Uyên, trực tiếp nhào về phía khí tức càng thêm thuần túy thi khôi Tô Thanh Lan. Kia đối to lớn màu máu kiến nào, mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng kìm hướng Tô Thanh Lan cái cổ. Đây là cái gì bị pháp? Trần Uyên tâm niệm cấp chuyển, khống chế Tô Thanh Lan không lùi mà tiến tới, hai tay giao nhau, đối cứng một kích này. Ken từng cái. Chói hai tiếng vang tại trong hạp cốc quanh quần. Tô Thanh Lan thân ảnh bị cỗ này ngang ngược lực lượng đánh cho bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào phía sau trên vách đá, ném ra một cái thâm thúy hình người cái hố nhỏ. Nàng cái kia có thể so với pháp khí trên cánh tay, xuất hiện hai đạo sâu đủ thấy xương vết rách, từng kia từng sợi huyền sát chi khí từ đó tiêu tán mà ra. Vẹn vẹn một kích liền đã bị thương. Sa Thông Thiên phát ra một tiếng vui sướng gào thét, đắc thế không tha người, phía sau huyết đuôi như là một cây gai độc trường mâu, nhanh hơn tia chớp, đâm thẳng Tô Thanh Lan đan điền yếu hại. Trần Uyên con người đột nhiên co lại, hắn cưỡng ép đè xuống cùng thi khôi ở giữa truyền đến thần hồn chấn động, không chút do dự thôi động pháp lực, nhất nguyên trọng thủy chi lực quán chú hai chân, thân hình trong nháy mắt lướt ngang, ngăn tại Tô Thanh Lan trước người. Hắn không có lựa chọn đón đỡ, mà là dùng hết lực khí toàn thân, một quyền đánh vào Tô Thanh Lan sau lưng. Mượn cỗ này lực đẩy, Tô Thanh Lan thân thể bỗng nhiên hướng bên hông trở ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi kia chí mạng một đâm. Cái đuôi sắt Trần Uyên dưới xương sườn sẽ qua, mang theo một chuỗi huyết châu, nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, giờ phút này đã bị mở ngực một bụng. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Trần Uyên lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn biết rõ, sử dụng loại này cấm thuật Sa Thông Thiên, mặc dù thu được thời gian ngắn lực lượng cường đại, nhưng cũng thành một cái chỉ biết giết chóc tiên điên. Đây là một cái cơ hội, một cái không có lý trí địch nhân, xa so với một cái tỉnh táo địch nhân dễ đối phó. Giống, một kích thất bại, Sa Thông Thiên triệt để bạo tẩu, từ bỏ Tô Thanh Lan, ngược lại đem tất cả công kích đều chút xuống hướng gần đang khóc thức Trần Uyên. Màu máu huyết ngao điên cuồng vung dậy, mang theo trận trận gió canh, đem Trần Uyên không khí quanh thân đều áp xúc sắp lưng kết. Trần Uyên thân ảnh tại kia mưa to gió lớn giống như công kích đến, hóa thành một lá lúc nào cũng có thể lật út thuyền con. Hắn đem thân pháp phát huy đến cực hạn, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, phản phất tại nhảy múa trên lưới đao, hiểm tượng hoàn sinh. Đồng thời, hắn không ngừng dẫn dắt đến Tô Thanh Lan từ bên hông quấy rối, dùng nàng kia không sợ chết công kích, kiểm chế lấy Sa Thông Thiên một bộ phận tinh lực một người một thi, phối hợp đến thiên ý vô phùng, nhưng Trần Uyên sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Trong cơ thể hắn pháp lực, tại dạng này cường độ cao né tránh cùng điều khiển bên trong, đang lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Thần hồn cũng là một trận dã rời mắt hoa chi ý đánh tới. Mà Sa Thông Thiên, phản phất một khung không biết mệnh mỏi sát cơ khí, thế công không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Mang xuống, chết nhất định là chính mình. Nhất định phải, một kích mất mạng. Trần Uyên tại một lần sói hồ lăn lộn bên trong, nhìn như không có ý kéo ra cùng Sa Thông Thiên khoảng cách, trong mắt tất cả cảm xúc đều thu lại, chỉ còn lại một mảnh tuyệt đối tỉnh táo. Hắn đan điền khí hải bên trong huyền thủy chân nguyên, tính cả sâu trong thức hải viên kia thần bí màu xanh ngọc phù, tại thời khắc này bị hắn trước kia chỗ không có phương thức cưỡng ép điều động, áp xúc. Một cỗ trước nay chưa từng có xé rách cảm giác, từ hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một sợi thần hồn chỗ sâu truyền đến. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, quá mức dữ dằn, lấy trước mắt hắn tu vi cưỡng ép thúc đẩy, không khác với uống giải khát. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Cơ hồ là cùng một thời gian, hắn đối lần nữa đánh tới Sa Thông Thiên, nhìn như tùy ý đưa tay phải ra ngón trỏ. Hãn Hải Tịch Diệt Chỉ, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có chói lọi quang hoa chói mắt, chỉ có một điểm ảm đạm đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác u quang, tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, lấp loé. Kia một điểm u quang, phản phất thôn vệ chúng quanh tất cả ánh sáng tuyến cùng thanh âm, mang theo một loại tịch diệt vạn vật pháp tắc khí tức, lặng yên không một tiếng động nên hướng Sa Thông Thiên cái kia khổng lồ thân thể. Chính lâm vào điên cuồng Sa Thông Thiên, tại kia một điểm u quang xuất hiện trong mấy mắt, trong mắt điên cuồng lại xuất hiện một tia ngưng trệ, như dã thú bản năng, để hắn cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Hắn muốn tránh, nhưng thân thể quán tính lại làm cho hắn không cách nào dừng lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một điểm u quang, nhẹ nhàng khắc ở mình bao trùm lấy thật dày màu máu giáp sắt trên lồng ngực. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Không có bạo tạc, không có tiếng vang. Lấy kia u quang tiếp xúc điểm vì trung tâm, Sa Thông Thiên kia không thể phá vỡ màu máu giáp sắt, bắt đầu vô thanh vô tức chôn bụi, phân giải, hóa thành nguyên thủy nhất hạt, tiêu tán với trong không khí. Ngay sau đó, là huyết nhục của hắn, hắn xương cốt, nội tạng của hắn quá trình này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sa Thông Thiên trong mắt sợ hãi cùng không hiểu vĩnh viễn đọc lại, hắn thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, cái kia khổng lồ, giữ tợn quái vật thân thể, liền từ ngực bắt đầu, bị một cái không ngừng mở rộng trống rông thôn phệ. Hô hấp ở giữa, một cái luyện khí 9 tầng, thi triển cấm thuật Hoàng Sa Tông tinh anh, liền như thế hư không tiêu thất tại trên thế giới này, ngay cả một giọt máu, một sợi tóc đều không có để lại. Phản phất hắn chưa từng tồn tại. Phù phù. Trần Uyên thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Kịch liệt đau nhức cùng hư thoát cảm giác giống như thủy triều vào tới, cơ hồ khiến hắn tại chỗ hôn mê. Toàn thân hắn pháp lực bị điều không còn, đan điền khí hải khô cạn đến như là dạn nước đại địa, kinh mạch càng là từng khúc nói nhói, phản phất bị vô số cương châm đâm xuyên. Hãn Hải Tịch Diệt Chỉ uy lực viễn siêu hắn tưởng tượng, nhưng kỳ phản vệ cũng giống vậy kinh khủng. Hắn giáng chống đỡ lấy cuối cùng nhất một tia thanh minh, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, trước tiên đem trọng thương Tô Thanh Lan thu hồi túi trữ vật. Theo sau, hắn cùng bị đi đến kia hai cỗ sớm đã băng lãnh thi thể bên cạnh, dùng tay run rẩy, cực nhanh đem bọn hắn trên người túi trữ vật cùng pháp khí đều lột xuống tới. Ngay tại hắn cầm lấy mặt thẻo túi trữ vật lúc, một viên toàn thân huyết hồng, khắc lấy giữ tận huyết thủ lệnh bài, từ miệng túi trượt xuống, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Huyết Hiết Đường, nội môn đệ tử lệnh. Trần Uyên động tác cứng một chút. Hắn nhận ra lệnh bài này, Sa Hổ từng không chỉ một lần địa, dùng sợ hai ngựa khí hướng hắn miêu tả qua cái này mai lệnh bài đại biểu ý nghĩa. Đây là Huyết Kiệt Đường đường chủ thân truyền đệ tử thân phận tượng trưng. Giết tiểu nhân, dẫn xuất lão. Phiền phức lớn rồi. Hẻm núi gió, mang theo một chút hơi lạnh thổi qua, phảng phất đòi mạng nhạt dạo. Nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Hắn không có chút gì do dự, một bà nhấc lên lệnh bài, nhét vào trong ngực, cũng không kịp xử lý hiện trường vết tích, quay người liền hướng phía hẻm núi chỗ càng sâu trong bóng tối, lảo đảo phóng đi. Chương 113, Long Sát Bá Thể chương 113, Long Sát Bá Thể trên cánh đồng hoang gió, mang theo lạnh leo thấu xương, cuốn lên trên đất cát sỏi, đánh vào trên mặt đau nhức. Trần Uyên thân ảnh tại loạn thạch cùng khe rãnh ở giữa ghé qua, mỗi một bước cũng giống như giẫm tại đung đỏ trên lưới lao. Hồ Bạch Cản Tịnh Hỏa chỉ dành thời gian hắn tất cả, trong kinh mạch giống tuyết, chỉ còn lại châm ôm giống như lâm nói. Hắn không dám dừng lại, nhưng cũng biết, lấy hiện tại bộ này sắc rông giống như thân thể, căn bản chạy không ra bao xa. Sa Thông Thiên loại này đệ tử tinh anh, hồn đang vừa diệt, Hoàng Sa Tông tất nhiên chấn động, nói không chừng sẽ có chút cơ tu sĩ tự mình đến đây điều tra. Hắc Thạch Thành, là trở về không được. Hắn giang chống đỡ lấy tinh thần, tại một mảnh quái thạch bên trong tìm tới một chỗ ẩn nấp tự nhiên hang đá, dùng hết cuối cùng nhất một điểm khí lực bày ra đơn giản liễm tức trận pháp, liền một đầu cắm đi vào, thở hổn hển. Một lát sau, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, ngồi xếp bằng, đem Sa Thông Thiên ba người túi chứa vật đều đổ ra. Hai cái ngoại môn đệ tử thân gia muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cộng lại cũng chỉ mấy chục khối hạ phẩm linh thạch. Chân chính thu hoạch tại Sa Thông Thiên trong túi chứa vật, linh thạch, đan dược, mấy món huyết đạo pháp khí. Trần Uyên ánh mắt lướt qua những này, cuối cùng nhất dừng lại tại một con màu đỏ thấm bình ngọc cùng một viên thẻ ngọc màu đỏ ngòm phía trên. Hắn lấy trước lên bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ cuồng bạo mà hung lệ yêu thú khí tức đập vào mặt, ẩn chứa trong đó tinh huyết chi khí, hơn xa lúc trước hắn đạt được địa hành long thần lan. Luyện khí 9 tầng tăng mục huyết sư tinh huyết. Trần Uyên trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó mà ức chế mừng như điên. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đến tận đây, luyện chế Long Sát Bá Thể cần thiết 3 loại luyện khí hậu kỳ yêu thú tinh huyết đã toàn bộ tập hợp đủ. Hắn lại cầm lấy viên kia thẻ ngọc màu đỏ ngòm, thần thức dò vào trong đó, một đoạn âm tà quỷ dị công pháp tin tức tràn vào trong đầu từng cái, chính là Sa Thông Thiên cuối cùng nhất thi triển cấm thuật huyết ma giải thể. Môn bí pháp này liệt độc vô cùng, lấy thiêu đốt tinh huyết đổi lấy siêu việt tự thân cực hạn lực lượng, nhưng hậu hoạn vô tận. Hoàng Sa Tông quả nhiên có chút môn đạo. Trần Uyên ánh mắt tĩnh mịch, mặc dù khinh thường đạo, nhưng cũng âm thầm nhớ kỹ môn bí pháp này giá trị. Ngày sau nếu có thể tiến hành cải tiến, chưa hẳn không thể trở thành một tâm xuất kỳ bất ý át chủ bài. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đem tất cả tạp niệm đè xuống. Dưới mắt, đào vong cũng không phải là thượng sách, chỉ có mau chóng đem những thu hoạch này chuyển hóa làm thật sự chiến lực mới là duy nhất sinh lộ. Hắn đem ba bình yêu thú tinh huyết song song đặt ở trước người, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Trong thạch động, tĩnh mịch tím mắng. Trần Nguyên khoanh chân ngồi tại băng lãnh trên mặt đất, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp kinh mạch, mang đến như tê liệt đau đớn. Hắn không có lãng phí thời gian đi chữa thương. Tại mảnh này lúc nào cũng có thể bị Hoàng Sa Tông lật cái út sấp trên cánh đồng hoang, bất kỳ cái gì một tia trì hoãn, đều có thể đổi lấy vạn kiếp bất phục hạ tràng. Trước mặt hắn, song song đặt vào ba con bình ngọc. Địa hành long thần lằn, Hắc Vũ Thiết Ưng, cùng đầu kia Tam Mục Huyết Sư. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, lại giống vậy tràn đầy ngang ngược cùng hung hãn khí tức tinh huyết, cách bình ngọc vẫn như cũ tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Luyện chế long sát bá thể đây là hắn dưới mắt duy nhất sinh lộ. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thương thế bên trong cơ thể, không có nửa phần chần chờ, đưa tay liền đem ba con nắp bình ngọc đều mở ra. Vâng. Ba cỗ tinh thuần bàng bạc khí huyết chi lực, như là ba đầu bị cầm tù đã lâu hung thú, trong nháy mắt xông ra lồng giam. Thổ chi nặng nề, vàng chi sắc bén, hỏa chi nứt toát. Ba loại khác lạ lực lượng tại nhỏ hẹp trong thạch động ầm vang đụng nhau, khuấy động lên mắt Trần có thể thấy linh khí gợn sóng, trên vách động đá vụn mà xuống. Trần Uyên mặt không biểu tình, há miệng hút vào. Ba đạo màu đỏ sẫm huyết tuyến, liền hóa thành ba đầu giữ tận tiểu long, bị hắn cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Kinh khủng thiêu đốt cảm giác, trong nháy mắt từ đan điền nổ tung, quét sạch toàn thân. Thân thể của hắn, tại thời khắc này phảng phất thành một cái sắc bị no bạo thùng thuốc nổ. Ba loại cuồng bạo yêu thú tinh huyết, căn bản không phân khác biệt, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng xé rách lấy huyết đục của hắn, đánh thẳng vào hắn tạp vụ. Cảm giác kia, so trước đó thi triển Hãn Hải Tịch Diệt chỉ phản vệ, còn muốn thống khổ gấp 10. Trần Nguyên làn ra mặt ngoài, trong nháy mắt chảy ra tinh mịn huyết châu, cả người biến thành một cái huyết nhân, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Hắn gắt gao cắn chặt răng nuốt, không để cho mình phát ra một tia thanh âm. Thức hải bên trong, hắn cố nén thần hồn mắt hoa, điên cuồng vận chuyển huyền thủy trấn hải kinh. Nhất nguyên trọng thủy tia nặng nề mà kéo dài pháp lực, hóa thành từng đạo cứng cỏi đê đập, ý đồ đi trải bước, chấn áp kia ba cỗ cuồng bạo dòng lũ. Nhưng mà, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này ba cỗ lực lượng quá mức bá đạo, pháp lực của hắn vừa mới tiếp xúc, liền bị tùy tiện xé nát. Giống. Từ nơi sâu xa, phản phất có ba đầu yêu thú hư ảnh, trong cơ thể hắn gào thét, chém giết, muốn đem hắn cỗ này phàm thai nhục thể triệt để xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại ý thức của hắn sắp bị kịch liệt đau nhức bao phủ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chập long tinh huyết, kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cao quý lực lượng, phản phất nhận lấy cho khỏe, bị triệt để kích phát. Một cỗ xa so với kia ba đầu yêu thú càng thêm cổ lão, càng thêm bá đạo long uy, ở vang thức tỉnh. Nguyên bản từng người tự chiến ba cỗ yêu thú tinh huyết, tại cỗ này long uy cưỡng ép chấn áp phía dưới, lại xuất hiện một tia ngắn ngủi ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Trần Uyên bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, đem mình đối luyện khí, luyện đan chi đạo hiểu, đều dung nhập đối tự thân khí huyết trong khống chế. Hắn không còn ý đồ đi chấn áp, mà là dẫn đạo. Lấy chập long tinh huyết vì lò luyện, lấy tự thân ý chí vì thiết truy, lấy ba loại yêu thú tinh huyết vì khoáng thạch. Hắn muốn đem cái này ba khối ngon sắt, cứ thế mà đánh, dung luyện, đúc thành một bộ hoàn toàn mới giáp bị. Quá trình này không khác với cạo xương hóa huyết, tái tạo nhục thân. Hắn xương cốt tại vỡ vụn thành từng mảnh, lại tại tinh huyết tẩm bổ xuống dưới một lần nữa rũ hợp, trở nên cứng cáp hơn. Kinh mạch của hắn bị lật ngược xé rách, lại tại long huyết cọ rửa xuống dưới mở rộng, gia cố, lóe ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều phảng phất bị đầu nhập vào hỏa lò bên trong, rèn luyện rơi tất cả tạp chất, tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ. Mà trước đó thi triển Hãn Hải Tịch Diệt chỉ tạo thành kinh mạch tổn thương cùng pháp lực thâm hụt, cũng tại trận này cuồng bạo phá rồi sau đó lập bên trong, bị đều chữa trị, thậm chí càng hơn lúc trước. Thời gian tại cực hạn thống khổ cùng thuế biến bên trong đã mất đi ý nghĩa. Không biết qua bao lâu, làm kia ba cố cuồng bạo tinh huyết chi lực cuối cùng bị hắn đều dung luyện, hấp thu, triệt để hóa thành một phần của thân thể hắn lúc. Một cố cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, từ hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây xương cốt chỗ sâu dâng lên mà ra. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, một đường ngưng động như thực chất tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn lúc này bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng thật dày màu máu dơ bẩn, cả người nhìn qua sói hồ không chịu nổi, nhưng này cỗ trong thân thể lại ẩn chứa núi cao sụp đổ giống như lực lượng kinh khủng. Nhục thân tăng lên kéo theo tu vi, trong cơ thể hắn pháp lực cũng tại lần này thoát thai hoán cốt thuế biến bên trong, nước chảy thành sông giống như sông phá kia đạo quan hải. Đan điển khí hải ẩm vang quyết trương, so trước đó lớn hơn đến tận một vòng, trào lên huyền thủy chân nguyên, cũng mang tới một tia nặng nề như núi, sắc bén như vàng, kỳ dị đặc chất. Luyện khí tầng 7. Xong rồi. Trần Nguyên chậm rãi đứng người lên, theo động tác của hắn, bên ngoài thân tầng kia khô cạn máu từng khúc nứt ra, bong ra từng màn xuống tới, lộ ra xuống mặt tựa như tân sinh như trẻ con, nhưng lại lóe ra ngọc thạch quang trạch làn ra. Hắn nhẹ nhàng một nắm quyền. 3. Trước người không khí lại bị hắn chống rông bóp nát, phát ra một tiếng thanh thúy nổ vang. Đây chính là long sát bá thể lực lượng. Còn chưa chờ hắn cẩn thận thể ngộ cái này tân sinh lực lượng, trong thức hải, viên kia thần bí màu xanh ngọc phủ đã tỏa ra ánh sáng chói lọi. Từng hàng quen thuộc văn tự lặng yên hiện hiện, biến ảo. Long huyết chiến khu dòng ảm đạm đi, thay vào đó là một cái mới tinh dòng. Long sát bá thể, nhập môn, ngươi lấy chập long tinh huyết làm dẫn, dung luyện tam đại yêu thú sát khí, nhục thân cường hành, khí huyết như rồng, vạn pháp khó xâm. Ngay sau đó, ngọc phủ lần nữa rung động. Hai đầu hoàn toàn mới tiến giai đường đi, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trung phẩm thủy linh căn, từ thủy linh căn long sát bá thể, tiểu thành, quý thủy thần lôi, nhập môn, dung hợp mà thành. Trung phẩm kim linh căn, từ kim linh căn thái bạch thần quyết, tiểu thành, canh kim phá hồn thứ, nhập môn, dung hợp mà thành. Trung phẩm linh căn, Trần Uyên trái tim, ức chế không nổi nhảy lên kịch liệt một chút. Từ dưới phẩm đến trung phẩm, nhìn như chỉ là kém một cấp, nhưng đối tu sĩ mà nói, lại là cách biệt một trời. Ý vị này tốc độ tu luyện, pháp lực độ tinh thuần, thậm chí tương lai xung kích trúc cơ sát suất thành công, đều đem đạt được bay vọt về trước. Chỉ là, hai cái này tiến giai điều kiện, đều có thể xưng hà khắc. Long sát bá thể cùng Thái Bạch Lục Thần Quyết tăng lên tới tiểu thành, cần lượng lớn tài nguyên cùng thời gian rèn luyện. Canh kim phá hồn thứ cần một đoạn 300 năm trở lên dưỡng hồn mục, lấy canh kim chi khí rèn luyện thần hồn 7749 ngày. Mà kia Quý Thủy Thần Lôi càng là hắn chưa bao giờ nghe bí thuật, chắc là cực kỳ cao giai thần thông, thu hoạch độ khó có thể nghĩ. Con đường phía trước từ từ, nhưng cũng có chính xác phương hướng. Hắn đem những tin tức này một mực ghi tạc đáy lòng, thối lui ra khỏi thức hải. Chương 114, Hoàng Nguyên cùng thương đội chương 114, Hoàng Nguyên cùng thương đội Hắc Thạch Thành, nội thành. Chỗ sâu một tòa không chút nào thu hút biệt lạc, quanh năm bị một tầng màu vàng nhạt trận pháp màn sáng bao phủ, ngăn cách ngoại giới tất cả ồn ào náo động cùng nhìn trộm. Trong tĩnh thất, tia sáng lờ mờ, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong một chiếc đèn trong, sâu kín đốt. Một người mặc màu xám vải bào lão giả, khoanh chân ngồi với trên bồ đoàn, thân hình khô bản thảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Hắn hai mắt được khép, khí tức như có như không, trong tay chính chậm rãi cuộn lại hai viên hạch đảo, phát ra trầm muộn ken két âm thanh. Hắn chính là nơi đây Định Hải Thần Trâm, Hoàng Sa Tông trúc cơ trưởng lão, Hoàng Nguyên. Một cái cơ hồ bị tông môn lãng quên, cũng chủ động lãng quên tông môn lão nhân. Đột nhiên, kia hai viên hạch đảo chuyển động thanh âm, ngừng. Hoàng Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia đục ngầu đôi mắt bên trong, không có nửa phần tu sĩ cái kia có tinh quang, chỉ có một mảnh nước đọng giống như yên lặng. Hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tĩnh thất một góc. Nơi đó, trưng bày một cái cổ pháp giá gỗ, phía trên có mười mấy ngọn hồn đăng, mỗi một ngọn đều tương đương một nội môn đệ tử. Trong đó một chiếc, đại biểu cho Sa Thông Thiên Hồn Hỏa, ngay tại vừa rồi, lặng yên không một tiếng động dập tắt. Không có báo hiệu, không có dây rủa, liền như vậy diệt. Hầu, một tiếng kéo dài thở dài, tại trong tĩnh thất vang lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần bị quấy rầy yên tĩnh bực bội. Hắn không thích phiền phức, cho nên hắn mới tự xin đi vào tòa này chim không thèm bị bên cạnh ngủ thành nhỏ, rời xa tông môn những cái kia lục đục với nhau, rời xa Hoàng Sa vực cùng Thương Minh vực bãi kia muốn mạng cũng nước đục, chỉ cầu có thể an an ổn ổn địa, hao hết mình cuối cùng nhất mấy chục năm thọ nguyên. Nhưng phiền phức, cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Sa Thông Thiên là Hoàng Sa tông nội môn đệ tử, hắn trên danh nghĩa thuộc hạ, cũng là hắn tại trong tòa thành này dùng tốt nhất một con chó. Bây giờ chó chết rồi, hắn cái chủ nhân này, dù sao cũng phải có cái ý kiến, tính thất cửa, bị im lặng đẩy ra. Một cái thân hình còn xuống nô bộc, bị dạp trên đất, đầu cũng không dám nâng, âm thanh run rẩy. Trưởng lão, Sa sư minh, hồn đăng ta thấy được. Hoàng Nguyên thanh âm khàn khàn làm chát chát, nghe không ra hỉ nộ. Hắn thả ra trong tay hạch đào, đứng người lên, làm gầy thân thể tại mở tối dưới ánh sáng, bắn ra ra một đường thật dài hình bóng. Hắn cuối cùng nhất tung tích ở đâu? Hồi về trưởng lão, căn cứ tông môn lệnh bài cảm ứng, là ở ngoài thành đông nam phương hướng, 130 dặm bên ngoài loạn cốt hẻm núi. Nô bộc thanh âm càng thêm yếu ớt. Loạn cốt hẻm núi. Hoàng Nguyên đục ngầu con mắt giật giật. Kia là Hắc Phong tàn phá bừa bãi qua sau, sát khí hỗn loạn nhất khu vực một trong, cũng là những người nhặt rác nhất thường đi địa phương. Sa Thông Thiên cái kia tính tình, tham lam, ngang ngược, chết tại cùng người đoạt bảo trong xung đột, cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là, ai có thể giết hắn? Luyện khí 9 tầng, người mang huyết huyết đường bí thuật, lại có hai tên luyện khí hậu kỳ sư đệ giúp đỡ. Dạng này tổ hợp, bên ngoài thành đám kia tán tu bên trong, đủ để đi ngang. Coi như đụng tới kẻ khó chơi, đánh cũng lại, dù sao cũng nên có thể chạy thoát một cái, hoặc là chuyển về một đường tin tức. Nhưng ba ngọn hồn đăng, cơ hội là phía trước sau thời gian ngắn ngủi dập tắt. Điều này nói rõ, bị ba người đại khái là chết tại cùng một cái hắc thủ phía dưới. Những tông môn khác thám tử. Hoàng Nguyên ý niệm đầu tiên chính là cái này. Nhưng hắn lập tức lại lắc đầu. Lôi Âm Tự, Hoan Hỉ Miếu, bọn hắn người chạy đến mảnh này trên cánh đồng hoang tới làm cái gì? Vì mấy khôi rách dưới hắc phong tiết sát, không đáng. Thương Minh vực gián điệp. Ý nghĩ này để trong lòng hắn run lên, nhưng cũng có thể tính giống vậy không lớn. Hai vực đại chiến, chủ lực đều ở tiền tuyến giao sát, phái cao thủ tới này phía sau thành nhỏ, giết một cái luyện khí kỳ đệ tử. Đồ cái gì? Đánh cổ động gián sao? Hoàng Nguyên tại trong tĩnh thất vừa đi vừa về bước, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đập một cái tay khác mu bàn tay. Hắn không thích loại này không cách nào khống chế cảm giác. Một cái thực lực cường đại, lại làm việc tàn nhẫn không biết tồn tại trên địa bàn của hắn giết người. Cái này giống một cây gai, ôm tiến vào thịt của hắn bên trong. Không nổ, khó chịu. Nổ, lại sợ liên lụy ra cái gì mình ứng phó không được đại phiền toái. Vạn nhất đối phương là cái nào đó đi ngang qua trúc cơ đồng đạo, nhà mình đệ tử không có mắt chọc đối phương, bị tiện tay chụp chết, mình lại đục lên đi, chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắn bộ xương già này, nhưng chịu không được dày vò. Suy nghĩ thật lâu, Hoàng Nguyên dừng bước lại. Hắn một lần nữa ngồi trở lại bồ đoàn bên trên, trên mặt khôi phục bộ kia không hề bận tâm thần sắc. Truyền mệnh lệnh của ta. Rõ. Nô bộc mừng rỡ. Lập tức lên, hát thạch thành giới nghiêm, phong tỏa bốn môn, cho phép vào không cho phép ra. Tra rõ tất cả ngoại lai tu sĩ lai lịch thân phận, nhất là mấy ngày gần đây có ra khỏi thành đi chép. Tuân mệnh. Nô bộc lên tiếng, lại không động đánh trở lấy trưởng lão hạ một đạo mệnh lệnh. Nhưng Hoàng Nguyên lại không đoạn dưới, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền tinh, phản phất vừa rồi tất cả cũng không phát sinh qua. Nô bộc mặt người, không dám hỏi nhiều, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Lớn như vậy tinh thất, quay về tinh mịch. Chỉ có kia ngọn dập tắt hồn đăng, trong bóng đêm, giống một con bùa cợt con mắt. Hoàng Nguyên đương nhiên biết, loại này giống chống thua chiên loại bỏ, căn bản không có khả năng tìm tới hung thủ thật sự. Một cái có thể giết Sa Thông Thiên ba người tồn tại, há lại sẽ bị mấy cái luyện khí kỳ thủ vệ ngăn lại. Đây chỉ là làm cho trong thành những người kia nhìn tư thái. Hắn muốn để tất cả mọi người biết, hắn Hoàng Nguyên còn tọa trấn ở đây. Còn như chân chính điều tra Hoàng Nguyên nửa khép dưới mi mắt, hiện lên một vòng sâu u lanh quang. Hắn đôi trước người không khí, nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay. Một đường nhỏ không thể thấy cái bóng, từ dưới chân hắn trong bóng tối tháo rời ra, hóa thành một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong hình người, im lặng quỷ dạp trên đất. Đi loạn cốt hẻm núi. Hoàng Nguyên thanh âm, so vừa rồi còn muốn trầm thấp mấy phần. Đừng để người phát hiện ngươi. Ta chỉ muốn biết, giết bọn hắn ba cái, là người, vẫn là yêu, cũng hoặc, là khác cái gì đồ vật. Ta muốn một phần tường tận ước định, liên quan với vật kia thực lực, thủ đoạn, cùng nó lưu lại tất cả vết tích. Đạo hắc ảnh kia không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là đối Hoàng Nguyên dập đầu, lập tức, như một giọt mực nước dung nhập trong nước, lặng yên biến mất, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hoàng Nguyên lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn không nghĩ báo thủ, hắn chỉ muốn biết, cái kia tiềm ẩn uy hiếp, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như đối phương chỉ là cái gặp may, dựa vào pháp bảo đánh lén đắc thủ luyện khí thổ, hắn không ngại thuận tay bóp chết. Nếu như đối phương là hắn không trêu chọc nổi tồn tại, kia xa thông thiên, cũng chỉ có thể là chết vô ích. 3 ngày sau, một chi từ hơn 20 đầu lạc đã tạo thành thương đội, đang tại Khóc Tang Nguyên khu vực biên giới chậm chạp tiến lên. Trong đội ngũ người phần lớn thần sắc chết lặng, trầm mặc đi đường, chỉ có mấy cái võ trang đầy đủ hộ vệ, cảnh giác quét mắt bốn phía. Một cái quần áo hàm lâu, sắc mặt vàng như nến thân ảnh, cùng chạy trốn xuất hiện tại thương đội phía trước trên đường chân trời. Người kia nhìn suy yếu tới cực điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Hộ vệ đội thủ lĩnh, một cái mặt mũi tràn đầy râu trắng hán, lập tức thét ra lệnh đội ngũ dừng lại, rút ra bên hông loan đao. Cái gì người? Trần Nguyên nâng ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm bị gió cắt ăn mòn nhìn không ra diện mạo như trước mặt, bờ môi khô nước, ánh mắt tăng dã, hắn không có tới gần, chỉ là tại bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, dùng thanh âm khàn khàn khẩn cầu. Cầu, cầu một ngụm nước uống. Dẫn dâu người đàn ông vạm vỡ đánh giá hắn, gặp hắn lẻ loi một mình, khí tức suy yếu đến như là phàm nhân, vết thương trên người cũng giống là bị yêu thú gây thương tích, liền buông lỏng một chút đề phòng. Ở đâu ra? Tiểu nhân là tán tu, đi theo đội ngũ ra nhặt ve chai. Gặp nạn báo, đồng bạn đều đã chết. Trần Uyên biểu diễn vừa đúng, đem một cái may mắn người sống sót tuyệt vọng cùng sợ hãi, diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Chuyện như vậy, tại Hắc Phong qua sau cũng không hiếm thấy. Cầu vòng dâu người đàn ông vạm vỡ nhíu mày, đang muốn vất tay đổi người. Một con giàn mua tay, từ hắn phía sau cổng trong kiệu đưa ra ngoài, xốc lên rèm. Một cái râu tóc bạc trắng, ánh mắt lại dị thường tinh minh lão giả, nhô đầu ra. Để hắn đến đây đi. Trần Uyên được đưa tới cổng kiệu trước. Lão giả đưa cho hắn một cái túi nước. Trần Uyên tiếp nhận túi nước, giống như là đói bụng thật lâu chó hoang thấy được xương cốt, giống như điên ngựa đầu mánh rót, sắp đến liên tục ho khan, sói phạm không chịu nổi. Tiểu huynh đệ, muốn đi đâu? Lão giả cười ha hả hỏi. Đi đi Kim Sa Úc đảo, tìm nơi nương tựa thân thích. Vừa vặn tiện đường. Lão giả nhẹ gật đầu, bất quá chúng ta cái này thương đội, không nuôi người rảnh rỗi. Ta nhìn ngươi cũng là tu sĩ, mặc dù bị thương, nhưng khi tên tập dịch, trông giữ xuống dưới hàng hóa, dù sao cũng nên có thể. Mỗi ngày quản ngươi hai bữa cơm, một ngụm nước, đến Kim Sa Úc đảo, cho ngươi thêm 5 khối hạ phẩm linh thạch xem như thủ lao. Như thế nào? Đà tạ lão trượng. Đà tạ lão trượng. Trần Uyên liên tục gật đầu, trên mặt là kiếp sau quãng đời còn lại cảm động đến rơi nước mắt. Hắn cứ như vậy, thành chi này Hồ thị thương đội bên trong một cái tầm thường nhất tạp dịch. Chương 115, Quỷ Khốc Sơn núi, trục xe nhất định, luyện khí sư chương 115, Quỷ Khốc Sơn núi, trục xe nhất định, luyện khí sư Lục Lạc Âm thanh tại trống trải tĩnh mịch trên cánh đồng hoang, lộ ra đặc biệt đơn điệu. Trần Uyên cuốn chặt lấy trên thân món kia không vừa bận rách dưới quần áo, yên lặng đi theo thương đội cuối cùng, giống một đầu bị thuần phục chó hoang, cúi đầu, kiểm điểm một đầu lạc đà trên lưng hàng hóa. Thân phận của hắn bây giờ là tạp dịch. Mỗi ngày công việc chính là nuôi nấng lạc đà, vận chuyển hàng hóa, cùng tại bọn hộ vệ lúc nghỉ ngơi, xung làm phía ngoài nhất cảnh giới. Dẫn dâu người đàn ông vào bữa, cũng chính là hộ vệ đầu lĩnh, tên là Hồ Nhị, là thương đội chủ nhân Hồ lão trượng chất tử. Hắn mới đầu đối Trần Uyên cái này lai lịch không rõ ra hỏa tràn ngập đề phòng, nhưng mấy ngày kế tiếp, gặp hắn làm việc nhanh nhẹn, chưa từng nhiều lời hỏi nhiều, một bộ bị sợ vỡ mật suy dạng, cảnh giác cũng liền dần dần buông xuống. Chi này Hồ thị thương đội, quy mô không lớn, ngoại trừ Hồ lão trượng cùng Hồ Nhị, liền chỉ có mười mấy hộ vệ cùng mấy tên tạp dịch. Mục đích chính là Trần Uyên trong miệng Kim Sa Úc đảo. Trần Uyên một bên máy móc làm lấy sống, một bên yên lặng khôi phục. Long sát bá thể cường đại tự lành năng lực, viễn siêu hắn mong muốn. Ngắn ngủi 3 ngày, kia thi triển Hãn Hải Tịch Diệt chỉ lưu lại kinh mạch trọng thương, đã tốt 7-8 phần. Trong đan điền pháp lực cũng đang thong thả khôi phục, mặc dù cách đỉnh phong còn kém xa lắm, nhưng sức tự vệ đã không ngại. Hắn tựa như một đầu tiềm phục tại trong bóng tối hung thú, kiên nhận liếm láp vết thương chờ đợi cường điệu về núi rừng một khắc này. Đều mẹ nó giữ vững tinh thần. Hô nhị tiếng gầm gừ, đem Trần Uyên từ trong trầm tư bừng tỉnh. Phía trước chính là Quỷ Khốc Sơn núi, nơi này không yên ổn, yêu thú cùng cấp đường tạp phái đều thích ở chỗ này ra tay. Thương đội tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại, bọn hộ vệ từng cái rút ra binh khí, thần sắc khẩn trương quét mắt chung quanh vậy quái thạch. Trần Uyên cũng nâng ngẩng đầu lên, đánh giá địa hình khu này. Hai bên là dốc đứng vách đá, ở giữa chỉ có một đầu lối đi hẹp, đích thật là tuyệt hảo phục kích chi địa. Đội xe cẩn thận từng ly từng tí lái vào đường dốc. Ngay tại đội ngũ đi tới một nửa lúc, cách từng cái, một tiếng chói tai kim loại đứt gãy tiếng vang lên. Đội ngũ trung ương nhất, một cỗ chuyên chở quan trọng nhất hàng hóa xe ngựa, đột nhiên hướng một bên nghiêng, phía bên phải bánh xe toàn bộ bay ra ngoài. Trục xe, gây mất, đáng chết. Hồ Nhị biến sắc, chửi ầm lên. Tại loại này địa phương quỷ quái thả neo, không khác với đem cổ rời khỏi đồ đao mặt dưới. Mấy tên hộ vệ vội vàng xông đi lên, ý đồ đem nặng nề toa xe nâng lên, nhưng này đứt gãy sắt trụ, nhưng lại làm cho bọn họ thúc thủ vô sách. Đầu Nhi, cái này trục tâm là tinh thiết chế tạo, từ bên trong gãy mất, chúng ta không có ra hỏa, tu không được à? Một tên hộ vệ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hồ Nhị một cước đặt tại toa xe bên trên, cả giận nói, tu không được cũng phải tu. Đem dự bị một trục thay đổi. Nhanh. Rất nhanh, một cây tráng kiện dự bị một trục bị nâng đi qua. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, đứt gãy sắt trục còn kẹt tại gầm xe cố định trong máng, không đem nó lấy ra, mới căn bản chứa không đi lên. Đám người lại là gõ lại là nện, dày vò đường này, kia nhất định trục lại không nhúc nhích tí nào. Con kiệu rèm bị xốc lên, Hồ Lao Trượng thò đầu ra, trên khuôn mặt giàn mua viết đầy lo lắng. Con trai thứ hai, thế nào chuyện? Cha, trục xe gây mất, kẹt lại. Hồ Nhị tức hổn hển trả lời, mọi người ở đây vô kế khả thi lúc. Một cái thanh âm khàn khàn truyền tới từ phía bên cạnh. Dùng hỏa thiêu, lại dùng nước lạnh tưới. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia bọn hắn chưa hề con mắt nhìn qua tạp dịch, Trần Nguyên. Hắn vẫn như cũng là bộ kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ, chỉ vào kia đứt gãy trục tâm. Cái này tinh thiết là Hàn Sơn thiết tính bền dẻo có thừa, cương tính không đủ, rèn lúc hỏa hầu không đến, lưu lại ám thương. Dùng lửa mạnh đốt hắn trôi nối tiếp, lại lấy nước lạnh đột nhiên kích, nóng nở ra lạnh co lại, chính nó bị mở bung ra. Hồ Nhị ngây ngẩn cả người, nghi ngờ đánh giá Trần Nguyên. Ngươi một cái nhặt ve chai, hiểu cái này? Trần Nguyên thấp giọng giải thích nói. Trước kia tại quê hương tiệm thợ rèn làm qua học đồ. Hồ Lao Trượng cặp kia tinh minh con mắt trên người Trần Nguyên dừng lại một lát, chiếu hắn nói làm. Mặc dù bán tín bán nghi, nhưng dưới mắt cũng không có biện pháp tốt hơn. Một đống lửa rất nhanh dâng lên, hỏa diễm liếm địch lấy băng lánh sát trục. Một lát sau, làm kia cắt đứt trục bị thiêu đến đỏ bừng, một bầu nước lạnh đông nhiên dội cho đi lên. Ba một tiếng vang dọn, cây kia để đám người thúc thủ vô sách nhất định trục lên tiếng từ đó cắt thành hai đoạn, dễ dàng bị lấy ra ngoài. Trong thương đội vang lên một trận đè nén reo hò. Hồ Nhị nhìn xem Trần Nguyên, thần sắc trở nên phức tạp. Đã sửa xong xe, thương đội hưu kinh vô hiểm xuyên qua quỷ khóc sườn núi. Đêm đó, làm Trần Nguyên gặm khô cứng bánh nếp lúc, Hồ Nhị đi tới, đem một cái túi nước cùng một khối nướng đến khô vàng thịt thú vật ném cho hắn. Lao thái gia cho ngươi đi qua một chuyến. Trần Nguyên không có ngoài ý muốn, yên lặng ăn xong đồ vật, đi theo Hồ Nhị đi tới Hồ Lao Trượng còn kiệu trước. Toa xe bên trong điểm một ngọn đèn dầu, Hồ Lao Trượng chính miệng nhỏ uống trà. Ngồi đi. Trần Nguyên theo lời, tại đối diện ghế nhỏ ngồi xuống, vẫn như cũng là bộ kia câu nệ bộ dáng. Hồ Lao Trượng đặt chén trà xuống, đục ngầu con mắt phảng phất có thể nhìn tấu lòng người. Tiệm thợ rèn học đồ, có thể nói không ra Hàn Sơn thiết đặc tính, cũng nhìn không ra một kiện thành phẩm có hay không ám thương. Trần Nguyên trầm mặc không nói. Ngươi không phải tán tu. Hồ Lao Trượng ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không được xía vào khẳng định. Hoàng Sa vực tán tu, ta thấy cũng nhiều. Trên người bọn họ chỉ có hai loại hương vị, nghèo kết hủ lậu vị cùng mùi máu tươi. Trên người của ngươi, mặc dù cũng có, nhưng thực chất bên trong lại cất giấu điểm khác đồ vật. Trần Nguyên chậm rãi nâng ngẩng đầu lên, trên mặt e ngại cùng chết lặng rút đi, thay vào đó là một loại cùng tuổi tác không hợp trầm tĩnh. Lao Trượng mắt sáng như đuốc. Ta chỉ là sống được lâu chút. Hồ Lao Trượng cười cười, nhận thức lại một chút, lão hủ Hồ Vạn Sơn, Kim Sa Úc đảo Hồ Thị Thương Hội quản sự. Trần Nguyên. Trần Nguyên báo lên tính danh, không có dư thừa giải thích. Trần tiểu ca, là gặp gỡ phiền phải a? Hồ Vạn Sơn rót cho hắn chén trà. Vâng. Trần Nguyên không có phủ nhận, đắc tội không nên đắc tội người. Hoàng Sa Tông. Trần Nguyên nâng chung trà lên tay dừng lại một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Hồ Phương núi phát ra một tiếng nhưng thở dài, tại cái này Hoàng Sa vực, chín thành phiên phước đều cùng Hoàng Sa Tông có quan hệ. Bọn hắn làm việc bá đạo, đã sớm không phải cái gì bí mật. Tiểu ca cái này thân bản sự, không nên là hạng người vô danh. Lao hủ mạo bị, xin hỏi sư thừa nơi nào? Một cái môn phái nhỏ thôi, sớm đã hủy diệt, không đề cập tới cũng được. Trần Nguyên dùng sớm đã biên tốt lý do thoái thác ứng phó nói. Hồ Vạn Sơn không có hỏi tới, hắn muốn không phải thật sự lẫn nhau, chỉ là một bậc thang. Đã như vậy, tiểu ca ngày sau có tính toán gì không? Cái này Hoàng Sa vực mặc dù lớn, nhưng Hoàng Sa tông thế lực rắc rối khó gỡ, muốn an ổn sống qua ngày cũng không dễ dàng. Đi trước Kim Sa Úc đảo đặt chân, lại đổ tương lai. Trần Nguyên thản nhiên nói, nghe nói nơi đó ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu tập trung, là Hoàng Sa tông thế lực chỗ yếu nhất. Yếu kém cũng là tương đối. Hồ Vạn Sơn lắc đầu, bất quá, đối người ta như vậy tu sĩ mà nói, Kim Sa Úc đảo đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Bởi vì nơi đó có hy vọng. Hy vọng? Đúng. Hồ Vạn Sơn trong mắt hiện lên một vòng hướng về, tiểu ca có biết Kim Sa Úc đảo vì sao có thể trở thành vùng đất chết này duy nhất Minh Châu? Xin lắng hay nghe. Bởi vì tại Úc đảo trung tâm có một tòa thái ớt tiên phủ. Hồ Vạn Sơn thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một tia kính sợ. Kia là vài ngàn năm trước, một vị tên là Thái Ức chân nhân thượng cổ đại năng lưu lại động phủ di tích. Cách mỗi mấy năm, tiên phủ liền sẽ mở ra một lần, bên trong có ba cửa ải khảo nghiệm, phàm là thông qua người khảo nghiệm đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Pháp khí, đan dược, công pháp cái gì cần có đều có. Nếu là thiên tư tuyệt đỉnh, thậm chí có cơ hội lấy được người thật bộ phận truyền thừa, thậm chí trở thành hắn ký danh đệ tử. Trần Nguyên Tâm đông nhiên hơi nhúc nhích một chút. Thượng cổ đại năng di tích, lần này đào vong, lại còn có bực này niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi đến tiên phủ mở ra chi niên, toàn bộ Hoàng Sa vực, thậm chí xung quanh cái khác vực tu sĩ, đều biết chen chúc mà tới. Hoàng Sa tông tuy mạnh, cũng không dám bước lên thiên hạ chi lớn không, đem tiên phủ chiếm làm của riêng. Hồ Vạn Sơn tiếp tục nói, chúng ta lần này đi đường, cũng là vì có thể bắt lấy lần này tiên phủ mở ra cơ duyên. Trần Nguyên hiểu rõ, khó trách Hồ Vạn Sơn nguyện ý thu lưu chính mình cái này lai lịch không rõ người, thì ra cũng là đánh lấy rộng kết thiện duyên, thêm một cái giúp đỡ tâm tư. Tiểu ca cái này thân kỹ thuật luyện khí, sợ là đã đăng đường nhập thất. Nếu không chê, không bằng làm ta Hồ thị thương hội khách khanh như thế nào. Hồ Vạn Sơn cuối cùng chân tướng phơi bày, trên đường đi ăn ngủ, từ chúng ta toàn bao. Đến quốc đảo, lão hủ lại dâng lên 50 khối hạ phẩm linh thạch làm thù lao. Nếu là tại tiên phủ thám hiểm bên trong có sở hạch, chúng ta chỉ cần 3 thành, như thế nào? Trần Uyên nhìn xem hắn, đống nhiên cười. Lão trượng, trước ngươi nói, quản hai ta bữa cơm, một ngụm nước, đến lúc đó, cho 5 khối linh thạch. Hồ Phương núi mặt mo đỏ ửng, lập tức cũng cười lên ha ha. Mỗi thời mỗi khác. Trước đó là tạm dịch giá, hiện tại là khách khanh giá. Thành giao. Trần Uyên nhẹ gật đầu. Hắn biết, từ giờ khắc này, mình tại chi này trong thương đội địa vị, triệt để thay đổi. Hắn không còn là cái kia mặc người thúc đẩy tạp dịch, mà là một vị có giá trị, đáng giá bị lôi kéo luyện khí sư. Chương 116, quyền phong lướt qua, kim thiết gào thét. Chương 116, quyền phong lướt qua, kim thiết gào thét. Sau đó lộ trình, Trần Uyên đãi ngộ xảy ra biến hóa long trời lở đất, hắn từ đội ngũ cuối cùng tạp dịch, biến thành có được độc lập còng trướng khách khanh. Mỗi ngày không còn cần gặm ăn khô cứng bánh nếp, mà là có người chuyên đưa tới nóng hổi thịt thú vật cùng nước sạch. Hồ Nhị thái độ đối với hắn, cũng từ ban sơ khinh thị cùng đề phòng, chuyển biến làm một loại khách khí bên trong mang theo kính ý tâm tình rất phức tạp. Vị này hộ vệ đầu lĩnh mặc dù tính tình thô kệch, lại không ngốc. Một cái có thể để cho nhà mình lao cha trịnh trọng như vậy đối đãi, đồng thời thuận miệng liền có thể nói toạc ra tinh thiết chất liệu huyền bí người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Trần Uyên đối với cái này bình chân như bạn. Hắn phần lớn thời gian đều đợi tại còng trong chướng ngồi xuống điều tức, ngẫu nhiên ra, cũng biết chỉ điểm bọn hộ vệ như thế nào bảo dưỡng binh khí, hoặc là dùng chút phế liệu, giúp bọn hắn tu bổ một chút bị hao tổn giáp bị. Cái kia lực khí, viên mãn, kỹ nghệ, dù chỉ là triển lộ ra một góc của băng sơn, cũng đủ làm cho những này lâu dài tại đao kiếm đổ máu các hán tử nhìn mà than thở. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã triệt để thắng được toàn bộ thương đội tôn trọng. Một ngày này, thương đội đi tới một mảnh rộng sa mạc. Mặt trời vào đầu, trong không khí ngay cả một tia gió đều không có, oi bức đến mức để cho người ta thở không nổi. Mọi người ở đây buồn ngủ thời điểm, phương xa trên đường chân trời, đột nhiên dương lên một trận bụi mù. Có biến. Hô nhị tiếng giống làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh. Bọn hộ vệ nhanh chóng kết thành trận hình phòng ngự, đem còng đội bảo hộ ở trung ương, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Bụi mù càng ngày càng gần, một chi giống vậy từ mười mấy người tạo thành đội ngũ, xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Kia người đó từng cái hung thần ác sát, quần áo lâu, dưới trướng cũng không phải là đà, mà là một loại tương tự rắn mối khổng lồ dữ tợn yêu thú. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, rất nhanh liền đem Hồ thị thương đội ngăn lại. Cầm đầu là một cái mùi ương trung niên nam nhân, luyện khí tầng 7 tu vi, trên mặt mang không che giấu chút nào ác ý. Trần Uyên tại quảng trướng khe hở bên trong nhìn thấy người kia lúc, động tác hơi chậm lại. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Người này chính là ban đầu ở Hắc Thạch Thành, khắp nơi làm khó dễ Sa Hổ cái kia Hoàng Sa tông ngoại môn quản sự, Triệu Toàn. Lúc trước mình cùng Sa Hổ phân đạo dương, vốn cho rằng đời này sẽ không gặp nhau, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới. Nhìn Triệu Toàn bộ dáng này, hiển nhiên cũng là tại Hắc Phong Thiên Thai bên trong bị thiệt lớn, mang theo tàn quân thành du đãng tại trên cánh đồng hoang cô lang. Hồ lão nhân lại gặp mặt. Triệu Toàn giữ tự cười, ánh mắt tại Hồ thị thương đội chứa đầy hàng hóa bên trên đảo qua, vẻ tham lam tràn với nói nên lời. Nguyên lai là Triệu quản sự. Hồ Vạn Sơn từ còng trong kiệu đi ra, trên mặt chất đống cười, vụ trộm lại siết chặt dấu ở trong tay áo phụ triện, thật sự là xảo a, không biết Triệu quản sự ngăn lại chúng ta, có gì muốn làm? Ít mẹ nó nói nhảm. Triệu Toàn bên người một cái độc nhãn long hung tợn nhổ ngụm ngủ mạn, núi này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Hồ Nhị giận tím mặt, tiến lên một bước. Triệu Toàn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ngươi bây giờ đã là chó nhà có tang, còn dám giả mạo Hoàng Sa tông người đến dọa dẫm. Chó nhà có tang. Triệu Toàn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ luyện khí tầng 7 uy áp tầm vang tản ra, coi như lão tử bây giờ không phải là quản sự, bóp chết các ngươi bọn này thối cá nát tôm, cũng như bóp chết một con kiến. Hắn phía sau đám kia dân liều mạng, cũng đều nhao nhao lộ ra ngay pháp khí, cười gần tới gần. Hồ thị thương đội bọn hộ vệ lập tức gáp lực tăng gấp bội, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hồ Nhị mặc dù cũng là luyện khí tầng 6, nhưng đối phương người đông thế mạnh, còn có một cái luyện khí tầng 7 toa chấn, thật độc thủ, bọn hắn bên này không có phần thắng chút nào. Hồ Vạn Sơn sắc mặt thay đổi liên tục, cân nhắc lợi hại về sau, đành phải cố nén nộ khí, cố nặn ra vẻ tươi cười. Triệu đạo hữu, đi ra ngoài bên ngoài, hòa khí sinh tài. Dạng này, ta chỗ này có 50 khối hạ phẩm linh thạch, xem như ta hiếu kính đạo hữu nước trả tiền, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. 50 khối. Triệu Toàn giống như là nghe được chuyện cười lớn, khoa trương cười ha hả, đổi ăn mày đâu. Lão tử muốn xe của ngươi nửa trên hàng hóa. Còn có ngươi cái kiệt như nước trong veo cháu gái. Ánh mắt của hắn rơi vào Hồ Nhị phía sau một cái run lẩy bẩy thiếu nữ trên thân. Hồ Vạn Sơn sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Triệu Toàn, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão tử liền phải tiến thêm thước, ngươi có thể làm gì được ta? Triệu Toàn một mặt không có sợ hãi. Đúng lúc này, một cái bình thản thanh âm vang lên. Hắn không thể, nhưng ta có thể. Trần Uyên xốc lên quổng chướng rèm, chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũng là bộ kia vàng như nến khuôn mặt, khí tức trên thân cũng chỉ tại luyện khí tầng 6 tả hữu, nhìn thường thường không có gì lạ. Triệu Toàn ánh mắt rơi ở trên người hắn, đầu tiên là sửng sở, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra một vòng trêu tức. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi cái này cùng Sa Hổ sen lẫn trong cùng nhau tiểu tạp chủng. Thế nào, Sa Hổ phế vật kia chết rồi, ngươi ngược lại còn sống, còn leo lên hổ ra cảnh tây cao. Trần Nguyên không để ý đến hắn trào phúng, chỉ là nhìn về phía Hồ Phương núi, lão trượng, xin ý, không phải như thế làm. Có đôi khi, lui một bước không phải trời cao biển rộng, mà là vực sâu vạn trượng. Sài lang cầu vị, là vĩnh viễn lấp không đầy. Ngươi hôm nay cho hắn một nửa, hắn ngày mai liền dám muốn ngươi toàn bộ. Hồ Vạn Sơn toàn thân chấn động, nhìn trước mắt người trẻ tuổi này bình tĩnh bên mặt, giàn mua trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tiểu ca, nói đúng, là lão hủ hồ đồ rồi. Hắn hít sâu một hơi, đối phía sau bọn hộ vệ nghiêm nghị quát. Hồ gia các huynh đệ, chúng ta thả chết đứng, cũng tuyệt không tùy mà sống. Liều mạng với bọn hắn. Bọn hộ vệ huyết tính cũng bị kích phát ra, từng cái mắt đỏ tinh, giơ lên binh khí, không biết sống chết. Triệu Toàn triệt để mất kiên trì, trên mặt sát cơ lộ ra, lên cho ta. Nam giết, nữ lưu lại. Một trận hỗn chiến, trong nháy mắt bộc phát. Triệu Toàn không có động thủ, chỉ là cười lạnh nhìn xem tất cả những thứ này, hắn thấy kết quả đã được quyết định từ lâu. Mục tiêu của hắn là cái kia giam trước mặt mọi người chống đối hắn Trần Uyên. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Trần Uyên mà đến, trong tay nhiều một thanh quỷ đầu đại đao, cuốn lên một trận gió tanh, chém bổ xuống đầu. Đối mặt cái này lôi đình một kích, Trần Uyên không tránh không né. Trong cơ thể hắn pháp lực sớm đã khôi phục bảy thành, kia nặng nề như núi huyền thủy chân nguyên ở trong kinh mạch trào lên. Nhưng hắn không có sử dụng pháp thuật, đối phó mặt hàng này không cần dùng. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản điệu, nâng lên tay phải, nắm chỉ thành quyền, đón kia bổ tới quỷ đầu đại đao, đấm ra một quyền. Muốn chết. Triệu Toàn thấy thế, trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn. Một cái luyện khí tầng 6 luyện khí sư, cũng dám dùng nhục quyền đối cứng mình thượng phẩm pháp khí. Quả thực là trên đời này ngu xuẩn nhất kiểu chết. Ken từng cái, nắm đấm cùng lưỡi đao, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Trong dự đoán huyết nhục văng tung tóe tràn diện, cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là Triệu Toàn trong tay quỷ đầu đại đao, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, trên thân đao lại bị cứ thế mà ném ra một cái rõ ràng quyền lớn. Một cú không cách nào hình dung kinh khủng sức lực lớn, thuận thân đao điên cuồng bật tới. Triệu Toàn trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, toàn bộ cánh tay xương cốt đều tại ken két rung động, hổ khẩu tại chỗ nổ tung, máu tươi cuồn cuộn. Cả người hắn tức thì bị cỗ này ngang ngược lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài, sói hồ địa lằn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại. Người hắn hoảng sợ nhìn xem Trần Uyên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Đó căn bản không phải một cái luyện khí tầng 6 tu sĩ cái kia có lực lượng. Con mẹ nó là một đầu hất lên ra người yêu thú. Toàn trường song phương hỗn chiến đều bị cái này một màn kinh người trấn trụ, động tác không hẹn mà cùng ngừng lại. Trần Uyên chậm rãi thu hồi nằm đấm, mặt không biểu tình, đi từng bước một hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Triệu Toàn. Hắn mỗi bước ra một bước, Triệu Toàn liền sợ hai hướng sau xê dịch một phần. Đừng tới. Ta là Hoàng Sa tông người. Tại sợ hai tử vong trước mặt, hắn chuyển ra mình sớm đã không thuộc về thân phận. Trần Uyên đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta hỏi ngươi, Sa Hổ là ngươi giết sao? Triệu Toàn sửng sốt một chút, vô ý thức đáp, phế vật kia không chết. Hắn mang người chạy, hướng Hắc Phong mỏ động chỗ sâu chạy. Là sao? Trần Uyên đạt được mình muốn đáp án, liền sẽ không hứng thú. Hắn nâng lên chân, tại Triệu Toàn hoảng sợ tuyệt vọng nhìn chăm chú, rõ ràng lưu loát đặt xuống. Kết mật, xương đầu vỡ vụn thanh âm, rõ ràng truyền khắp mỗi người lỗ tai. Triệu Toàn thân thể co quắp hai lần, liền không tiếng thở nữa. Còn lại đám kia đám mô hợp, nhìn thấy Lao Đại bị dễ dàng như vậy một quyền trọng thương, một cước dẫm chết, dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn có nửa phần chiến ý, hú lên quái dị, ném binh khí, tan tác như chim mông. Một trận đủ để cho Hồ Thị Thương đội hủy diệt nguy cơ, liền như thế bị Trần Uyên lấy trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức hóa giải. Toàn bộ sa mạc hoàn toàn tĩnh mịch. Hồ Thị Thương đội bọn hộ vệ nhìn xem cái kia đứng tại thi thể bên cạnh, thần sắc đạm mạc người trẻ tuổi, trong cổ họng phát khô, một chữ cũng nói không ra. Hồ Vạn Sơn càng là tâm thần bị chấn, hắn đoán được Trần Uyên không đơn giản, lại vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại cường hoành đến tình trạng như thế. Đây không phải là pháp thuật, không phải kỹ xảo, mà là thuần túy nghiền ép tính lực lượng. Trần Uyên chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hồ Vạn Sơn. Lão trưởng, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện mới giá tiền. Chương 117, Ốc đảo dấu tiên phủ, mưa gió muốn đầy lâu. Chương 117, Ốc đảo dấu tiên phủ, mưa gió muốn đầy lâu. Sau nửa tháng, là một mảnh nhìn không thấy bờ màu xanh lá, cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên lúc, toàn bộ Hồ Thị Thương đội đều bạo phát ra một trận kiếp sau quãng đời còn lại gieo họ. Kim Sa Ốc đảo, đến. Cùng hoang nguyên tĩnh mịch hoang vu hoàn toàn khác biệt, nơi này tràn đầy sinh cơ. Cao lớn cây cỏ dưới, là từng mảnh quy hoạch chỉnh tề linh điền, thanh tịnh dòng suối tại đồng ruộng nguyện đỉnh chảy xuôi, làm dịu mảnh này kỳ tích giống như thổ địa. Ốc đảo trung tâm là một tòa quy mô hùng vĩ thành trì, người đến người đi, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Chỉ là cái này phồn hoa biểu tượng phía dưới lại giấu giếm một cỗ khẩn trương mà hỗn loạn khí tức. Trên đường phố tu sĩ, phần lớn thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc cảnh giác, bên hông pháp khí không che giấu chút nào hiển lộ, trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế. Xem ra chúng ta tới chính là thời điểm. Trần Uyên cùng Hồ Vạn Sơn sóng vai đi tại phía trước nhất, nhìn qua thành trung tâm tòa kia bị trận pháp màn sáng bao phủ, như ẩn như hiện nguy nga tiên phủ, nhẹ nói. Từ sa mạc một trận chiến, Trần Uyên một quyền định sinh từ sau, hắn tại trong thương đội địa vị đã siêu nhiên. Hồ Vạn Sơn đối với hắn không còn là hợp tác, mà là gần như với một loại cậy vào. Cuối cùng, hai bên đạt thành mới hiệp nghị. Trần Uyên hộ tống thương đội an toàn đến, Hồ Vạn Sơn ngoại trừ thanh toán 200 khối hạ phẩm linh thạch bên ngoài, còn đem thương hội tại Ốc đảo bên trong một chỗ độc lập biệt lạc, không ràng buộc cung cấp cho Trần Uyên sử dụng. Còn như tiên phụ chuyến đi thì biến thành Trần Uyên chủ đạo, Hồ gia từ bên cạnh hiệp trợ, đoạt được kích lợi, Trần Uyên độc chiếm bảy thành. Đây là một cái để Hồ Nhị đều cảm thấy líu lưỡi điều kiện, nhưng Hồ Vạn Sơn lại đáp ứng không chút do dự. Hắn biết rõ, tại sắp đến tiên phủ tranh đoạt bên trong, một cái Trần Uyên dạng này cường giả, hắn giá trị xa không phải chỉ là linh thạch cùng bất động sản có khả năng cân nhắc. Thương đội ở trong thành một chỗ khách sạn dàn xếp lại. Hồ Vạn Sơn đem một túi chịu nặng linh thạch cùng một cái khế đất lệnh bài giao cho Trần Uyên trong tay sau, liền dẫn người đi thương hội giao tiếp hàng hóa. Trần Uyên không có lập tức đi chỗ đó biệt lạc, mà là một người tụ hợp vào huyên náo trong dòng người. Hắn cần tình báo liên quan với Thái Ức Tiên phủ, liên quan với Kim Sa Ốc đảo, liên quan với Hoàng Sa Tông tất cả tình báo. Hắn đi vào một gian tiếng người huyên náo trà lâu, trong góc tìm một chỗ ngồi xuống, điểm một bình rẻ nhất linh trà, sau đó liền bất động thanh sắc, đem chung quanh tu sĩ trò chuyện đều thu vào trong tai. Nghe nói không, lần này tiên phủ mở ra quy mô là trăm năm qua lớn nhất một lần. Ngay cả Lôi Âm tự khổ hành tăng cùng Hoan Hỉ Miếu yêu nữ đều tới. Đâu chỉ a, ta hôm qua còn chứng kiến mấy cái ma đạo tu sĩ lén lén lút lút, cũng không biết muốn làm cái gì. Mặc kệ nó, càng nhiều người càng tốt, nước càng hỗn, chúng ta những tán tu này mới tốt mò cá. Lão tử chỉ hy vọng có thể từ bên trong lấy ra một viên trúc cơ đan, đời này liền đáng giá. Trúc cơ đan? Ngươi nằm mơ đâu? Không thấy được trong thành những cái kia đại tông môn đệ tử sao? Từng cái mắt cao hơn đỉnh, chúng ta có thể từ bọn hắn trong kẽ răng cướp được uống chút canh cũng không tệ rồi. Một canh giờ sau, Trần Uyên buông xuống một viên linh thạch, rời đi trà lâu. Tình huống so với hắn dự đoán còn muốn phức tạp. Kim Sa Úc đảo bây giờ chính là một cái cực lớn thùng thuốc nổ, thế lực khắp nơi tập trung, mâu thuẫn hết sức căng thẳng. Mà Thái Ức Tiên phủ chính là nhóm lửa cái thùng thuốc súng này kích nổ, căn cứ hắn nghe được tin tức, tiên phủ sẽ tại 7 ngày sau chính thức mở ra, trong đó 3 cửa ải khảo nghiệm, theo thứ tự là khảo nghiệm nhục thân vạn tượng rừng, khảo nghiệm thần hồn vấn tâm đường cùng khảo nghiệm thực lực tổng hợp đăng thiên thê. Mỗi một nốt đều có lớn lao phong hiểm, cũng theo kinh người cơ duyên. Trở lại hồ gia cung cấp chỗ kia yên lặng tiểu viện, Trần Uyên trước tiên liền mở ra viện lạc phòng ngự trận pháp. Hắn không có nóng lòng xử lý vừa tới tay linh thạch cùng kế đất, mà là trước từ trong túi trữ vật, đem thủy khoáng linh đồn lai phúc phóng ra. Ban đầu đến Hoàng Sa vực lúc, cái này tiểu gia hỏa sát thực cực không thích đứng nơi đây hỗn tạp mà cuồng bạo thiên địa linh khí, một lần tinh thần bị bại, Hoàng Sa vực thiên địa linh khí cùng Thương Minh vực hoàn toàn khác biệt, có lẽ là không quen khí hậu. Những ngày qua đến nay, một mực dùng từ xa thông thiên nơi đó tịch thu được thượng phẩm khoáng thạch, lục tục nuôi nâng lấy nó. Bây giờ, lai phúc tình trạng sớm đã rất là chuyển biến tốt đẹp, chỉ là linh lực trong cơ thể tích xúc tựa hồ đến một cái bình cảnh. Trần Uyên nhìn xem nó, từ trong túi chứa vật lấy ra cuối cùng nhất mấy khối linh khí bản nhưng thượng phẩm khoáng thạch. Những này là hắn cố ý lưu lại chân phẩm. Lai Phúc vừa thấy được những này quen thuộc mỹ thực nguyên bản còn có chút lười biếng, tinh nhãn lập tức phát sáng lên, không kịp chờ đợi tiến lên trước. Nó đem kia mấy khối thượng phẩm khoáng thạch gặm ăn đến sạch sành sanh. Theo cuối cùng nhất một tia tinh thuần linh khí ở trong cơ thể nó tan ra, những ngày này để dành tới năng lượng phảng phất tìm được một cái chỗ tháo nước, ầm vang một phát. Lai Phúc trên thân tản mát ra một cỗ mịt mờ linh quang, khí tức liên tục tăng lên, lại tại chỗ xông phá bình cảnh, bước vào luyện khí tầng 7 cảnh giới. Đột phá về sau, trên người hắn kia thổ hoàng sắc lớp biểu bì lại nổi lên một tia màu vàng kim nhàn nhạt, thân hình cũng tựa hồ ngưng thật một chút, lộ ra càng thêm thần dị. Tại Lai Phúc đột phá trong nháy mắt, Trần Uyên từ nơi sâu xa cảm giác được mình cùng giữa thiên địa liên hệ tựa hồ càng chặt chẽ hơn một phần, kia hảo vận dòng mang tới khí vận phảng phất bị rót vào một cỗ lực lượng mới, trở nên càng thêm sinh động. Quả nhiên, mang nhìn ngươi là quyết định chính xác. Trần Uyên trên mặt lộ ra một vòng ý cười, tâm tình thật tốt. Thừa dịp cỗ này khí vận dâng lên tình thế, hắn quyết định đi phường thị thử thời vận. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, từng cái canh kim phá hồn thứ cần thiết 300 năm dưỡng hồn mục. Môn này thần hồn công kích bí thuật là hắn dưới mắt dễ dàng nhất tăng lên chiến lược thủ đoạn. Chỉ cần luyện thành, hắn liền nhiều một tấm đủ để uy hiếp được luyện khí hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn tu sĩ át chủ bài. Trong phường thị cửa hàng săn sát, bày hàng kéo dài vài dặm. Trần Uyên vừa đi vừa nghỉ, hỏi mười mấy cửa hàng, đều không có tìm được 100 năm trở lên dưỡng hồn mục, càng đừng đề cập là 300 năm. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ, nghĩ biện pháp khác lúc, kia cô trong cõi u minh hảo vận tựa hồ phát huy tác dụng, ánh mắt của hắn bị một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh quầy hàng hấp dẫn. Chủ quán là cái mù một con mắt lao đầu, quầy hàng bên trên trưng bày một chút loạn thất bát tao khoáng thạch cùng xương thú. Nhưng Trần Uyên lực chú ý lại bị trong đó một đoạn đen thui, phản phất bị lửa đốt qua gỗ hấp dẫn. Kia đoạn gỗ, chợt nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng lấy Trần Uyên thần hồn, lại có thể từ đó cảm nhận được một tia cực kỳ yếu ớt, mắt lạnh thoải mái dễ chịu khí tức. Hắn bất động thanh sắc ngồi xổm người xuống, cầm lấy kia đoạn gỗ. Lao trưởng, cái này đoạn gỗ mục thế nào bán? Độc nhãn lao tẩu nâng nâng mí mắt, hưu khí vô lực vươn năm ngón tay. 50 khối hạ phẩm linh thạch. Trần Uyên lông mày nhíu lại. Một đoạn gỗ mục, ngươi bán 50 linh thạch. Ngươi thế nào không đi cướp? Có thích mua hay không? Lao tẩu nhắm mắt lại, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Trần Uyên trong lòng cười lạnh. Cái này lao ra hỏa, hiển nhiên là nhìn ra cái này gỗ không tầm thường, chỉ là mình cũng không nhận ra, cho nên giao giá trên trời. Hắn đem gỗ buông xuống, lắc đầu, làm bộ muốn đi gấp. Chờ một chút. Độc nhãn lao tẩu quả nhiên mở miệng gọi hắn lại. Tiểu ca, ta nhìn ngươi cũng là thành tâm muốn mua. Dạng này, 40 khối, không thể ít hơn nữa. Đây chính là ta từ Hắc Phong Bạo tầm mắt nhặt về, rất tà môn. Trần Uyên xoay người, trên mặt lộ ra một bộ xem như ngươi lợi hại biểu lộ, bất đắc dĩ móc ra 40 khối linh thạch, ném ở quầy hàng bên trên, cầm lấy gỗ liền đi. Đi ra thật xa, trên mặt hắn thịt đau mới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng khó mà ức chế vui mừng. 300 năm dưỡng hồn mục tới tay. Ngay tại tâm tình của hắn tốt đẹp, chuẩn bị trở về chỗ ở lúc, khóe mắt quét nhìn, trong lúc vô tình đảo qua đám người. Tại cách đó không xa một cái trước gian hàng, một người mặc Hoàng Sa tông nội môn phục sức thanh niên, đang cúi đầu cùng chủ quán trò chuyện. Thanh niên kia tu vi tại luyện khí 8 tầng, nhìn chỉ là vạn tiên tầm bảo tu sĩ bên trong bình thường một viên. Nhưng Trần Uyên lại thấy được rõ ràng, tại thanh niên kia ống tay áo nơi ống tay áo, dùng màu đỏ sẫm sợi tơ, thêu lên một cái cực kỳ ẩn nấp, dây giữ tận huyết thủ đồ án. huyết hiến đường. Trần Uyên Tâm trong nháy mắt nhấc lên. Hắn vô ý thức coi là truy binh đã tới, nhưng lập tức lại ép buộc mình tỉnh táo lại. Kim Sa Úc đảo bởi vì Thái Ức Tiên phủ sắp mở ra, ngư long hỗn tạp, Hoàng Sa tông phái đệ tử đến đây tìm kiếm cơ duyên cũng thuộc về bình thường. Đối phương chưa chắc là vì mình mà đến, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà lại như không có việc gì xoay người, bước nhanh hơn, nhanh chóng biến mất tại đám người cuối cùng. Trở lại yên lặng tiểu viện, cảm giác nguy cơ như là mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn. Vô luận đối phương có phải hay không vì mình mà đến, hành tung của mình đều có bại lộ phong hiểm. 7 ngày, hắn chỉ có 7 ngày thời gian, nhất định phải tại tiên phủ mở ra trước đó, đem thực lực của mình lại đề thăng một bậc thang. Hắn đi vào tinh thất, đóng cửa phòng, đem kia đoạn dưỡng hồn mục đặt ở trước người. Trong thức hải, trôi này từ lục thần chân ý biến thành kiếm nhỏ màu vàng kim, phát ra một trận khát vọng bù bù. Trần Uyên hít sâu một hơi, trong mắt tất cả cảm xúc đều hóa thành băng lãnh kiên quyết. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, từng sợi tinh thuần canh kim chi khí từ hắn đầu ngón tay tràn ra, như là từng trôi vô hình đao khắc, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, bóc ra dưỡng hồn một mặt ngoài tầm kia bị sát khí ăn mòn cháy đen sắc ngoài. Hắn muốn tại phong bạo tiến đến trước đó, vì chính mình lại thêm một phần phần thắng. Chương 118, Chấn Nhạc chương 118, Chấn Nhạc. Trần Uyên ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng kia đoạn bị thiêu đến cháy đen dưỡng hồn một. Hắn không có lập tức động thủ, mà là trước đem tâm thần chìm vào khí hải, điều động kia từng sợi nặng nề như núi huyền thủy chân nguyên, một lần lại một lần gọ rửa kinh mạch của mình. Sa mạc trên gành bãi một quyền đánh lui Triệu Toàn, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực vận dụng Long Sát Bá Thể thuần túy nhục thân chi lực, đối vừa mới hoàn thành thuế biến thân thể cũng là một loại phụ tải. Hắn cần đem cố lực lượng này triệt để khống chế, hóa thành mình bản năng, trọn vẹn một canh giờ sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong cơ thể khí huyết đã bình phục, hòa hợp như một. Là lúc này rồi. Hắn duỗi ra ngón tay, một sợi cô đọng đến cực hạn canh kim chi khí, hóa thành một thanh mỏng như cánh ve đao nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng dán lên dưỡng hồn một mặt ngoài. Sờ rồi một cháy đen mảnh gỗ vụn im ắng bong ra từ màng, lộ ra xuống mặt màu xám trắng chất gỗ. Một cỗ xa so với trước đó nồng đậm gấp trăm lần âm hàn sát khí, hôn tạp tĩnh mịch hắc phong khí tức đập vào mặt. Cỗ sát khí kia đối tu sĩ tầm thường thần hồn mà nói là cạo xương độc dược, nhưng Trần Uyên thức hải bên trong, trôi này lục thần chân ý biến thành kiếm nhỏ màu vàng kim lại phát ra một trận hân hoan dụ minh. Hắn thần sắc chuyên chú, thao túng canh kim chi khí, cẩn thận từng ly từng tí bóc ra lấy bị ô nhiễm tầng ngoài. Quá trình này so tạo hình tinh mật nhất ngọc khí còn muốn hao phí tâm thần. Canh kim chi khí hơi không cẩn thận liền sẽ thương tới dưỡng hồn một bản nguyên, mà kia âm hàn sát khí thì vô cùng bất nhập, không ngừng ý đồ ăn mòn thần hồn của hắn. Cái này đã là một trận luyện khí, cũng là một trận tu hành. Thời gian tại đầu ngón tay trôi qua, làm cuối cùng nhất một lớp bụi màu trắng chất gỗ bị bóc ra, cả đoạn dưỡng hồn một cuối cùng lộ ra chân dung của nó. Nó toàn thân ôn nhuận, giống như một khối tốt nhất ngọc, tản ra một vòng nhu hòa thanh quang. Một cỗ mát lạnh thoải mái dễ chịu khí tức tràn ngập ra, chỉ là hút vào một ngụm, liền cảm giác thần hồn bên trong mọi mệt đều bị rửa đi mấy phần. 300 năm dưỡng hồn một, quả nhiên là thần hồn chí bảo. Trần Uyên không có ngừng, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dẫn động thức hải bên trong thần chân ý kiếm nhỏ màu vàng kim hào quang tỏa sáng, hóa thành một sợi kim tuyến, cuốn lên kia đoạn dưỡng hồn mục. Canh kim phá hồn thứ luyện chế chính thức bắt đầu. Đây là một cái mài nước công phu, cần lấy canh kim chi khí cùng thần hồn chi lực, ngày đêm rèn luyện 7-7-49 ngày mới có thể công thành. Hắn phân ra một bộ phận tâm thần duy trì lấy rèn luyện, ánh mắt lại rơi hướng về phía bên cạnh một kiện khác vật phẩm. Kia là một thanh tiểu dáng cổ phát đoán tạo chủ ý trôi này truy, từng là hắn tại Thương Minh vực dựa vào sinh tồn đồng bạn, cùng hắn gõ vô số quán thạch, luyện chế ra vô số pháp khí. Nhưng bây giờ, Trần Uyên lại từ trên người nó cảm nhận được một tia trì trệ. Theo hắn tu vi tăng lên, tiếp xúc vật liệu phẩm giai càng ngày càng cao, nhất là trải qua Long Sát Bá Thể rèn luyện sau, hắn tự thân lực đạo đã xa không phải so với xưa. Chuôi này sắt thường chế tạo truy đã theo không kịp bước tiến của hắn, nó đang tại trở thành một loại trói buộc. Một kiện tiện tay binh khí đối tu sĩ chiến lược tăng phúc là to lớn, mà đối một cái luyện khí viên mãn thông sư mà nói, nhất tiện tay binh khí vĩnh viễn là mình tự tay chế tạo kia một thanh. Một cái to gan ý niệm trong lòng hắn bắt đầu sinh. Hắn đem từ xa thông tiên bọn người nơi đó tịch thu được chiến lợi phẩm đều lấy ra, huyết đạo pháp khí, tinh kim quan thạch, còn có khối kia lúc trước để mà tin phục tiết nam khô đá lửa. Những tài liệu này phẩm giai không đồng nhất, thuộc tính khác nhau, tại tầm thường luyện khí sư trong mắt căn bản là không có cách dùng với một lò. Nhưng Trần Uyên lại muốn khiêu chiến cái này không có khả năng, hắn không có lập tức nhóm lửa, mà là hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra vô số luyện khí đồ phổ. Luyện khí viên mãn cảm ngộ hóa thành vô số linh quang tại trong thức hải của hắn va chạm xen lẫn dung hợp. Hắn muốn luyện chế không phải một kiện pháp khí, mà là một kiện hung khí, một thanh có thể hoàn mỹ gánh chịu hắn Long Sát Bá Thể lực lượng kinh khủng, đồng thời có thể cùng hắn tương hợp bản mệnh trọng truy. Không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, một tấm hoàn toàn mới bản vẽ đã ở trong lòng của hắn thành hình. Hắn há mồm phun một cái, một đoàn màu xanh đậm đan hỏa chống rông giấy lên. Hắn không có sử dụng địa hỏa, mà là trực tiếp vận dụng lấy tự thân huyền thủy chân nguyên thúc đẩy sinh trưởng bản mệnh chi hỏa. Hắn đem khối kia khó khăn nhất luyện hóa khô đá lửa dẫn đầu nhập vào trong ngọn lửa. Ngay sau đó là huyết văn cương, là chí ngân, là các loại từ địch nhân trong túi chứa vật vơ vét tới kim loại pháp khí tàn phiến. Mấy chục loại vật liệu tại đan hỏa thiêu đốt dưới dần dần nóng chảy thành một đoàn sắt thái lộng lây chất lỏng. Các loại thuộc tính lực lượng ở trong đó lẫn nhau xung đột, bài xích, phát ra từng đợt trầm muộn nổ đùng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Trần Uyên sắc mặt trầm tĩnh, thần niệm độ cao tập trung, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến đan hỏa nhiệt độ. Đồng thời, hắn đem mình đối vật liệu đặc tính hiểu phát huy đến cực hạn. Hắn giống một cái cao minh nhất đầu bếp, điều hòa lấy một nồi cương cường nhất nồng canh, lấy khô đá lửa nước toát đi trung hòa chìm ngân âm hàn, lấy huyết văn cương sát khí đi kích phát canh kim sắc bén. Đây là một cái trước nay chưa từng có nếm thử. Một ngày, hai ngày, ba ngày, trong tĩnh thất đan hỏa chưa hề dập tắt. Đoàn kia chất lỏng kim loại tại Trần Nguyên bất kể pháp lực hao tổn dung luyện ở dưới, thể tích không ngừng thu nhỏ, nhan sắc cũng từ lộng lẫy hỗn tạp dần dần trở nên thâm thúy. Đến ngày thứ năm, đám chất lỏng kia đã hóa thành lớn chừng quả đấm một đoàn, bày biện ra một loại âm trầm, phảng phất có thể thôn phệ tất cả kia sáng xích hắc sắc. Trong đó ẩn ẩn có màu máu đường vân, như là hô hấp giống như sáng tối chập chờn. Ngay tại lúc này, Trần Nguyên trong mắt tinh mang bùng lên, đem đoàn kia xích hắc sắc kim loại dịch đột nhiên dẫn hướng chuôi này lơ lửng ở một bên đoán tạo chủ y. Một chất lỏng đổ vào tại đầu đũa phía trên, trong nháy mắt đem hắn bọc lại. Trần Nguyên không có cho nó bất luận cái gì làm lạnh thành hình cơ hội, hắn trực tiếp đoạt lên nắm đấm của mình. Con kia bao trùm lấy ngọc thạch quang trạch, ẩn chứa long sát bá thể lực lượng kinh khủng nắm đấm, hóa thành một thanh vô hình cự truy, hung hăng đập đi lên. Keng! Một tiếng trước nay chưa từng có tiếng vang, tại trong tĩnh thất ầm vang nổ tung. Cái này không còn là kim loại giòn mình, mà là một loại nặng nghề đến cực hạn, phản phất có thể chấn thần hồn trầm đủ. Hắn không có dừng lại. Một quyền, lại một quyền. Hắn đem mình đối con đường luyện khí toàn bộ cảm ngộ, đem long sát bá thể mỗi một phần lực lượng, đem canh kim linh căn mỗi một sợi sắc bén, đều thông qua nắm đấm của mình, không giữ lại chút nào quản chú đi vào. Hắn không phải tại rèn, mà là tại biến bôi. Dùng mình tinh khí thần, đi đốt môi trôi này sắp tân sinh hung khí. Trong thức hải, viên kia thần bí màu xanh ngọc phù, tại thời khắc này, lại cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Luyện khí, viên mãn, dòng, kịch liệt lóe lên. Một nhóm hoàn toàn mới màu vàng chữ nhỏ, tại nó phía dưới chậm rãi hiện hiện. Khí luyện thần tâm, nhập môn, ý chí của ngươi đã có thể sơ bộ dung nhập ngươi chỗ rèn đúc đồ vật bên trong, đồ vật sẽ có được bộ phận ngươi đặc tính, đây là thông hướng pháp bảo chi cảnh chìa khóa. Xong rồi, Trần Liên động tác, phục nhưng mà dừng. Hắn mở ra bàn tay, trôi này hoàn toàn mới trọng truy, lặng lặng tại chỗ lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Hình thể của nó so trước đó nhỏ một vòng, đầu đũa bày biện ra một loại thâm trầm xích hắc, mặt ngoài hiện đầy tự nhiên hình thành, giống như vảy rồng màu đỏ sẫm đường vân. Nó lặng lặng tại chỗ lơ lửng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì sóng linh khí, lại cho người ta một loại hai hùng khiếp vía cảm giác các bách. Phản phất đây không phải là một thanh truy, mà là một đầu ẩn nút viễn cổ hung thú. Trần Nguyên có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng trôi này truy ở giữa, thành lập nên một loại huyết mạch tương liên kỳ diệu liên hệ. Tâm hắn niệm khẽ động, trọng truy liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Nặng nghề, vô cùng nặng nghề. Cố này trọng lượng, viễn siêu hắn bản thân chất liệu, phản phất gánh chịu một tòa sơn nhạc. Cái này mới thật sự là thuộc về binh khí của hắn. Sau này, ngươi liền gọi Trấn Nhạc đi. Hắn nhẹ giọng tự nói, bàn tay nắm chặt Trấn Nhạc truy truy trôi một cô kho nói lên lời cường đại cùng tự tin, ở trong ngực hắn quấy động. Chương 119, Quốc đảo quân ánh hội, Đàm Tiếu Phong ba khởi. Chương 119, Quốc đảo quân ánh hội, Đàm Tiếu Phong ba khởi. Trần Luyện tại trong tĩnh thất bế quan thức này, ngoại giới phong vân biến ảo, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Cái này 7 ngày, hắn ngoại trừ mỗi ngày phân ra tâm thần, lấy canh kim chi khí cùng lục thần chân ý rèn luyện dưỡng hồn mục, còn lại tất cả thời gian đều tại quen thuộc hắn tân sinh lực lượng. Long sát bá thể mang cho hắn, không chỉ là ngang ngược sức lực lớn cùng cường hãn phòng ngự, càng quan trọng hơn là trong cơ thể hắn huyền thủy chân nguyên, tại cùng long sát chi khí giao hòa bên trong, cũng xảy ra một loại kỳ diệu chất biến, trở nên càng thêm nặng nề, càng thêm cô đọng, cũng mang tới một tia phá pháp sắc bén. Hắn bây giờ pháp lực độ tinh thuần đã xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh, mà tân sinh Trấn Nhạc truy càng làm cho hắn như hổ thêm cánh. Trôi này lấy hắn tự thân tinh khí thần đổ vào mà thành hung khí, cùng hắn tâm ý tương thông, vung vẩy ở giữa, không có nửa phần pháp lực ngưng trệ cảm giác, phản phất chính là cánh tay hắn kéo dài. Hắn có tự tin, hiện tại nếu là lại đối đầu thi triển cấm thuật xa thông thiên, hắn thậm chí không cần vận dụng hãn hải tịch diệt chỉ bằng vào bá thể cùng trọng truy, liền có thể đem nó tươi sống đập chết. Sáng sớm ngày thứ bảy, viện lạc cấm chế bị nhẹ nhàng xúc động. Là Hồ Vạn Sơn. Trần Uyên thu công đứng dậy, mở ra cửa sân. Hồ Vạn Sơn đứng ở ngoài cửa, thần sắc cung kính, đưa lên một phần chế tác tinh mỹ thiệp mời. Trần tiểu ca, đây là đêm nay Tam Anh hội thiệp mời. Tam Anh hội. Trần Uyên tiếp nhận thiệp mời, phía trên dùng vàng phấn viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Vâng. Hồ Vạn Sơn giải thích, Kim Sa Úc đảo mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng cuối cùng vẫn là có địa đầu xà. Bản địa có tam đại gia tộc, Lý gia, Vương gia, Tôn gia, thực lực bọn hắn mạnh nhất, ngày bình thường cộng đồng duy trì lấy Úc đảo cơ bản trật tự. Mỗi khi gặp Thái Ức Tiên phủ mở ra, tam đại gia tộc liền sẽ liên thủ tổ chức một trận yến hội, rộng mời các phương hào kiệt, một là vì lẫn nhau dò xét, hai cũng là vì tại tiên phủ mở ra trước, thương thảo ra một cái đại khái quy củ, miễn cho tranh đấu quá mức, hủy Úc đảo căn cơ. Trần Uyên hiểu rõ. Nói trắng ra là, chính là một trận phân bánh gạ tổ chức họp hội ý có thể thu đến phần này tính thúc, đều không phải là người bình thường. Hoặc là tông môn đại phái thân truyền đệ tử, hoặc là chính là thực lực mạnh mẽ độc hành cường giả. Hồ Vạn Sơn nhìn xem Trần Uyên, thần sắc có chút phức tạp, đã có kính nể, lại dẫn một tia khó mà che giấu sầu lo cùng thần cầu. Hắn cười khổ một tiếng, "Trần tiểu ca, chúng ta Hồ thị thương hội mặc dù có chút vô liếng, nhưng ở những này tu tiên đại tộc cùng độc hành trong mắt cường giả, bất quá là đợi làm thịt dê béo. Những năm qua đã từng có phú thương được mời, kết quả không phải bị đương chúng nhục nhã, chính là bị buộc lấy phun ra đại bút lợi ích. Chúng ta Hồ gia nội tình quá nhỏ bé, nếu không có cường giả tọa trấn, đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục." Hắn dừng một chút, giọng thành khẩn cúi người hành lễ, "Cho nên lão hủ mặt dạn mày dày, nghĩ mời tiểu ca ngài cùng nhau đi tới, cho chúng ta Hồ gia chấn một chấn chẳng tử." Vừa vặn, ta cũng nghĩ tới kiến thức một chút, cái này ốc đảo bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu lặn long mãnh hổ. Trần Uyên nhận lấy thiệp mời, thần sắc bình thản. Hắn hiểu được, đây là một trận giao dịch, Hồ gia cần võ lực của hắn, mà hắn cũng cần Hồ gia tấm này ra trận quán, đi tìm một chút vũng nước này sâu cạn. Đối với hắn mà nói, đây đúng là một cái thu thập tình báo tuyệt hảo cơ hội. Hoàng Sa Tông, Lôi Âm Tự, Hoan Hỉ Miếu còn có những cái kia giấu ở chỗ tối ma đạo tu sĩ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Màn đêm buông xuống, Kim Sa Úc đảo trung tâm, một tòa chiếm diện tích cực lớn vườn lâm phụ đề, đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là một trong tam đại gia tộc, Lý gia sản nghiệp, cũng là đêm nay tam anh hội tổ chức điện. Ngoài phụ đề, ngựa xe như nước, đến đây dự tiệc tu sĩ nối liền không dứt. Những người này, có ngồi hoa lệ xe thú, có chân đạp phi kiếm pháp khí, từng cái khí tức không tầm thường, yếu nhất cũng là luyện khí hậu kỳ tu vi. Trần Uyên đổi lại một thân bình thường trường sam màu xanh, đem chấn nhạc truy thu vào chữ vật đại, một mình đi theo Hồ Vạn Sơn cùng Hồ Nhị phía sau, lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Khí tức của hắn bị Tàng Phong bí thuật hoàn mỹ thu liễm tại luyện khí tầng 6, cùng ban đầu ở thương đội lúc không khác nhau chút nào. Đi vào phủ đệ, xuyên qua mấy đạo hành lang, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh to lớn lộ thiên viên rừng hiện ra ở trước mặt mọi người, trong lâm viên đường là một tòa sóng biếc nhộn nhạo hồ nhân tạo, trên hồ có xây cựu khúc hành lang liên tiếp lấy từng tòa tinh xảo đỉnh đài thủy tạ. Giờ phút này, trong đỉnh đài sớm đã ngồi đầy tân khách. Trong không khí phiêu đãng linh tiểu thuần hương cùng sáo trúc êm thai thanh âm, bầu không khí nhìn như tường hòa, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Trần Uyên ánh mắt cực nhanh ở trong sân đảo qua, hắn thấy được mấy cái người mặc thổ hoàng sắc tăng bào, khuôn mặt cương nghị tăng nhân, ngồi nghiêm chỉnh, đối đầy bàn linh thực món ngon làm như không thấy, nghĩ đến chính là Lôi Âm Tự khổ hành tăng. Cách đó không xa, một đám quần áo bại lộ, bị nhãn như tơ đưa tu, đang cùng chung quanh nam tu nhóm xảo tiếu yên yên, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản ra một cô mê người mị lực, không thể nghi ngờ là Hoan Hỉ Miếu đệ tử. Mà làm người khác chú ý nhất, là giữa hồ lớn nhất một tòa đình đài. Nơi đó, ngồi một đám người mặc Hoàng Sa Tông phục sức tu sĩ. Cầm đầu, là một cái khuôn mặt lạnh lùng, khí tức trầm ngưng như vực sâu thanh niên, tu vi của hắn thình lình đã là luyện khí đại viên mãn. Người này chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, liền tự có một cỗ người sống chớ gần cảm giác áp bách. Trần Uyên con người có chút co rút lại một chút. Hắn nhìn thấy cái kia hắn từng tại trong phường thị thấy qua huyết huyết đường đệ tử, giờ phút này chính cung kính đứng hầu tại kia lạnh lùng thanh niên phía sau, thấp giọng hồi báo cái gì. Xem ra phiền phức so trong dự đoán còn muốn lớn. Vị kia chính là Hoàng Sa Tông lần này dẫn đội nội môn thủ tịch Lệ Phi Hồng. Hồ Vạn Sơn thuận hắn ánh mắt nhìn lại, thấp giọng nghe nói người này tiền tư tuyệt đỉnh, thủ đoạn tàn nhẫn, là Hoàng Sa Tông tông chủ coi trọng nhất đệ tử một trong, đã sớm bị dự định là đời kế tiếp chân truyền. Trần Uyên giữ im lặng, đem cái tên này ghi ở trong lòng. Ba người tìm một cái tương đối góc hẻo lánh ngồi xuống. Hồ Vạn Sơn hiển nhiên là lần thứ nhất tham gia loại trường hợp này, có vẻ hơi co gắp, không ngừng mà vì Trần Uyên giới thiệu trong sân đủ loại nhân vật. Cái tên mập mạp kia là Tôn gia thiếu chủ, Tôn Đức Tài, chớ nhìn hắn dáng dấp hiền lành, tâm hắc thủ hung ác, là có tiếng khẩu Phật tâm xà. Lý gia vị kia tiên kim, Lý Thanh La, một tay phi hoa trích diệp cầm phù, xuất quỷ nhập thần, chết trên tay nàng ma tu. Không có 10 cái cũng có 8 cái. Còn có Vương gia Vương Đằng, danh xưng ốc đảo tiểu bá vương tính tình táo bạo, một lời không hợp liền động thủ, là khó dây dưa nhất. Trần Uyên một bên nghe, một bên đem những tin tức này cùng người trong sân vật từng cái đối ứng. Đúng lúc này, yến hội chủ nhân, tam đại gia tộc gia chủ, cuối cùng liên quyết đăng tràng. Ba người đều là nửa chân đạp đến vào trúc cơ kỳ tồn tại, vừa ra trận, liền đem toàn trường ồn ào náo động đều ép xuống. Một phen khách sáo lời dạo đầu sau, yến hội chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, chú giao thoa, bầu không khí nhiệt liệt, Trần Uyên từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Hắn tựa như một khối đầu nhập trong hồ thạch đầu, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, chỉ là an tĩnh quan sát đến, lắng nghe. Hắn chú ý tới, cái kia Lệ Phi Hồng, từ đầu đến cuối cũng không có động qua ly rượu trước mặt, hắn ánh mắt như là ưng tập, chậm rãi đảo qua toàn trường. Đó là một loại xem kỹ, một loại thuộc về thượng bị giả, băng lãnh xem kỹ, phản phất tại tuần sát mình bãi săn. Trần Liên động tác không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là bộ kêu biết bâng lời, hết sức chuyên chú đối phó trước mắt linh quả bộ dáng, ngẫu nhiên nghiêng tai lắng nghe hồ phương núi giới thiệu, khẽ gật đầu, đem một cái hợp cách. Không có cái gì kiến thức hộ vệ nhân vật đóng vai đến phát huy vô cùng tinh tế. Lệ Phi Hồng ánh mắt tại bọn hắn cái góc này khẽ quét mà qua, không có chút nào dừng lại. Trong mắt hắn, cái góc này bên trong ngồi, bất quá là một cái nghị trèo cao nhánh phú thương, cùng hai cái không ra gì hộ vệ, ngay cả để hắn nhìn nhiều tư cách đều không có. Trần Uyên trong lòng một mảnh yên tĩnh, hắn tựa như đầu nhập trong hồ một hạt cát, lặng yên không một tiếng động chìm vào đáy nước, hoàn mỹ dung nhập mảnh này cuộn cuộn sóng ngầm trong bóng đêm. Cái này đúng là hắn muốn hiệu quả. Đang thăm dò tất cả mọi người nội tình trước đó, hắn tuyệt sẽ không để cho mình trở thành bất luận người nào tiêu điểm. Chương 120, Xài Lang lộ răng nanh, Mị Hồ xảo thăm dò. Chương 120, Xài Lang lộ răng nanh, Mị Hồ xảo thăm dò. Yến hội bầu không khí theo linh tiểu vào trong bụng trở nên càng thêm nhiệt liệt, các lộ tu sĩ bắt đầu lẫn nhau đi lại, bắt chuyện kết giao, toàn bộ lâm viên đều tràn đầy tiếng người huyên náo. Đây là một cái cực lớn danh lợi trận, mỗi người đều ở trong đó tìm kiếm lấy minh hữu của mình cùng cơ hội. Đúng lúc này, một trận làm ồn âm thanh từ nơi không xa một tòa đỉnh đài truyền đến, phá vỡ mặt ngoài hài hòa. Người mẹ nó đi đường không có mắt ta. Nâng cốc hất tới bản thiếu gia trên thân, một cái thanh âm phách lối vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ốc đảo tiểu bá vương Vương Đằng, chính một mặt sát khí níu lấy một cái tuổi trẻ tu sĩ cổ áo. Trẻ tuổi tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, tu vi chỉ là luyện khí tầng 7, quần áo bình thường, hiển nhiên là cái nào đó tiểu môn tiểu phái đệ tử, giờ phút này bị Vương Đằng luyện khí 8 tầng khí thế áp bách, dọa đến run lẩy bẩy. Vương, Vương thiếu, ta không phải cố ý, ta bồi. Ngươi thường nổi sao? Cái này băng tẩm ti pháp y liệt, giá trị 300 linh thạch, bán đi ngươi đều không đủ. Vương Đằng một tay lấy hắn đẩy ngã trên mặt đất, nâng chân liền muốn đạp xuống đi, người chung quanh phần lớn ôm xem kịch vui tâm thái, không người tiến lên quên can. Tại cái này kim sa ốc đảo, thế lực của Vương gia, không ai nguyện ý tùy tiện đắc tội. A Di Đà Phật. Lôi Âm tự bên kia, một khổ hành tăng thấp giọng tuyên câu Phật hiệu, liền nhắm mắt lại, phản phất hết thảy trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn. Hoan Hỉ Miếu yêu nữ nhóm thì là khanh khách cười không ngừng, thấy say sương ngon lành. Hồ Tâm Đình bên trong, Lệ Phi Hồng trên mặt treo một tia nhàn nhạt buộc cận, tựa hồ đang nhìn một trận thú vị siết khỉ. Ngay tại Vương Đằng chân sắp rơi xuống thời điểm, một đường thân ảnh màu xanh như quỷ mị xuất hiện tại giữa hai người, là Lý Gia Thiên Kim, Lý Thanh La. Vương Đằng, đủ. Thanh âm của nàng thanh lãnh, không mang theo một tia cảm tình. Hôm nay là ta Lý Gia làm chủ, cho ta cái mặt mũi, đừng ở chỗ này náo sự. Vương Đằng nhìn thấy Lý Thanh La, trên mặt lệ khí thu lại mấy phần, nhưng vẫn như cũ không cam lòng. Thanh La, là tiểu tử này mình đụng vào. Lan. Lý Thanh La chỉ nói một chữ. Vương Đằng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng trẻ tuổi tu sĩ một chút, quay người đi ra. Một trận phong ba như vậy lắng lại, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, cái này ốc đảo bên trong các đại thế lực ở giữa mâu thuẫn đã bén nhọn tới cực điểm. Một trận nho nhỏ ma sát đều suýt nữa ủ thành xung đột đẫm máu. Có thể đoán được, một khi Thái Ức Tiên Phủ mở ra, loại này để nén mâu thuẫn chắc chắn lấy máu tanh nhất phương thức triệt để bộc phát. Trần Uyên đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng đối trước mắt thế cục có rõ ràng hơn phán đoán. Nước so với hắn tưởng tượng còn muốn hỗn, đôi này nóng lòng tăng thực lực lên, lại bị cường địch âm thầm rình mò hắn tới nói là xấu chuyện, cũng là chuyện tốt. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, một cỗ như có như không làn gió thơm trôi giạt đến chóp mũi của hắn. Một cái tiểu mị tận xương thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, vị tiểu ca này, một người ở chỗ này uống rượu giải sầu, không cảm thấy không thú vị sao? Trần Uyên nâng ngẩng đầu lên, chỉ gặp một người mặc màu hồng váy xa nữ tử, chẳng biết lúc nào đã ngồi xuống hắn đối diện. Chính là Hoan Hỉ Miếu đám kia nữ tu bên trong, bắt mắt nhất một cái. Nàng da thịt thoát tuyết, sóng mắt lưu chuyển, từng cái cười đều mang câu hồn bạc phách bị lực. Hồ nhị cái này huyết khí phương cương hắn tử, chỉ là bị nàng nhìn thoáng qua, mặt liền trong nháy mắt đỏ bừng lên, hô hấp đều dồn dập ba phần. Hồ Vạn Sơn thì là mặt mo trầm xuống, âm thầm đề phòng. Hoan Hỉ Miếu mỹ thuật bá đạo vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành đối phương dưới váy chino, bị ép khô tinh nguyên mà chết. Tiên tử nói đùa, tại hạ tu vi thấp, có thể tới nơi đây thấy chút việc đời, đã là vinh hạnh, không dám yêu cầu xa vời cái khác. Trần Uyên biểu hiện được có chút có gấp, phản phất một cái chưa thấy qua việc đời nông thôn tiểu tử, bị đối phương mỹ mạo sở kinh, nói chuyện đều có chút cả lâm, nhưng hắn thức hải lại là một mảnh trong sạch. Tại đối phương đến gần trong nháy mắt, một cỗ vô hình màu hồng phấn thần hồn chi lực liền ý đồ xâm nhập trong đầu của hắn. Cỗ lực lượng này âm nhu mà quỷ dị, có thể tùy tiện câu lên trong lòng người nguyên thủy nhất dục vọng. Nhưng mà nó vừa mới tiếp xúc đến Trần Uyên thức hải, liền đụng phải lớp kín vô hình hàng rào. Kia là canh kim kiếm khí hình thành thủ hộ. Chỗ càng sâu, kia đoạn đang bị rèn luyện dưỡng hồn một, tản mát ra từng tia thanh lương chi khí, để hắn không nhận bất luận cái gì ngoại ma quấy nhiễu. Ồ, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nàng chiêu này vô tướng thiên ma âm vô hình vô tướng, liền xem như luyện khí đại viên mãn tu sĩ, bất ngờ không đề phòng, cũng muốn tâm thần thất thủ. Nhưng trước mắt này cái nhìn chỉ có luyện khí tầng 6 thanh niên, càng là không bị ảnh hưởng chút nào. Hoặc là trên người hắn có cực kỳ cường đại hộ thân pháp bảo. Hoặc là chính là bản thân hắn thần hồn chi lực, viễn siêu tu vi của hắn. Tiểu ca ngược lại là tốt định lực. Nữ tử nụ cười trên mặt trở nên nghiền ngẫm bắt đầu. Nô gia mây tay áo, không biết tiểu ca xưng hô như thế nào. Tại hạ Trần Lập. Trần Lập mây tay áo nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, một đôi mị nhãn phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Trần tiểu ca, không giống như là cái này ốc đảo người đâu. Tiên tử con mắt tinh tường, tại hạ đúng là mới đến. Trần Uyên tiếp tục đóng vai lấy cái kia câu nệ nhân vật. Khanh khách, kia tiểu ca vận khí thật là tốt, vừa đến đã đuổi kịp Thái Ức Tiên phủ mở ra thịnh hội. Mây tay áo che miệng cười khẽ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trước ngực kia kinh tâm động phách đường cong, cơ hồ muốn áp vào Trần Uyên trước mặt. Tiên phủ bên trong, nguy cơ từ phía, tiểu ca lẻ loi một mình, sợ là nửa bước khó đi. Không bằng cùng chúng ta tỷ muội đồng hành như thế nào? Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Trùy lôi kéo, hoặc là nói là thăm dò. Trần Uyên trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh cùng dễ rủa do dự thần sắc, biểu diễn đến vừa đúng. Cái này, đa tạ tiên tử hảo ý, chỉ là tại hạ đã đồng ý Hồ lão trượng, muốn cùng bọn họ cùng nhau hành động. Hắn khó xử nhìn thoáng qua bên cạnh hồ phương núi. Mây tay áo thuận ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy Hồ Vạn Sơn kia một mặt khẩn trương để phòng bộ dáng, khinh thường niết miệng. Một cái gần đất xa trời lão đầu, mang theo một cái luyện khí tầng 6 lăng đầu thành, cũng nghĩ đi tiên phủ bên trong kiếm một trận canh. Thật sự là buồn cười. Nàng đã mất đi tiếp tục thử hứng thú, cảm thấy người trước mắt này có lẽ chỉ là gặp vận may, trên thân vừa lúc có khắc chế mỹ thuật bảo vật thôi. Đã như vậy, kia nô gia liền không bắt buộc. Nàng đứng người lên, lưu cho Trần Uyên một cái phong tình bạn trùng bóng lưng. Trần tiểu ca, chúng ta tiên phủ bên trong gặp nha. Tiếng nói vừa ra, người đã phiêu nhiên đi xa. Thẳng đến kia cổ hương phong triệt để tán đi, Hồ Nhị mới phun ra một hơi thật dài, cả người giống như là trong nước mới vớt ra, phía sau quần áo đều ướt đẫm. Yêu nữ, thật là một cái yêu nữ. Tâm hắn có sợ hay mắng. Hồ Vạn Sơn cũng là một mặt ngưng trọng nhìn xem Trần Uyên. Trần tiểu ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trần Uyên lắc đầu, trên mặt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại cũng không bình tĩnh. Mây tay áo xuất hiện, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Hắn có thể cảm giác được, âm thầm, chí ít còn có 3-4 đạo không có hảo ý thần niệm trên người mình dừng lại qua. Trong đó, liền bao quát hồ tâm đình bên trong, kia đạo băng lánh nhất ánh mắt. Lệ Phi Hồng. Chương 121, Diệu Tráng Hung Nhân Gan, Đàm Tiếu Phân Sinh Tử. Chương 121, Diệu Tráng Hung Nhân Gan, Đàm Tiếu Phân Sinh Tử. Vân tụ rời đi, mang đi kia phiến nơi hẻo lánh bên trong cuối cùng nhất một tia y xoáy. Hồ Nhị miệng lớn tở hổn hển, phản phất mới từ ngâm nước biên giới dãy rủa trở về. Hắn nhìn về phía Trần Uyên, trong ánh mắt ngoại trừ sau sợ, càng nhiều mấy phần kính sợ. Hồ Vạn Sơn thì bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, để mà che giấu giữa tay mình mồ hôi lạnh. Hắn thấp giọng, Trần Tiểu Ca, cái này Hoan Hỉ Miếu yêu nữ, thủ đoạn quỷ dị, sau này vẫn là bất trêu chọc vi rượu. Trần Uyên từ chối cho ý kiến gật gật đầu, tiếp tục đối phó lên trước mặt một bàn linh quả. Kia quả gọi xa cất quả, vào miệng chua xót, dư vị lại có một tia ngọt, có thể nước miếng giải khát, là cái này Hoàng Sa vực đặc sản. Động tác của hắn không nhanh không chậm, đem một cái mới đến, đối tất cả đều cảm thấy mới lạ đồ nhà quê hộ vệ, diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu ba phân. Âm thầm theo dõi thần niệm, tại phát hiện hắn xác thực chỉ là cái bình thường luyện khí tầng 6 tu sĩ, đồng thời bị Hoan Hỉ Miếu yêu nữ buông tha sau, liền nhao nhao đã mất đi hứng thú, chuyển hướng giữa sân cái khác càng có giá trị mục tiêu. Hồ Tâm Đình bên trong, tên kia huyết kiệt đường đệ tử tại Lệ Phi Hồng bên thai nói nhỏ vài câu, người sau ngay cả mí mắt cũng không từng nâng một chút, hiển nhiên, một cái bị Hồ thị thương hội loại này bất nhập lưu thương đội mời tới hộ vệ, còn không đáng đến hắn vị này nội môn thủ tịch phí thêm nửa điểm tâm thần. Phong ba lắng lại, yến hội bầu không khí lại càng thêm cổ dã. Hoàng Sa vực tu sĩ, tính tình phần lớn như mảnh đất này, thô, trực tiếp, tràn đầy nguyên thủy sinh mệnh lực. Qua ba lần rượu, điểm này rối tra khách sáo bị triệt để kéo xuống, lộ ra sải lang bản tính. Ha ha ha, Lý gia trăm quả nhượng chính là đủ kình. Một cái ở trần, ngực hoa văn một đầu giữ tợn sói cắt tráng hán đống nhiên đứng lên, đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch. Ánh sáng uống rượu không có ý nghĩa. Tôn bản tử, có dám theo hay không lão tử đánh cược một lần? Bị điểm tên Tôn gia thiếu chủ Tôn Đức Tài, cười híp mắt để đua xuống. Ồ, Trương Lang, ngươi muốn đánh cược cái gì? Tên kia gọi Trương Lang tráng hán nết miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng. Hán tử trong túi chứa vật lấy ra một con còn tại nhúc đích, lớn chừng bàn tay màu đen bọ cạp, ném vào trên bàn. Liên cược cái này. Tam vĩ hỏa hiết hiết đuôi trầm, một hương bên trong, ai nổ được nhiều, cái này túi linh thạch liền về ai. Hán đánh ra một túi linh thạch, nhìn phân lượng, chỉ ít có 200 khối hạ phẩm. Trung quanh tu thổ phát ra một trận lớn tiếng khen hay cùng quái khiếu. Tam vĩ hỏa hiết là Hoàng Sa vực đặc hữu một loại nhị giai yêu trùng, kịch độc vô cùng, nhất là phần đuôi ba cây độc trầm, một khi đâm vào huyết đủ, hỏa độc công tâm, không ra 10 hơi liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ. Tay không rút, so chính là nhãn lực, thủ pháp cùng đấm phách, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu hạ trạng. Đây cũng không phải là đánh bạc, mà là liều mạng, tạm thưởng không tệ. Tôn Đức Tài vẫn như cũng là bộ kia cười ha hả bộ dáng, hắn phía sau một tên hộ vệ mặt không thay đổi đi lên trước, hiển nhiên là chuẩn bị thay chủ xuất chiến. Đây chính là Hoàng Sa vực quý củ, huyết tinh, kích thích, tràn đầy nguyên thủy gia tính. Bọn hắn sùng bái cường giả, cũng hưởng thụ loại này đi lại tại bên bờ sinh tử khoái cảm. Trần Uyên an tĩnh nhìn xem, thậm chí có chút hăng hái gấp lên một khối nướng đến khô vàng nhễu lạc đà thịt. Chất thịt căng đầy, dầu chân nở nang, dùng một loại tên là hỏa diễm thảo hương liệu ướp gia vị qua, vào miệng cay độc, nhưng lại mang theo một cỗ kỳ dị hương thơm, trong nháy mắt liền đốt lên toàn bộ vị giác. Pháp lực tại thể nội có chút nhất chuyển, cay độc cảm giác liền hóa thành một dòng nước ấm, tư dưỡng toàn thân, hắn không thể không thừa nhận, nơi này mặc dù dã man, nhưng ở An Chi Nhất Đạo bên trên, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Khi hắn ăn xong khối thứ ba thịt nướng lúc, bên kia đánh cược đã phân ra được thắng bại. Trương Lang thắng, hắn sắc mặt trắng bệch, một cái tay xương giống nóng heo, hiển nhiên chúng một chút hòa độc, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại vô cùng thoải mái, mà Tôn Đức Tài hộ vệ thì thẳng tắp ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, đã không có khí tức. Tôn Đức Tài liền nhìn cũng không nhìn kia thi thể một chút, chỉ là đối Trương Lang chắp tay, Trương Minh hảo thủ đoạn, linh thạch này về ngươi. Phản phất chết không phải theo hắn nhiều năm tâm phúc, mà là một con không quan trọng kiến. Thấy tình cảnh này, Hồ Vạn Sơn cùng Hồ Nhị sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Bọn hắn những ngày lâu dài bên ngoài thương nhân, gặp qua sinh tử, nhưng như thế xem nhân mạng như cỏ rác chẳng diện, vẫn là để bọn hắn trong lòng phát lạnh. Trần Uyên vẫn như cũ bình tĩnh, hắn chỉ là đem tất cả những thứ này yên lặng ghi ở trong lòng. Huyên náo bên trong, yến hội chủ nhân, tam đại gia tộc gia chủ lần nữa đăng tràng. Lý gia gia chủ Lý Nguyên Cảnh cất cao giọng nói, chư vị, cảm tạ các vị nể mặt đến đây. Tiên phủ mở ra sắp đến, chúng ta ba nhà ở đây, chỉ vì cùng chư vị cùng bàn một chuyện. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người biết, chính khi tới. Thái Ức Tiên phủ chính là cao nhân tiền bối lưu cho chúng ta cơ duyên, nhưng mỗi lần mở ra đều tránh không được máu chảy thành sông, thậm chí tác động đến ốc đảo an nguy. Chúng ta ba nhà đề nghị, lần này tiên phủ chuyến đi, lập xuống ba đầu quy củ. Hắn rũa ra ba ngón tay. Thứ nhất, tranh đấu giới hạn với tiên phủ bên trong bất kỳ người nào không được tại ốc đảo bên trong tìm gây chuyện, người vi phạm, ta ba nhà chung chu diệt. Thứ hai, tiên phủ bên trong đoạt được cơ duyên đều bằng bản sự. Nhưng nếu có tu sĩ đạt được viễn siêu năng lực bản thân bảo vệ cho bảo, ta ba nhà nguyện ý lấy công đạo giá cả ra mặt về mua, hoặc cung cấp che chở, lấy bảo đảm hắn chu toàn. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Căn cứ tiền bối lưu lại tay chắp, tiên phủ cửa thứ nhất, tên là Vấn Tâm Lộ khảo nghiệm là tu sĩ tâm tính cùng thần hồn. Cái này liên quan bên trong, nghiêm cấm hạ tử thủ. Nếu có phát hiện, chắc chắn sẽ dẫn động tiên phủ cấm chế, đến lúc đó mọi người nhất phách lương tán, ai cũng đừng nghĩ đạt được chỗ tốt. Lý Nguyên Cảnh thanh âm, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Trước hai đầu, bất quá là lời xa giao, căn bản không ai sẽ làm thật. Nhưng ở nghe được điều thứ ba lúc, rất nhiều người sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là Lệ Phi Hồng, cái kia không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia động dung. Trần Uyên trong lòng cũng là khẽ động. Vấn tâm lộ, khảo nghiệm thần hồn. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Thần hồn của hắn chi lực, vốn là viễn siêu cùng giai, lại có canh kim kiếm khí cùng dưỡng hồn một thủ hộ, tại cửa này, hắn đem chiếm hết ưu thế. Xem ra, lần này tới đúng rồi. Yến hội ngay tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong, dần dần đi hướng hồi cuối. Thế lực khắp nơi tâm tư dị biệt, lẫn nhau ở giữa ánh mắt, tràn đầy đề phòng cùng tính toán. Một trận vây quanh tiên phủ huyết tinh phong bạo đã kéo lên màn mở đầu. Rời đi Lý gia phủ đệ lúc, gió đêm đã mang tới mấy phần ý lạnh. Hồ Vạn Sơn thở phào một cái, cảm giác giống như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Trần tiểu ca, đêm nay nhờ có ngươi, nếu không ta tấm mặt mo này không biết muốn ném đến đi đâu. Hồ lao trượng khách khí. Trần Nguyên thuận miệng ứng phó, sự chú ý của hắn lại đặt ở phía sau. Một đường mịt mờ ánh mắt từ bọn hắn rời đi Lý gia phủ đệ bắt đầu, vẫn không xa không gần xuyết, là tên kia viết hết đường đệ tử. Hắn không quay đầu lại, chỉ là mang theo Hồ Vạn Sơn hai người không nhanh không chậm đi trên đường phố, cuối cùng biến mất tại một mảnh bình thường dân cư bên trong. Chương 122, đóng cửa luyện tâm lửa, chậm đợi phong lôi động. Chương 122, đóng cửa luyện tâm lửa, chậm đợi phong lôi động. Trở lại Hồ gia mướn tiểu viện, Trần Uyên lập tức mở ra cấm chế, đem ngoại giới tất cả nhìn trộm đều ngăn cách bên ngoài. Hồ Vạn Sơn một mặt thần sắc lo lắng, "Trần tiểu ca, chúng ta có phải hay không bị để mắt tới rồi?" "Là Hoàng Sa tông người." Trần Uyên trả lời rất bình tĩnh, "Chỉ là không cần phải lo lắng, tại tiên phủ mở ra trước, bọn hắn không dám ở trong thành động thủ." Hắn nhìn về phía Hồ Vạn Sơn, "Mấy ngày nay các ngươi tốt nhất đừng đi ra ngoài, có cái gì chuyện để hạ nhân đi làm." "Ta hiểu rõ." Hồ Vạn Sơn nhẹ gật đầu, hắn biết mình điểm ấy không quan trọng tu vi, tại loại này cấp bậc đánh cờ bên trong không thêm phiền chính là trợ giúp lớn nhất. Đưa tiến Hồ Phương núi phụ tử, Trần Uyên trở lại mình tinh thất. Hắn không có vội vã tu luyện, mà là đem đêm nay tại trên yến hội đạt được tất cả tin tức trong đầu một lần nữa cắt tỉa một lần. Lôi Âm tự khổ hành tăng nhìn như không tranh quyền thế, nhưng Phật môn giống vậy có kim cương lửa giận, mục tiêu của bọn hắn có lẽ là tiên phủ bên trong cái nào đó hàng ma chí bảo. Hoan Hỉ Miếu yêu nữ, bốn phía lôi kéo minh hiếu, bị thuật phía dưới, không biết ẩn giấu đi bao nhiêu âm mưu quỷ kế. Quốc đảo tam đại gia tộc, nhìn như đang duy trì trật tự, kỳ thực dắp tâm hại người, kia cái gọi là hồi mua trọng bảo bất quá là cưỡng đoạt một loại khác ý kiến. Mà uy hiếp lớn nhất, không thể nghi ngờ là Hoàng Sa tông Lệ Phi Hồng. Người này trầm ổn tàn nhẫn, lại có tiếng chính ngôn thuận lý do tìm mình phiền phức. Tên điêu huyết kiệt đường đệ tử theo dõi, chính là một cái chính xác tín hiệu. Bọn hắn đã hoài nghi, hoặc là nói, đã đem mình liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng. Vấn tâm lộ, Trần Uyên nhẹ giọng tự nói, đây là hắn cơ hội cũng là tất cả mọi người cơ hội. Tại cửa này, nhục thân cùng pháp lực tác dụng bị xuống đến thấp nhất, thần hồn mạnh yếu, đem quyết định tất cả. Hắn nhất định phải đem ưu thế của mình phát huy đến cực hạn. Hắn đầu tiên kiểm tra kia đoạn đang bị rèn luyện dưỡng hồn mục. Tại lục thần chân ý cùng canh kim chi khí ngày đêm tế luyện ở dưới, từng sợi màu đen sắc khí đang không ngừng từ một tâm bên trong bị bộc ra, luyện hóa. Dưỡng hồn mục bản thân thì trở nên càng thêm thông thấu, ẩn ẩn có hóa thành lưu ly xu thế. Dựa theo cái tốc độ này, khi tiến vào tiên phủ trước đó, canh kim phá hồn thứ mặc dù không thể lại thành, nhưng cũng có thể đơn giản hình thức ban đầu, đủ để xem như một đường xuất kỳ bất ý sát thủ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn cần càng nhiều át chủ bài. Trần Uyên đem Sa Thông Thiên những người kia túi chứa vật lại một lần nữa đổ ra. Pháp khí, linh hạch, đan dược, tạp vật, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một viên hiện đầy màu máu đường vân ngọc giản phía trên. Thần niệm thăm dò vào trong đó, từng hàng bá đạo vô cùng văn tự tràn vào trong đầu của hắn. Nhiên huyết bí điển. Đây cũng không phải là công pháp, mà là một loại ghi chép nhiều loại thôi phát tiềm lực, lấy mạng đổi mạng cấm thuật bí pháp. Sa Thông Thiên thi triển huyết kiệt giải thể liền danh liệt trong đó, mà đổi thành một môn tên là Nhiên Huyết Cuồng Bạo Đan Đan Vương, đưa tới Trần Uyên chú ý đan này, lấy tu sĩ tự thân tinh huyết làm dẫn, dựa vào nhiều loại trí dương trí cương nước toát tính linh thuốc, luyện chế mà thành, một khi phục dụng, nhưng tại trong thời gian ngắn, cưỡng ép thiêu đốt khí huyết, đổi lấy viễn siêu tự thân cảnh giới lực lượng kinh khủng, dược hiệu qua sau, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì căn cơ hủy hết, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đây là một viên từ đầu đến đuôi ma đan. Bình thường đan sư, căn bản không dám luyện chế, cũng luyện chế không ra. Bởi vì luyện chế đan này, cần đan sư lấy tự thân pháp lực, cưỡng ép ngăn chặn nhiều loại linh dược cuồng bạo dự tính, cũng đem nó hoàn mỹ dung hợp. Quá trình này có chút sai lầm, chính là đan hủy người vong hạ trạng. Nhưng đối Trần Uyên mà nói, cái này lại không phải vấn đề. Hắn có được luyện đan, đại thành, càng ngộ, càng có được nặng nghề như núi, chấn áp vạn vật nhất nguyên trọng thủy chân nguyên. Hắn hoàn toàn có năng lực đem cái này mai ma đan luyện chế ra tới. Chính hắn đương nhiên sẽ không dùng, nhưng hắn thi quý Tô Thanh Lan lại có thể. Tô Thanh Lan vốn là tử vật, cái gọi là phản vệ, đối nàng mà nói căn bản không tồn tại. Một viên nhiên huyết cuồng bạo đan đủ để cho nàng vốn là cường hãn nhục thân, trong khoảng thời gian ngắn lại đến một bậc thang, trở thành một khung chân chính không biết mệt mỏi, chỉ biết giết cố máy chiến tranh. Nghĩ tới đây, Trần Uyên không do dự nữa, hắn đem luyện chế nhiên huyết cuồng bạo đan cần thiết linh dược từng cái kiểm kê ra. Đại bộ phận đều có thể từ Sa Thông Thiên trong túi chứa vật tìm tới, Hoàng Sa Tông vốn là am hiểu loại này bá đạo pháp môn, duy chỉ có thiếu khuyết một vị chủ dược Xích Dương Hoa. Đây là một loại sinh trưởng tại cực dương chi địa tam giai linh thực. Trần Uyên đi ra tính thất, gọi tới một hồ gia nô bộc, đưa cho hắn mấy khối linh thạch cùng một tấm viết Xích Dương Hoa tên tờ giấy. Đi phường thị, đem cái này mua về, phải nhanh. Nô bộc lĩnh mệnh mà đi. Không đến nửa canh giờ, hắn liền dẫn một cái hộp ngọc vội vàng trở về. Trần Uyên mở hộp ngọc ra, một đóa toàn thân xích hồng, phản phất thiêu đốt lên hỏa diễm đóa hoa, lặng lặng tại chỗ nằm ở trong đó, nóng dực khí tức đập vào mặt. Hào Vân Dòng, tại thời khắc mấu chốt, lần nữa phát huy tác dụng. Loại này ngày bình thường khó gặp linh dược, càng như thế dễ dàng liền đến tay. Hắn trở lại tinh thất, đóng lại cửa đá, hít sâu một hơi, há mồm phun ra đoàn kia màu xanh đậm bản mệnh đan hỏa. Hắn không có sử dụng đan lô, đối luyện đan, viên mãn, hắn tới nói, thiên địa vạn vật đều có thể bị lô. Từng cây linh dược bị hắn tinh chuẩn đầu nhập đan hỏa bên trong, tại hắn thần niệm điều khiển phía dưới, nhanh chóng hòa tan, chết xuất. Làm cuối cùng nhất một vị chủ dược xích dương hoa đầu nhập trong nháy mắt, cả đoàn đan hỏa chấn động mạnh một cái, bộc phát ra chói mắt hồng quang, một cỗ cùng bạo tới cực điểm năng lượng, tại hỏa diễm trung tâm ấp ủ, xung đột, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để nổ tung. Trần Uyên sắc mặt trầm tĩnh, khí hải bên trong, nhất nguyên trọng thủy chân nguyên trào lên mà ra, hóa thành một con bàn tay vô hình, hung hăng đè xuống. Kia cỗ sắp mất khống chế cuồng bạo năng lượng, bị cỗ này nặng nề vô cùng lực lượng, cứ thế mà áp chế, nào nặng, áp xúc. Toàn bộ tinh thất đều bởi vì hai loại cực đoan lực lượng va chạm, mà phát ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng bù bù. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trần Uyên cái trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Thẳng đến một đoạn thời khắc, tất cả bạo động đột nhiên ngừng lại. Một đoàn lớn chừng quả đấm, màu đỏ thấm dược dịch, lặng lặng tại chỗ lơ lửng tại đan hỏa bên trong. Xong rồi, hắn thủ pháp không ngừng, mười ngón tung bay, đánh ra từng đạo thu đan pháp quyết. Đoàn kia dược dịch nhanh chóng ngưng kết, co vào, cuối cùng hóa thành ba cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân huyết hồng, mặt ngoài còn mang theo nham tương giống như đường vân đang dược. Nhiên huyết cuồng bạo đan, thành đan ba cái. Trần Uyên thu hồi đan dược, thở phào một cái, thần hồn cảm giác mệt mỏi trận trận đánh tới. Nhưng vào lúc này, viện lạc cấm chế lần nữa bị xúc động là Hồ Vạn Sơn. Trần Uyên mở cửa, chỉ gặp Hồ Vạn Sơn một mặt kích động, thậm chí mang theo vài phần cuồng nhiệt. "Trần tiểu ca, tin tức vô cùng tốt." Hắn đem một viên ngọc giản, bảo bối giống như đưa tới, "Ta hoa giá tiền rất lớn, từ Lý ra một cái quản sự nơi đó, mua được cái này." Trần Uyên tiếp nhận ngọc giản, thần niệm thăm dò vào. Bên trong, càng là một bộ không coi là hoàn chỉnh địa đồ, miêu tả chính là Thái Ức Tiên phủ cửa thứ nhất, Vấn Tâm lộ đại khái đường đi. Trên bản đồ, còn cần chu sa, lãnh dấu ra mấy cái cực kỳ nguy hiểm khu vực, cùng một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. Có cái này, chúng ta liền có thể chiếm trước tiên cơ. Hồ Vạn Sơn kích động đến thanh âm đều đang run rẩy. Trần Uyên nhìn xem địa đồ, trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vui mừng. Hắn hiểu rất rõ những thế gia này đại tộc tính tình. Trọng yếu như vậy tình báo, sẽ như thế dễ dàng bán cho một ngoại nhân. Đó căn bản không phải địa đồ. Đây là một phần bữa đòi mạng. Chương 123, phù trấn hư ảo biển, kiếm chỉ thành tiên đồ. Chương 123, phù trấn hư ảo biển, kiếm chỉ thành tiên đồ. Miếng bản đồ này là giả. Trần Uyên giống một chậu nước đá, quay đầu tới lên Hồ Vạn Sơn cuồng nhiệt phía trên. Giả, giả, không có khả năng. Hồ Vạn Sơn sắc mặt trắng nhợt, kia Lý gia quản sự là ta nhiều năm lão giao tình, hắn như thế nào gạt ta? Hắn có lẽ không có lừa ngươi, nhưng chính hắn đại khái suất cũng là bị lừa. Trần Uyên đem ngọc giản đưa trở về. Hồ lão trượng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, như thật có dạng này một đầu an toàn lộ tuyến, Lý gia vì sao không mình giữ lại, muốn xuất ra giả bán ân tình? Hồ Vạn Sơn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn cũng không phải đồ đần, chỉ là nóng vội sẽ bị loạn. Cái này, phía trên này đánh dấu an toàn lộ tuyến, chỉ sợ mới là nguy hiểm nhất cả bấy. Lý gia thả ra miếng bản đồ này, mục đích đúng là muốn để giống chúng ta dạng này kẻ ngoại lai đi thay bọn hắn chuyến lôi, tiêu hao tiên phủ cấm chế lực lượng. Trần Uyên một câu nói toạc ra huyền cơ trong đó. Hồ Phương núi ngồi liệt trên băng ghế đá, sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn chỉ muốn chiếm trước tiên cơ, lại quên, trên đời này chưa từng có cơm trưa miễn phí. Kém một chút, hắn liền đem toàn bộ hồ thị thương đội mang vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Đa tạ Trần tiểu ca nhắc nhở, lão hủ suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Hắn đứng người lên, đối Trần Uyên thật sâu vái chào. Không sao. Trần Uyên đỡ lấy hắn, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Hắn hết chỗ chê là, phần này giả địa đồ, đối với hắn mà nói, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tối thiểu nhất, những cái kia bị đánh dấu ra khu vực nguy hiểm, đại khái suất là thật. Chỉ cần tránh đi những địa phương này, kết hợp với mình cường đại thần hồn cảm giác, hắn tại Vấn Tâm lộ bên trong tính an toàn, không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Đưa tiễn thất hồn lạc phách Hồ Phương núi, Trần Uyên lần nữa trở lại tính thất hiện tại, hắn có mục tiêu mới. Ứng đôi Vấn Tâm lộ với cảnh, chính hắn thần hồn chi lực tất nhiên cường đại, nhưng tiên phủ cấm chế không thể coi thường, vạn nhất lâm vào trong đó cũng là phiền phức. Hắn cần nhất lớp bảo hiểm. Ánh mắt của hắn rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một đống bị hắn xem như phế liệu vứt bỏ, cháy đen mảnh gỗ vụn bên trên. Những này đều là từ dưỡng hồn một bên trên bóc xuống, bị hắc phong sát khí ô nhiễm bộ phận. Đối với người khác mà nói, đây là ẩn chứa kịch độc phế vật, nhưng ở hắn luyện khí viên mãn cảm ngộ phía dưới, phế vật cũng có thể biến thành bảo bối. Hắn vươn tay, một sợi tinh thuần canh kim chi khí cuốn lên những cái kia mảnh gỗ vụn. Miệng một tại canh kim chi khí sắc bén cắt chém cùng tịnh hóa phía dưới, những cái kia cháy đen mảnh gỗ vụn lại bắt đầu một chút xíu bong ra từng mảng, lộ ra trong đó một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh, màu xám trắng một tâm. Đây là dưỡng hồn một bị ô nhiễm bản nguyên, trong đó cũng bị tàn phế giữ lại dưỡng hồn một thanh tâm an thần đặc tính, lại hôn tạp hắc phong sát khí mê hồn chi năng. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, lấy một loại kỳ diệu phương thức cùng tồn tại với cái này mảnh khảnh một tâm bên trong. Trần Uyên muốn làm chính là lấy làm dẫn, vẽ một đường trước nay chưa từng có phụ triện. Hắn từ trong túi trữ vật tay lấy ra chống không lá bửa. Đây không phải bình thường lá bửa, mà là dùng một loại yêu thú cấp 2 thành tâm hiệu gia chế mà thành, bản thân liền có yên ổn tâm thần hiệu quả. Hắn cùng nổi lên ngón trỏ cùng ngón giữa, lấy chỉ làm bút, nhiễm phải kia sợi màu xám trắng một tâm một phấn. Ngay sau đó, hắn dồn khí đan điền, phụ triện, đại thành, cảm ngộ, hóa thành vô số phức tạp phù văn, tại trong thức hải của hắn lưu chuyển. Hắn muốn vẽ, không phải bình thường phá vọng phù mà là thoát thai từ đây, chuyên môn khắc chế tâm ma ảo cảnh từng cái tinh tâm phù. Bút đầu long xà, một mạch mà thành. Làm cuối cùng nhất một bút rơi xuống trong đáy mắt, cả trương lá bửa, hào quang tỏa sáng. Một nửa khu vực, tản mát ra nhu hòa thanh quang, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Một nửa khác khu vực, thì hiện ra quỷ dị hắc sắc ma văn, phản phất có thể thôn vệ tâm trí của con người. Thanh quang cùng ma văn, phân biệt rõ ràng, nhưng lại hoàn mỹ cùng tồn tại với một tấm lá bửa phía trên. Đạo này phù, một khi thôi động, liền có thể lấy ma công ma, lấy huyễn phá huyễn, để thi thuật giả tại vạn thiên huyễn tượng bên trong, giữ vững một điểm linh đài trong sạch. Cái này, mới là hắn vì vấn tâm lộ chuẩn bị, chân chính át chủ bài. Làm xong tất cả những thứ này, khoảng cách 7 ngày kỳ hạn, chỉ còn lại cuối cùng nhất một ngày. Trần Uyên không tiếp tục làm khác, chỉ là ngồi xếp bằng, đem mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất. Kim Sa Úc Đảo, Lý gia phủ đệ chỗ sâu. Một gian lịch sự tao nhã trong thư phòng, đàn hương. Lý gia gia chủ Lý Nguyên Cảnh đang tay cầm một viên bạch tử, đối bàn cờ ngưng thần, hắn đối diện, ngồi đúng là hắn nữ nhi, Lý Thanh La. Phụ thân, thả ra 130 phần giả địa đồ, có thể hay không động tĩnh quá lớn chút? Lý Thanh La rơi xuống một viên hắc tử, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh. Động tĩnh cũng lớn, con cá thế nào sẽ lên câu? Lý Nguyên Cảnh đầu cũng không nâng. Cái này tiên phủ cửa thứ nhất cấm chế, tích xúc trăm năm chi lực, vừa vặn để những cái kia tham lam lại ngu xuẩn ra hỏa, dùng mệnh đi lấp. Hồ thị thương hội ngu xuẩn như vậy, cũng mua một phần. Lý Thanh La trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Không sao. Lý Nguyên Cảnh cuối cùng rơi xuống mạch tử, thế cuộc trong nháy mắt sống lại trên bàn cờ, dù sao vẫn cần có quân cờ. Vô luận là qua sông minh, vẫn là chịu chết tốt, đều có tác dụng chỗ. Ngươi phải nhớ kỹ, chân chính cần lưu ý, vĩnh viễn là cùng ngươi đánh cờ kỳ thủ. Hắn ánh mắt vượt qua bàn cờ, nhìn phía ngoài cửa sổ Hoàng Sa Tông vị trí. Lệ Phi Hồng còn có Lôi Âm tự cái kia bất động thanh sắc hòa thượng, bọn hắn mới là cái hòa tâm phúc. Một bên khác, Hoàng Sa Tông nơi ở tạm thời. Lệ Phi Hồng ngồi xếp bằng với trên bồ đoàn, quanh thân khí lưu trầm ngưng, từng mai cắt vàng phù văn ở bên cạnh hắn như ẩn như hiện. Tiên Tiêu huyết đường đệ tử, chính quỷ sát ở trước mặt hắn, cùng tính báo cáo. Mấy đại thương đi mua đi Lý gia địa đồ, nghĩ đến bọn hắn là chuẩn bị đi theo địa đồ đi tìm bảo. Lệ Phi Hồng chậm rãi mở mắt ra, đôi trong mắt kia bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Một đám lưu toan lay cây kiến thôi, không cần trên người bọn hắn lãng phí tâm thần. Hắn quan tâm là chuyện khác. Lôi Âm tự mấy cái kia hòa thượng, có cái gì động tĩnh? Hồi sư minh, bọn hắn một mực tại thiền viện nhập kinh, giống vậy chân không bước ra khỏi nhà. Hừ, giả tứ bi. Lệ Phi Hồng phát ra một tiếng lạnh. Truyền lệnh xuống, tiến vào tiên phủ sau, tất cả theo kế hoạch làm việc. Mục tiêu của chúng ta là Thái Ức Kim Tinh, còn như những cái kia mắt không mở ra hỏa hắn dừng một chút, sắc cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu là chặn đường, liền cùng nhau dọn dẹp. Tên đệ tử kia trong lòng run lên, túi đầu xác nhận. Ở trong mắt Lệ Phi Hồng, vô luận là Lôi Âm tự hòa thượng, vẫn là Hoan Hỉ Miếu yêu nữ, đều chẳng qua là hắn cướp đoạt cơ duyên trên đường chướng ngại vật. Mà chướng ngại vật hạ tràng, chỉ có một cái, đó chính là bị nghiền nát. Bóng đêm dần dần sâu. Hoan Hỉ Miếu nữ tu nhóm chỗ trong sân, truyền đến trận trận yêu kiểu cười. Vân tụ dựa nghiêng ở trên giường êm, đầu ngón tay hướng hở quấn quanh lấy một cây bóng ánh sáng long lanh ngọc trâm. Cái kia gọi Trần Lập tiểu tử, thật là một cái ngốc tử. Một sư muội che miệng cười nói. Vân tụ sư tỷ tự thân xuất mã, hắn thế mà không hề bị lay động, sợ không phải cái người đá. Hắn không phải người đá. Vân tụ lắc đầu, bị nhãn nhắm lại. Trên người hắn, hẳn là có khắc chế thần hồn bí thuật bảo vật. Đáng tiếc, lá gan quá nhỏ, chỉ có bảo vật cũng không dám tranh phong, cuối cùng chỉ là cái bất nhập lưu nhân vật. Nàng đã triệt để đã mất đi đối Trần Uyên hứng thú. Ánh mắt của nàng nhìn về phía bầu trời đêm. Lệ Phi Hồng, Lý Thanh La, Vương Đằng những người này mới là chúng ta chân chính con mồi. Chỉ cần hút khô bọn hắn một người trong đó nguyên dương, sư tỷ thần công liền có thể tiến thêm một bước. Ha ha ha, cái này Kim Sa Úc Đảo thật sự là một trận không tệ thịnh yến đâu. Ngày kế tiếp, bình minh, đông từng cái, một tiếng nột ngạt như thiên cổ tiếng vang từ xa xôi đường chân trời chuyển đến, phản phất là đại địa nhịp tim. Ngay sau đó, toàn bộ Kim Sa Úc Đảo run rẩy kịch liệt. Trong phòng cái bàn khuôn đương rung động, phản phất xảy ra kịch liệt địa chấn. Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn vừa xài bước ra tính thất, chỉ gặp Úc Đảo đông nam phương hướng, kia phiến mênh mông vô bờ hoang mạc phía trên, một đường tráng kiện đến khó mà tưởng tượng cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, xé rách nắng sớm tầng mây, thẳng vào cửu tiêu. Một cỗ mênh mông, cổ lão, mênh mông khí tức theo cột sáng xuất hiện, ùn ùn kéo đến mà tới. Thái Ức Tiên Phủ mở ra, một nháy mắt, toàn bộ Kim Sa Úc Đảo đều sôi trào. Vô số đạo lưu quang từ Úc Đảo các ngõ ngách phóng lên tận trời, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau tấm lụa, điên cuồng hướng lấy kia đạo thông thiên cột sáng phương hướng dũng mãnh lao tới. Tham lam, dục vọng, sắc cơ tất cả tâm tình bị đè nén, tại thời khắc này bị triệt để nhóm lửa. Trần Tiểu Ca, Hồ Vạn Sơn cùng Hồ Nhị cũng bật ra, trên mặt là hỗn tạp kích động cùng sợ hãi phức tạp thần sắc. Trần Uyên đối bọn hắn nhẹ gật đầu, trên mặt là nhất quán bình tĩnh. Đi thôi. Hắn vua túi trữ vật, một chiếc tạo hình bình thường phi thuyền xuất hiện tại trong sân. Ba người nhảy lên phi thuyền, tụ hợp vào kia cỗ từ hàng trăm hàng ngàn tên tu sĩ tạo thành, chạy về phía vận mệnh cùng tử vong dòng lũ bên trong. Tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại bên hông trên túi trữ vật. Nơi đó, tân sinh trọng truy chấn nhạc, chính phát ra một trận trầm thấp dụ minh. Kia cỗ chấn động thuận cánh tay của hắn thẳng tới đáy lòng, phản phất một đầu bị cầm tù thật lâu hung thú, đã ngửi được máu tươi mùi thơm ngát. Chương 124, tiên phủ bắt đầu từ hôm nay mở, Bạch Cốt trải giải giai chương 124, tiên phủ bắt đầu từ hôm nay mở, Bạch Cốt trải giải giai mấy trăm đạo kiếm cầu vồng bảo quang, như vỡ đê tinh hà, xé rách kim sa trên ốc đảo không yên tĩnh năng sớm. Trần Uyên khống chế lấy phi thuyền, hô tạp tại khổng lồ tu sĩ dòng lũ bên trong, không chút nào thu hút, hắn đem phi thuyền tốc độ khống chế tại trung du, cũng không liều lĩnh, cũng không lật hậu, hoàn mỹ dung nhập mảnh này thủy triều. Hồ Vạn Sơn đứng tại hắn phía sau, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua bởi vì khẩn trương mà vận thành một đoàn, gắt gao nắm lấy mạn thuyền. Ma Hồ Nhị thì là một mặt nghiêm nghị, đứng tại phụ thân bên cạnh, cầm chuôi đao tay gân xanh lộ ra, lại ngăn không được run nhẹ nhẹ. Cô này chạy về phía tiên phủ dòng lũ, cũng không phải là hòa hợp êm thấm. Thỉnh thoảng có tu sĩ bởi vì áp sát quá gần, hoặc là ngôn ngữ ma sát, bộc phát ra ngắn ngủi pháp thuật đối oanh. Chói lọi quang mang trên không trung nổ tung, theo giận mắng cùng tiêu thảm, nhưng rất nhanh lại bị càng nhiều, càng cấp thiết quang hoa bao phủ. Tất cả mọi người rất ăn ý, đem chân chính chém giết, lưu đến tòa kia trong truyền thuyết tiên phủ bên trong. Trần Nguyên phi thuyền, tựa như là dòng nước xiết bên trong một khối ngân thạch, theo đại lưu hướng về phía trước. Thần sắc hắn bình tĩnh, phản phất một chỗ đặt sẵn thân chuyện bên ngoài của chúng, đem hết thảy trùng quanh thu hết vào mắt. Càng đến gần, kia cỗ từ thiên địa cuối cùng truyền đến uy áp liền càng là mênh mông. Cuối cùng, tiên phủ vào miệng, lấy một loại vượt qua tưởng tượng phương thức, hiện ra ở trước mặt mọi người. Phía trước đại địa, lại hướng vào phía trong sụp đổ ra một cái cực lớn không bằng hình tròn hố trời, phản phất bị thần minh một chỉ điểm ra. Hố trời phía dưới cũng không phải là nham thạch cùng địa hỏa, mà là một mảnh thâm thúy, chậm chạp xoay tròn tinh vân vòng xoáy. Ước vạn điểm tinh huy ở trong đó sinh diệt, quang hoa lưu chuyển, mỹ lệ mà chí mạng. Mà ở mảnh này dưới mặt đất biển sao chính giữa, nhiếp đứng thẳng một tòa cao tới ngàn trượng, phản phất từ cả khối màu tím đen tinh thần huyền tinh điêu khắc thành cổ pháp môn hộ. Nó không có bất kỳ cái gì hoa lệ hoa văn trang sức, lại tự có một cô vô thượng khí phách. Môn hộ trước đó, đứng thẳng một khối cao trăm trượng to lớn bia đá, thân bia hiện lên màu hỗn độn, không biết ra sao chất liệu. Bia thủ là hai cái lây rồng trương phượng khắc dấu dưới chữ cổ, phản phất ẩn chứa đại đạo chí lý thái ất. Hắn dưới có khắc hai hàng chữ nhỏ, mỗi một nét bút đều giống như thiêu đốt màu vàng thần hỏa, trực tiếp lạc ấn tại tất cả mọi người thần hồn phía trên. Bước vào cửa này, sinh tử tự phụ. Vấn tâm lộ bên trên, sát nghiệm tự tiêu. Trên quảng trường, hơn ngàn tên tu sĩ lặng ngắt như tờ. Trên mặt mọi người đều viết đầy bị thần tích rung động sau tham lam cùng kính sợ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, cuối cùng có người kìm nén không được. Xông lên a! Cơ duyên đang ở trước mắt. Một tiếng gào thét phá vỡ yên tĩnh. Mười mấy tên tán tu đỏ hướng mắt, khống chế lấy pháp khí, dẫn đầu xông về tòa kia thái ất huyền môn. Theo sát hắn sau, là sớm đã vận sức chờ phát động các đại thế lực. Hoàng Sa Tông một phương, Lệ Phi hồng mặt không biểu tình, vung tay lên, mười mấy tên đệ tử kết thành chiến trận, hóa thành một đường đục ngầu cắt vàng ngòi rồng, ngay ngắn trật tự xông vào môn hộ. Lôi Âm tự tăng nhân, miệng tụng Phật hiệu, quanh thân nổi lên một tầng từ bi Phật quang, không vội không chậm bước vào trong đó. Hoan Hỉ Miếu bất tụ, đối phía sau một đám các sư muội nở nụ cười xinh đẹp, dáng người chập chờn ở giữa, hóa thành một mảnh tản ra dị hương màu hồng dáng mây, bay vào kia phiến biển sao. Lý, Vương, Tôn Tam đại gia tộc, giống vậy các hiện thần thông, dẫn theo tộc nhân cùng khách khanh, theo sát hắn sau. Trần Uyên vẫn không có động. Hắn nhìn xem những tu sĩ kia, vô luận tu vi cao thấp, tại xuyên qua huyền môn trong nháy mắt, thân hình đều biết như thủy mặc nhỏ vào thanh trì, lặng yên không một tiếng động choáng tản ra đến, bị một cái khác không cũng biết thời không thôn vệ. Thẳng đến trên quảng trường tu sĩ đã tiến vào 7-8 phần, hắn mới chậm rãi khởi động phi thuyền. Theo sát ta, không cần nhiều nhịn, không nên suy nghĩ nhiều. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào Hồ Vạn Sơn phụ tử trong tai. Hồ Vạn Sơn nặng nề mà nhẹ gật đầu, mồ hôi lạnh đã thấm ướt hắn sau vạt áo. Trần Uyên lựa chọn một cái tuyệt hảo thời cơ. Mấy hỏa lẫn nhau không lệ thuộc tán tu đội ngũ, chính rối bời mà dâng tới huyền môn. Hắn chiếc này bình thường phi thuyền sen lẫn trong đó, không có gây nên bất luận người nào chú ý làm phi thuyền đậu thuyền. Chạm đến kia phiến tinh vân nháy mắt, thời không phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực, đem ba người thần hồn từ đục thân bên trong bóc ra, đầu nhập vào một đầu từ vô số kỳ quái mảnh vỡ tạo thành thời gian trường hạ. Loại cảm giác này chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, dưới chân một thực, tất cả dị tượng đều biến mất. Trần Uyên phát hiện mình đang đứng tại một đầu bề rộng chừng trăm thước, hoàn toàn do một loại ngưng kết, tản ra thanh lãnh huy quang ánh trăng lắt thành con đường bên trên. Hồ Vạn Sơn cùng Hồ Nhị ngay tại bên cạnh hắn, hai người đều có chút đứng không vững, chính một mặt mở mịt đánh giá bốn phía. Đầu này ánh trăng con đường thẳng tắp hướng trước kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà tại con đường hai bên là thâm thúy bao la bát ngát, cuộn cuộn lấy màu xám sương mù hư ảo chi hải, trong đó có vô số kẻ thất bại tàn hồn chấp niệm ở trong đó và mèo gào thét. Quay đầu nhìn lại, lúc đến thai ớt huyền môn đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn phảng phất bị trục xuất tới một cái độc lập với trời địa chi bên ngoài. Mấy trăm tên trước tiến đến tu thổ, giờ phút này đều vụ bật lẻ kẻ phân bố tại ánh trăng trên đường. Đại đa số người trên mặt biểu lộ đều giống như Hồ Vạn Sơn, tràn đầy kinh nghi cùng bất an. Một cỗ nặng nề như thiên đạo xem kỹ giống như tinh thần uy áp từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, để cho người ta thần hồn đều trở nên trì trệ bắt đầu. Nơi này chính là Vân Tâm Lộ. Hồ Vạn Sơn thanh âm có chút làm chát chát. Trần Uyên không có trả lời. Hán thần niệm ngay đầu tiên liền chìm vào thức hải. Lục thần chân ý biến thành kiếm nhỏ màu vàng kim, có chút rung động, đem kia cỗ xâm nhập thần hồn áp lực đều ngăn cách bên ngoài. Đang bị rèn luyện dưỡng hồn mục, tản mát ra từng vòng mát lạnh khí tức, để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối tỉnh táo. Đây chính là tiên phủ thủ bút, không có thực thể địch nhân, không có pháp thuật cảm ấy, vẹn vẹn hoàn cảnh bản thân, chính là một đường đủ để sàng chọn rơi chín thành chín tu sĩ kinh khủng cửa ải. A, đừng tới đây, đừng tới đây. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ ngọc trắng trên đường tĩnh mịch. Một tán tu đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, trên mặt hiện đầy cực hạn sợ hãi, phảng phất thấy được cái gì kinh khủng tuyệt luân cảnh tượng. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp, hai mắt mũi miệng bên trong lại chảy ra máu đen. Đám người hoảng sợ nhìn lại, chỉ gặp tán tu kia dãy rủa mấy lần, liền triệt để bất động, thần hồn khí tức đã đoạn tuyệt. Hắn là bị mình dọa chết tươi. Hai bên hỗn độn trong hư không truyền đến nói nhỏ âm thanh, phảng phất tại giờ khắc này trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm áp động, như là vô số cái tay vô hình muốn đem người lý trí kéo vào vực sâu. Hồ Nhị toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức lùi lại nửa bước, sắc mặt so giấy còn muốn trắng. Giữ vững tâm thần, chắn lỗ tai, đừng đi nghe. Trần Nguyên khẽ quát một tiếng, thanh âm phảng phất một thanh trọng truy, đập vào Hồ gia phụ tử trong lòng, để bọn hắn hỗn loạn suy nghĩ vì đó một trong. Đúng lúc này, một bên khác, một bọn hơn 10 người tu sĩ đội ngũ có hành động mới. Người cầm đầu kia từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản, so với một chút, trên mặt lộ ra nét mừng, vung tay lên, bên này. Trên bản đồ nói, dựa vào trái đi, có một đoạn đường là tuyệt đối an toàn. Bọn hắn hiển nhiên chính là những cái kia mua lý ra giả địa đồ may mắn. Một đoàn người lòng tin tràn đầy địa, hướng phía ngọc trắng đường bên trái biên giới đi đến. Trần Nguyên ánh mắt cũng rơi vào bên kia. Chỉ gặp kia người đó vừa mới đạp vào bên trái khu vực khối thứ 3 ngọc thạch. Dị biến nảy sinh. Kia phiến nguyên bản tản ra nhu hòa ánh sáng trắng ngọc thạch mặt đường, trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng quỷ dị huyết hồng sắc. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, so trước đó tên kia tán tu còn muốn vang dội gấp trăm lần. Bên đường kia lăn lộn màu xám hỗn độn, phảng phất người được mùi máu tươi cá mập, đông nhiên sôi trào lên. Mấy chục cái từ hắc vụ ngưng tụ mà thành giữ tợn vị thủ, từ đó nhô ra, bắt lại kia hơn 10 tên tu sĩ mắt cả chân, đem bọn hắn cứ thế mà kéo hướng về phía đường bên ngoài vô tận hư không. Bọn hắn liều mạng giãy giụa, pháp khí, phù triện không cần tiền giống như ra bên ngoài ném, lại nện ở những cái kia quỷ thủ bên trên, chỉ nổi lên từng cơn sóng gợn, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, kia hơn 10 tên tu sĩ liền bị triệt để kéo vào hỗn độn bên trong, ngay cả một điểm thanh âm đều không thể lại truyền tới. Huyết hồng sắc mặt đường, cũng theo đó khôi phục trắng loãng, phản phất cái gì đều chưa từng xảy ra. Hồ Vạn Sơn chính mắt thấy một màn này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, hắn quay đầu, nhìn xem Trần Uyên, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Chương 124, Huyễn Hải Sinh Tâm Ma, từng bước đều sát cơ nếu không phải Trần Uyên nhắc nhở, giờ phút này bị đẩy vào hỗn độn, liền có bọn hắn. Chương 124, Huyễn Hải Sinh Tâm Ma, từng bước đều sát cơ nếu không phải Trần Uyên nhắc nhở, giờ phút này bị đẩy vào hỗn độn, liền có bọn hắn. Đi ở giữa, Trần Uyên không để ý đến hắn biết ơn, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ. Hắn không có vội vã tiến lên, mà là không nhanh không chậm đi tại ngọc trắng đường nhất vị trí trung tâm. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, càng đến gần con đường biên giới, kia cô ăn mòn thần hồn áp lực lại càng lớn, mà tuyệt đối trung tuyến thì lại áp lực yếu nhất địa phương. Hắn vừa đi, vừa quan sát những người khác ứng đối phương thức. Lôi âm tự hòa thượng kết thành một cái cỡ nhỏ la hán trận, màu vàng phật quang đem bọn hắn bao phủ, trong miệng vạn âm trận trận, đem tất cả tâm ma huyễn tượng đều ngăn tại bên ngoài, đi lại trầm ổn. Hoan Hỉ Miếu yêu nữ nhóm thì là từng cái mị nhãn như tơ, khanh khách cười không ngừng, phảng phất đem cái này hung hiểm vấn tâm lộ trở thành nhà mình hậu hoa biên. Các nàng mỹ thuật tựa hồ có thể dẫn động huyễn tượng tới bị hí, ngược lại đi được nhẹ nhàng thoải mái. Mà Hoàng Sa Tông Lệ Phi Hồng, bá đạo nhất, hắn đi tại đội ngũ phía trước nhất, quanh thân còn cuốn một tầng mắt trần có thể thấy, từ cắt vàng tạo thành hộ thuẫn. Bất luận cái gì đến gần nói nhỏ cùng huyễn tượng, đều sẽ bị kia xoay tròn cắt vàng trực tiếp nghiền nát, căn bản là không có cách cẩn thân. Hồ Vạn Sơn nhìn xem những này các hiện thần thông đại phái đệ tử, lại nhìn một chút mình thân ở quỷ dị hoàn cảnh, nhịn không được hạ giọng, đối Trần Uyên run giọng nói, "Trần tiểu ca, ta từng nghe nói, cái này Thái Ức Tiên phủ chủ nhân, tính tình nhất là cổ quái." Nghe đồn hắn từng bởi vì một câu liền tặng cho xin biết vô thượng pháp bảo, đã từng bởi vì thấy ngứa mắt liền đem một cái ngàn năm tông môn từ thế gian xóa đi. Cái này vẫn tâm lộ, chỉ sợ sẽ là lão nhân gia ông ta bày ác thú vị trò chơi, chuyên môn xem chúng ta những này kiến như thế nào dễ dỗi tìm niềm vui ngay tại Trần Uyên coi là nơi này nguy hiểm vẹn vẹn đến từ huyễn tượng cùng cảm mấy lúc. Đem Tử Vân quả giao ra, ta biết ngươi vừa rồi đạt được. Cách đó không xa, một hai mắt xích hồng tu sĩ đột nhiên rút ra trường đao bổ về phía bên cạnh một đồng bạn. Hắn hiển nhiên là lâm vào một loại nào đó tầm bảo trong ảo giác, đã triệt để điên dại. Tại hắn giơ đao lên, sát ý sôi trào đến đỉnh điểm trong nháy mắt. Phú, một đóa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu vàng ngọn lửa tại trán của hắn trống rông xuất hiện. Kia ngọn lửa không có nhiệt độ, không có tiếng động, lại lấy một loại tốc độ khủng khiếp trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của hắn. Tên tu sĩ kia trên mặt tham lam cùng điên cuồng đọc lại. Sau một khắc, cả người hắn, tính cả trên người pháp khí pháp ý đi, đều tại kia y mắng kim sắc hỏa diễm bên trong hóa thành một túm cho bụi chiếu xuống ngọc trắng trên đường. Sát niệm tự tiêu, trên tấm bia đá cảnh cáo là thật. Thấy cảnh này, Hồ Vạn Sơn sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới một cái khác thì kinh khủng hơn chuyện địa, bờ môi run lấy, nghĩ, nhớ lại, mấy ngàn năm trước, vị này đại năng từng thiết hạ hòa giải tiệc rượu lượt mời cửu gia. Bữa tiệc rượu ngon món ngon, chủ và khách đều vui vẻ, nhưng hắn lại lập xuống quy củ, lòng mang sát nghiệp người, biết dẫn tới thực tình chi hòa đốt người. Một trận yến hội xuống tới, ngồi đầy tân khách, hóa thành cho bụi người hơn phân nửa, hắn càng là đem loại thủ đoạn này, dùng tại cái này tiên phủ bên trong. Tất cả mọi người cảm giác cổ của mình phía sau lạnh, con đường này, không chỉ có khảo nghiệm thần hồn của ngươi, càng khảo nghiệm ngươi tự điều khiển lực. Ở chỗ này, ngươi thậm chí liên sát người ý niệm cũng không thể có. Đây mới là vấn tâm lộ, địa phương đáng sợ nhất. Nó tước đoạt tu sĩ nhất dựa vào sinh tồn đồ vật từng cái vũ lực. Ngọc trắng trên đường, bầu không khí trở nên càng thêm kiềm chế. Tiến lên đội ngũ, kéo đến càng ngày càng dài, không ngừng có người không chịu nổi thần hồn áp lực, hoặc là lâm vào điên cuồng, hoặc là đạo tâm sụp đổ, cuối cùng hóa thành một bãi máu sền sệt, hoặc là một túm cho bụi. Ngọc trắng hai bên đường, phản phất thành hai thế giới. Một bên là thông hướng cơ duyên hy vọng, một bên là thôn phệ tất cả tuyệt vọng. Trần Nguyên một nhóm ba người, đi không nhanh, nhưng mỗi một bước đều vô cùng trầm ổn. Hồ Vạn Sơn dựa vào lấy nhiều năm lịch duyệt cùng cứng cỏi ý chí, miễn cưỡng chèo chống. Mà Hồ Nhị thì toàn bộ nhờ Trần Nguyên trước đó cho hắn một tấm bình thường tĩnh tâm phủ, mới không có ngay đầu tiên sụp đổ. Dù vậy, trên mặt của hắn từ lâu không có màu máu, bước chân phủ phiếm. Càng là hướng phía trước, kia cấu nguyên với hỗn độn hư không nói nhỏ thì càng rõ ràng, phản phất có người dán lỗ tai của ngươi, đang không ngừng nói ngươi nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng dục vọng. Ngươi không nghĩ báo thù sao? Giết Lệ Phi Hồng, Hoàng Sa Tông tất cả đều là ngươi, phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão, chỉ cần lại hướng phía trước một bước Trần Nguyên thức hải, không hề bận tâm. Những này thấp kém mê hoặc, thậm chí không cách nào làm cho hắn tâm thần nổi lên một tia gợn sóng. Đúng lúc này, hắn dừng bước. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, ngọc trắng đường trung ương, nằm một bộ thi thể. Cái này rất kỳ quái, bởi vì tại dọc theo con đường này, kẻ thất bại hoặc là bị đẩy vào hỗn độn, hoặc là tự thiêu thành tro, chưa bao giờ thấy qua có hoàn chỉnh thi thể lưu lại. Cố này thi thể, trên người phục sức cổ lão mà mục nát, xem xét cũng không phải là thời đại này tu sĩ. Hắn lặng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất đã nằm trăm ngàn năm, cùng đầu này vĩnh hằng ngọc trắng đường, hòa thành một thể. Rất nhiều đi ngang qua tu sĩ đều thấy được cố này thi thể, nhưng phần lớn chỉ là vội vàng một cảnh, liền cảnh giác lách qua, sợ là cái gì mới cả bẫy. Hoàng Sa Tông đội ngũ từ thi thể bên cạnh đi qua. Lệ Phi Hồng ánh mắt tại thi thể bên trên dừng lại một cái chớp mắt, liền hờ hững rời, hắn thấy, một người chết, không có bất kỳ cái gì giá trị. Trần Nguyên lại chậm rãi đi tới. Khi hắn tới gần hộ thể phạm vi ba thứ lúc, một đường yếu ớt, khàn khàn, phảng phất là hai mảnh giấy giáp tại ma sát thanh âm, trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên. Tâm là đường đường là tâm chớ dùng mắt dụng tâm nhìn điểm cuối cùng, tức là điểm xuất phát. Thanh âm đứt quãng, tràn đầy tĩnh mịch khí tức, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đạo vận. Trần Nguyên bước chân dừng lại. Hắn phía sau Hồ Vạn Sơn phụ tử, hiển nhiên cái gì đều không có nghe được, chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Điểm cuối cùng, tức là điểm xuất phát. Trần Nguyên nhai nuốt lấy mấy chữ này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, hắn nâng ngẩng đầu lên, nhìn một chút phía trước đầu kia phảng phất vĩnh viễn không có cuối ngọc trắng đường, lại quay đầu nhìn một chút kia phiến không có vật gì đến chỗ một cái to gan suy đoán, trong lòng hắn thành hình. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tại nhắm mắt trong nháy mắt, hai bên trong hỗn độn nói nhỏ âm thanh, phảng phất phóng đại gấp 10, điên cuồng đánh thẳng vào thức hải của hắn. Nhưng Trần Nguyên không hề bị lay động. Hắn từ bỏ thị giác, từ bỏ thính giác, đem tất cả tâm thần đều chìm vào dưới chân ngọc trắng đường. Hắn không đi dò xét, không đi phân tích, chỉ là đi cảm thụ. Cảm thụ được con đường này nhịp đập, cảm thụ được nó năng lượng lưu chuyển, đem tim đập của mình cùng con đường này nhịp tim điều chỉnh đến cùng một cái tần suất. Một hơi, hai hơi, ba hơi, khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, trước mắt thế giới rộng mở trong sáng. Nơi nào còn có cái gì vô tận ngọc trắng đường, nơi nào còn có cái gì hỗn độn hư không? Hắn đang đứng tại một tòa cự đại hình tròn thạch trong sảnh. Thạch sảnh trên vách tường khắc đầy cổ lão mà phức tạp trận văn. Mà ở đại sảnh chính giữa, lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ, tản ra nhu hòa năm ánh sáng quang cầu, kia không thể nghi ngờ chính là thông hướng cửa ải tiếp theo cửa ra vào. Mà kia mấy trăm tên tu thổ, giờ phút này, ngay tại tòa này trong đại sảnh hình tròn, một vòng lại một vòng đi. Trên mặt của bọn hắn, mang theo hoặc sợ hãi, hoặc kiên nghị, hoặc vẻ mặt mê mang, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên còn đắm chìm trong vấn tâm lộ huyền tượng bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Cái này cái gọi là vấn tâm lộ, căn bản cũng không phải là một con đường. Nó là một cái cửa lớn, tuần hoàn hình tròn huyền trận. Cái gọi là điểm cuối cùng liền tại bọn hắn bước vào nơi đây điểm xuất phát. Phá cục mấu chốt, chưa hề đều không phải là đi lên phía trước, mà là muốn đánh vỡ tư duy hình thái, khám phá huyền tượng bản nguyên. Hồ Vạn Sơn cùng Hồ Nhị còn ở vào huyền tượng bên trong, một mặt mở mịt đi theo Trần Uyên phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Trần Uyên duỗi dàng ngón tay, cùng nổi lên như kiếm, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy canh kim chi khí, phân biệt tại hai người mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Tỉnh lại, hai người toàn thân kịch chấn, trong mắt mê mang nhanh chóng rút đi, thay vào đó là không có gì sánh kịp chấn kinh. Cái này chúng ta Hồ Vạn Sơn lắp bắp, cơ hồ nói không ra lời. Đi theo ta đi, không nên nhìn bất luận kẻ nào. Trần Uyên không có giải thích, đi đầu một bước, hướng phía giữa đại sảnh quang cầu đi đến. Hắn cũng không có lựa chọn cái thứ nhất tiến vào. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý, hắn so với ai khác đều hiểu. Ngay tại hắn hành động đồng thời, cách đó không xa Lôi Âm tự tăng nhân cũng dừng bước, cầm đầu lao tăng như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trong đại sảnh. Mà đổi thành một bên, Lệ Phi Hồng dẫn đầu Hoàng Sa Tông đội ngũ tiến lên lộ tuyến, cũng bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra độ cong. Hiển nhiên, những này đại tông môn tinh anh cũng dựa vào tự thân nội tình, sắp khám phá trận tướng. Trần Nguyên muốn chính là cái này trên lệch thời gian. Hắn dẫn theo Hồ gia phụ tử, tại những cái kia vẫn như cũ vòng quanh vòng tròn giữa các tu sĩ lẻ qua, lặng yên không một tiếng động, tiếp cận trung ương quang cầu. Hắn bước ra một bước, mang theo Hồ gia phụ tử, chui vào đoàn kia nhu hòa giữa bạch quang, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Liên tại bọn hắn biến mất sau một khắc, Lệ Phi Hồng cũng chợt tỉnh ngộ, sầm mặt lại, mang theo các đệ tử, thẳng đến trung ương mà tới. Cửa thứ nhất tranh đấu đã phân ra được thắng bại, mà cửa thứ hai tranh đoạt sắp bắt đầu.